Chương 141, ngươi nơi nào đến mê chi tự tin? Chương 141, ngươi nơi nào đến mê chi tự tin? Ôn cô nương, Tô Cẩn xem lúc này tức giận không dứt Ôn Đoá Nhi, đội vàng mở miệng hô. Ôn Đoá Nhi xoay người xem Tô Cẩn, ngay sau đó nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, tên xuất sinh này như vậy trong mắt không có người, ta đã sớm muốn đánh hắn, hôm nay ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì. Ôn Đoá Nhi nói, cũng không để ý Tô Cẩn khuyên giải, liền cất bước hướng Ngô Ngọc Tuyền đi tới, vậy mà Ngô Ngọc Tuyền đối mặt khí thế hung hung Ôn Đoá Nhi, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là mặt nét cười, ngay sau đó bày tỏ nói, tiểu vương bắt đẳng, không nghĩ tới ngươi chỉ biết núp ở nữ nhân sau lưng, thật đúng là ném chúng ta khuôn mặt nam nhân a. Hôm nay, ngươi nếu là người đàn ông, liền bản thân đi ra đánh với ta một trận, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi rốt cuộc có năng lực gì, khả năng hấp dẫn cái này con mụ lặng lơ nhóm, đối ngươi như vậy để ý. Ngô Ngọc Tuyền giờ phút này đã tức xì khói, không chút nào lại chú ý mình một lời động một cái, ngược lại nói giống như bất quá đầu góc bình thường, hướng về phía Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi một trận thu phát. Ôn Đoá Nhi nghe thấy lời ấy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngay sau đó đem trường kiếm của mình nắm thật chặt ở trong tay, cất bước liền muốn hướng Ngô Ngọc Tuyền mà đi. Ngô Ngọc Tuyền thấy vậy, run lên trong lòng, hắn giờ phút này cũng có một tia sợ hãi, dù sao Ôn Đoá Nhi tu vi so với hắn cao hơn cũng không phải là một điểm nửa điểm, bản thân đối phó Tô Cẩn như vậy tu vi tu sĩ coi như tiện tay nắm lấy, nhưng là nếu là đối phó Ôn Đoá Nhi như vậy tu sĩ, vậy mình coi như không có niềm tin chắc chắn gì. Vì vậy Ngô Ngọc Tuyền lần nữa gia tăng bản thân lực độ, không ngừng đả kích Tô Cẩn, mong muốn thông qua vũ nhục Tô Cẩn phương thức, tới bức bách Tô Cẩn cùng mình chiến đấu. Kỳ thực Ngô Ngọc Tuyền ý tưởng rất đơn giản, hắn ý nghĩ chính là mong muốn để cho Tô Cẩn ở Ôn Đoá Nhi trước mặt mất thể diện, từ đó đem mình mặt mũi tìm trở về, để cho Ôn Đoá Nhi nhìn một chút, bản thân so Tô Cẩn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua là những thứ này mánh khóe như vậy đơn sơ Tô Cẩn như thế nào lại không nhìn ra, hơn nữa đừng nói là Tô Cẩn, cho dù là Ôn Đoá Nhi lúc này cũng là đối với lần này lòng biết rõ. Người chung quanh càng là tâm như gương sáng, dù sao giống như Ngô Ngọc Tuyền như vậy đem mọi người làm kẻ ngu hành vi, chỉ có chính hắn cảm thấy thiên ý vô phùng. Bất quá đối với những thứ này Tô Cẩn cũng không quan tâm, dù sao hắn là thật không hy vọng Ôn Đoá Nhi bởi vì mình mà cân Ngô Ngọc Tuyền ra tay, mặc dù bây giờ Tô Cẩn không có bất kỳ môn phái, nhưng là Tô Cẩn dù sao lấy trước cũng là ở đại gia tộc nán lại qua người, biết những môn phái này trong tính toán. Nếu là Ôn Đoá Nhi thật bởi vì mình cân Ngô Ngọc Tuyền độc thủ, kia đến lúc đó nếu là Ngô Ngọc Tuyền sau lưng Vũ Linh phái truy cứu tới, nhất định là Ôn Đoá Nhi sau lưng Diễm Dương lâu thua thiệt, dù sao mặc dù Diễm Dương lâu bây giờ cũng coi là Cửu Châu thập đại môn phái một trong, nhưng là bàn về thực lực tổng hợp mà nói, so với Vũ Linh phái hay là kém không ít. Huống chi, nếu là bọn họ thật chuyện như vậy tranh chấp đứng lên, kia Ôn Đoá Nhi tất nhiên là nếu so với Ngô Ngọc Tuyền càng thêm thua thiệt, dù sao Ôn Đoá Nhi là giúp mình ra đầu, mà bản thân căn bản không phải Diễm Dương lâu đệ tử. Nếu là thật sự để cho Ôn Đoá Nhi vì chính mình ra mặt, kia đến lúc đó Diễm Dương lâu cao tầng nếu là trách tội xuống, Ôn Đoá Nhi tất nhiên là sẽ phải chịu dính líu. Huống chi, chẳng qua là một cái đơn giản Ngô Ngọc Tuyền, một cái chỉ có hóa linh cảnh giới tầng 8 tu vi mà thôi, đây đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, cũng xác thực chưa tính là cái gì cường địch. Chỉ thấy Tô Cẩn đối mặt Ngô Ngọc Tuyền kia thao thao bất tuyệt tiếng mắng chửi, chậm rãi đi tới Ôn Đoá Nhi trước người, đem mong muốn tiến lên vì chính mình ra mặt Ôn Đoá Nhi ngăn lại, sau đó nhẹ giọng trấn an nói, "Được rồi, chuyện này ta tự mình tới giải quyết, ngươi không cần phải để ý đến ta." Tô Cẩn dứt lời, liền bước sải bước hướng Ngô Ngọc Tuyền đi tới. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn bóng lưng, sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, mong muốn mở miệng nói gì, nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, đem mình tới mép vậy lại nuốt trở vào. Vậy mà Ngô Ngọc Tuyền xem đột nhiên ầm ĩ bản thân đi tới Tô Cẩn, ánh mắt hơi đổi, có chút khiếp sợ xem Tô Cẩn, ngay sau đó nhưng lại đổi sắc mặt, lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng hỏi, "Hừ, ngươi thật đúng là không sợ chết á tiểu tử, lại vẫn thực có can đảm đi ra." "Sợ à, ai sẽ không sợ chết à, bất quá ta cảm thấy, bằng ngươi cái phế vật này, mong muốn để cho ta chết, hiển nhiên còn không thể nào." Tô Cẩn nghe Ngô Ngọc Tuyền vậy, khóe miệng hơi giơ lên, ngay sau đó hồi đáp, "Cái gì? Ngươi dám mắng ta là phế vật?" Ngô Ngọc Tuyền nghe Tô Cẩn vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, phải biết, bản thân thế nhưng là hóa linh cảnh giới tầng 8 tu sĩ a, mà Tô Cẩn bất quá là một cái hóa linh cảnh giới tầng 5 tu sĩ mà thôi, cân trong chính mình giữa trên lệch thế nhưng là ba nhỏ tầng tu vi, mà bây giờ Tô Cẩn vậy mà nói mình là phế vật, vậy hắn vậy là cái gì? Ngô Ngọc Tuyền mặt tức giận xem Tô Cẩn, kia có các khỏe miệng đủ để chứng minh giờ phút này Ngô Ngọc Tuyền là ở giường nào hết sức che giấu mình phẫn nộ. "Tiểu tử, bất kể nói thế nào, ngươi tối thiểu không có tiếp tục núp ở cái đó con mụ lặng lơ nhóm sau lưng, ta Ngô Ngọc Tuyền cũng coi như ngươi là một cái hán tử." Ngô Ngọc Tuyền đè nén trong lòng mình lửa giận, ngay sau đó bắt đầu nói ra một ít lời mong muốn tiếp tục ổn định Tô Cẩn, hơn nữa bức Tô Cẩn cân tự mình độc thủ. "Bất quá ta khuyên ngươi hay là tiếp tục trở về làm ngươi rùa đen rụt đầu đi, dù sao ngươi nếu là núp ở cái đó con mụ lặng lơ nhóm sau lưng, tối thiểu còn có thể sống, nếu là trễ nữa một ít, bản đại gia liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Ngô Ngọc Tuyền giờ phút này giọng điệu trở nên 10 phần âm lãnh, phản phất một giây kế tiếp liền phải đem Tô Cẩn rút gân lột ra bình thường. Vậy mà Tô Cẩn dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người, đối mặt Ngô Ngọc Tuyền loại này trò vặt gây hấn, hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng Ngô Ngọc Tuyền mục đích, bất quá Tô Cẩn nếu đi tới Ngô Ngọc Tuyền trước mặt, kia làm gấm dĩ nhiên là không có nghĩ qua từ bỏ ý đồ. Nếu Ngô Ngọc Tuyền mong muốn cân tự mình động thủ, vậy mình cũng không có cần thiết che trước dấu sau, đối phó một cái không biết trời cao đất rộng thẳng không tiếp, một điểm này Tô Cẩn vẫn là hết sức trong nghề. "Ta nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, làm sao có thể giết chết được ta?" Tô Cẩn vẫn vậy không chút nào cấp Ngô Ngọc Tuyền mặt mũi, giọng điệu thậm chí trở nên so Ngô Ngọc Tuyền còn phải phách lối, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Tuyền nói, dựa vào, tiểu tử thối, ngươi tê chán sống rồi có phải hay không, lại dám như vậy cần ta Ngô sư huynh nói chuyện. Có tin hay không lão tử bây giờ liền xé nát miệng của ngươi. Chính là, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng không biết trời cao đất rộng, chúng ta Ngô sư huynh ở chúng ta Vũ Linh phái, đây chính là thiên chi tiêu tử, cũng không phải là ngươi cái phế vật này tán tu có thể đắc tội nổi. Ta khuyên ngươi a, hay là nhanh lên cấp ta Ngô sư huynh quỳ xuống gõ mấy cái cấu đầu, khẩn cầu ta Ngô sư huynh tha thứ đi, nếu không, chờ một hồi thật đánh nhau, cũng đừng trách ta Ngô sư huynh hạ thủ không lưu tình, mở ra được ngày sau sinh hoạt không thể tự lo liệu a. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bao gồm chúng quanh ăn dưa quần chúng cũng rối rít lộ ra nụ cười giễu cợt, mà giờ khắc này Ngô Ngọc Tuyển càng là đắc ý lộ ra bản thân mê chi mỉm cười, sau đó hướng về phía chung quanh quần chúng không ngừng gật đầu tỏ ý. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng cũng là mười phần không nói, mặt chê bai xem Ngô Ngọc Tuyển, bất đắc dĩ thở dài nói, thật là không biết, ngươi rốt cuộc nơi nào đến cái này mê chi tự tin. Chương 142, chiến đấu không phải trò đùa. Chương 142, chiến đấu không phải trò đùa. Đang ở Tô Cẩn cảm thấy không còn gì để nói lúc, Ôn Đoá Nhi đi tới Tô Cẩn bên người, mở miệng nói ra, tiểu tử này thực lực không thể coi thường, ngươi chờ một hồi phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta cũng không đốc, ta nếu là không có gì lá bài tẩy, dĩ nhiên là sẽ không ra được làm cái này nổi bật bao. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi dùng 10 phần ôn nhu giọng điệu nói, kia trong mắt kiên định càng làm cho Ôn Đoá Nhi xác định trong lòng mình ý tưởng. Nàng cùng Tô Cẩn đã giao thủ, mặc dù lúc ấy Tô Cẩn cùng bản thân tu vi cũng không bằng bây giờ, nhưng Ôn Đoá Nhi vẫn là có thể cảm giác được, Tô Cẩn thực lực tuyệt đối không kém. Phải biết, lúc ấy bản thân thế nhưng là hóa linh cảnh giới, mà khi đó Tô Cẩn bất quá chỉ có tụ linh cảnh giới, trong thời gian này thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là cho dù là như vậy, Tô Cẩn đều có thể cân bản thân tới cái bất phân cao thấp, bây giờ cân Ngô Ngọc Tuyển như vậy tu sĩ đối chiến, Ôn Đoá Nhi đối với Tô Cẩn vẫn có cực cao lòng tin. Dĩ nhiên, cho dù là Ôn Đoá Nhi đối Tô Cẩn có thập phần cường đại lòng tin, nhưng là hắn cân Ngô Ngọc Tuyển giữa dù sao vẫn là có chút chênh lệch, cho nên Ôn Đoá Nhi hay là thích ứng, đi tới Tô Cẩn bên người khích lệ một phen, cũng tìm một chút Tô Cẩn hư thực. Tiểu tử, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ nay về sau không xuất hiện nữa ở Ôn Đoá Nhi bên người, hơn nữa tự trả tiền tu vi, như vậy hôm nay bản đại gia ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không vậy, ngươi đừng trách bản đại gia thủ đoạn độc ác. Ngô Ngọc Tuyển khỏe miệng lộ ra 10 phần tự tin mỉm cười, phản phất bây giờ Tô Cẩn ở trong mắt của hắn đã hoàn toàn là người chết một phen. Tô Cẩn cũng không phải bị hù dọa lớn, bản thân trải qua nhiều như vậy sinh sinh tử tử chiến đấu, giờ phút này đối mặt một cái nho nhỏ Ngô Ngọc Tuyển, Tô Cẩn dĩ nhiên là không để trong mắt. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể đánh được Ngô Ngọc Tuyển sao? Không biết, bất quá nhìn tên tiểu tử này tu vi có thể so với bất quá Ngô Ngọc Tuyển, trừ phi tên tiểu tử này có đòn sát thủ gì nơi tay, nếu không, ta nhìn khó. Ta cũng là như vậy cảm thấy, tiểu tử này cho dù như thế nào đi nữa mạnh, nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phù vân, Ngô Ngọc Tuyển thực lực thế nhưng là hóa linh cảnh giới tầng 8, mà tên tiểu tử này tu vi chỉ có hóa linh cảnh giới tầng 5, chỉ riêng cái này tu vi bên trên, tiểu tử này cũng không bằng Ngô Ngọc Tuyển. Lại so tiếp theo điểm, Ngô Ngọc Tuyển thế nhưng là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, mặc dù địa vị của hắn ở trong Vũ Linh phái đệ tử thân truyền trong không tính quá cao, nhưng dù sao cũng là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, kém thế nào đi nữa kỉnh, cũng không phải tiểu tử này một giới tán tu có thể so sánh được. Không sai không sai, ta cũng là cho là như vậy, bất quá. Tiểu tử này sau lưng có Ôn Đoá Nhi ở, ta nhìn Ngô Ngọc Tuyển nhiều nhất có thể đem tiểu tử này dạy dỗ một trận, mong muốn lấy tính mệnh của hắn, ta nhìn khó. Được rồi, cũng chớ đoán mò, bên này chiến đấu lập tức sẽ phải khai hỏa, chính chúng ta nhìn kết cục không tốt sao? Cái thanh âm này vừa vang lên, liền lấy được tất cả mọi người công nhận. Đích xác, bọn họ bây giờ ở chỗ này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, dù sao đánh nhau cũng không phải là bọn họ, mà là Tô Cẩn cùng Ngô Ngọc Tuyển hai người. Lúc này Ngô Ngọc Tuyển nghe chung quanh thanh âm, khóe miệng không ngừng được giơ lên, ngay sau đó mở miệng hướng về phía Tô Cẩn nói, "Tiểu tử, ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cấp ta gõ 100 cái khấu đầu, sau đó lại tự đoạn một tay một chân, bản đại gia liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất độ vậy coi như đừng trách bản đại gia hạ thủ không lưu tình." Nghe Ngô Ngọc Tuyển vậy, Tô Cẩn cũng là không thèm để ý chút nào, một tay nâng lên sau đó móc móc lỗ tai của mình, nói tiếp, nói nhảm nói xong sao? Rốt cuộc có đánh hay không? Các người Vũ Linh phái đệ tử chính là như vậy vết mực, chỉ biết đánh phá miệng. Tô Cẩn không chút nào cấp Ngô Ngọc Tuyển lưu mặt mũi, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ngô Ngọc Tuyển nghe Tô Cẩn vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, ngay sau đó trong mắt hàn khí càng thêm kẻ hèn, sắc mặt kia cũng biến thành càng thêm khó coi. Tiểu tử này là cái hán tử, cũng lúc này lại vẫn dám như vậy nói chuyện với Ngô Ngọc Tuyển, đây quả thực là không muốn sống nữa a. Ngươi biết cái gì? Ngươi nhìn tiểu tử này dáng vẻ, giống như là người hiền lành sao? Bất quá hắn đây cũng chỉ là con ngẽ mới xanh không sợ cọp, không biết cái này Vũ Linh phái thực lực, càng là không biết mình cùng cái này Ngô Ngọc Tuyển giữa chênh lệch. Được rồi, tất cả câm miệng đi, nếu ai ở dám nói chuyện, quấy rầy lão tử xem kịch vui, lão tử liền giết hay. Trong đám người, đã có người bắt đầu không kềm chế được tính tình của mình, sốt ruột thấy được Tô Cẩn cùng Ngô Ngọc Tuyển giữa kết cục. Nguyên bản vẫn còn ở huyên náo người nghe được cái thanh âm này sau, cũng liền yên tĩnh lại, bọn họ ngược lại không phải là dường nào sợ cái thanh âm này, mà là cảm thấy cái thanh âm này nói đúng. Dù sao bọn họ đều là vì xem cuộc vui, quản nhiều như vậy làm gì? Đối mặt hùng hổ ép người Tô Cẩn, lúc này Ngô Ngọc Tuyển sắc mặt từ từ trở nên khó coi, tiếng hít thở càng trở nên nghiêm trọng, ngay sau đó gầm lên một tiếng, "Tiểu tử, xem ra ngươi là cố ý muốn chết." Ngô Ngọc Tuyển dứt lời, trường kiếm trong tay trực tiếp kéo ra, không chút nào cấp Tô Cẩn cơ hội, muốn chính là xuất kỳ bất ý chém giết Tô Cẩn. Những người khác thấy vậy một màn rối rít khiếp sợ, ngay cả Tô Cẩn cũng là trong lòng run lên, ngay sau đó dưới chân phát lực, thân hình động một cái, hướng sau lưng không ngừng triệt hồi. Vậy mà Ngô Ngọc Tuyển hiển nhiên phải không nghĩ từ bỏ ý đồ, giống vậy dưới chân phát lực, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tô Cẩn nơi cổ. Tô Cẩn cùng Ngô Ngọc Tuyển hai người cứ như vậy trượt đi, một người hướng về sau, một người cầm kiếm áp sát. Dựa vào cái này, Ngô Ngọc Tuyển còn Vũ Linh phái đệ tử thân truyền đâu, cái này làm đánh lén tính là cái gì anh hùng hảo hán? Trong đám người có người tức giận bất bình, dù sao mới vừa Ngô Ngọc Tuyển kia đột nhiên ra tay bộ dáng, sát thực coi như là đánh lén, loại chiến đấu như vậy dĩ nhiên là bị những thứ kia tính tình tương đối ngay thẳng người xem thường. Nhưng là đã có thanh âm phản đối kia tự nhiên cũng liền có công nhận thanh âm, chỉ nghe trong đám người lại có một đạo thanh âm truyền ra, đánh lén này mặc dù thủ đoạn kháng chướng một chút, nhưng nó dù sao cũng là thủ đoạn, chiến đấu cũng không phải là trò đùa, không phải hai đứa bé chơi đùa, ngươi đánh ta một quyền, ta cho ngươi một cước. Chiến đấu là phải bỏ ra sinh mạng. Hai người giữa cuối cùng chỉ có thể sống xuống một cái, bất kể là dùng thủ đoạn gì, cuối cùng đều chỉ sẽ có một người sống đứng ở nơi đó, kia đã như vậy, ta cho là chỉ cần có thể đem địch nhân giết chết, thủ đoạn gì đều là tốt, bất kể là đánh lén hay là ám khí, cũng nên là bình thường chiến đấu thủ đoạn, không thể nói là hèn hạ. Cho đến cái thanh âm này rơi xuống, những người khác mới rối rít gật đầu một cái, ngay sau đó có ít người bắt đầu tinh tế nói riêng. Nói thế không hề lỗi, chiến đấu dù sao cũng không phải là trò đùa, không để ý nhưng là muốn xảy ra án mạng, đã như vậy, dĩ nhiên ai cũng không hy vọng mình là cái đó ngã xuống, đánh đổi mạng xuống người. Không sai không sai, ta đã cảm thấy Ngô Ngọc Tuyển mới vừa một chiêu kia không tính hèn hạ. Đối, ta cũng cảm thấy. Trong lúc nhất thời, trung quanh thanh âm chia phần hai nhóm, một nhóm người cảm thấy mới vừa Ngô Ngọc Tuyển ra chiêu quá mức hèn hạ, nhưng là còn có một chút người cảm thấy Ngô Ngọc Tuyển ra chiêu là mười phần bình thường, không tính hèn hạ. Cứ như vậy, hai nhóm người bắt đầu ngoài miệng đọ sức, không ngừng ở hiện trường chửi mắng đứng lên. Chương 143, chiến bại. Chương 143, chiến bại. Tô Cẩn cùng Ngô Ngọc Tuyển hai người nghe trung quanh thanh âm, trong mắt cũng là không có chút nào sóng lớn, dù sao bây giờ đối với bọn họ mà nói, chiến đấu mới là bọn họ bây giờ chuyện quan trọng nhất. Tô Cẩn đối mặt Ngô Ngọc Tuyển trường kiếm, giờ phút này cũng quyết định không còn giấu giếm, ngay sau đó rút ra trường kiếm trong tay của mình, trực tiếp hướng lên khều một cái, liền đem Ngô Ngọc Tuyển trường kiếm rút lui. Ngô Ngọc Tuyển thuận thế tiếp theo Tô Cẩn lực đạo về phía sau lộn vòng một tuần, ngay sau đó lần nữa huy động trường kiếm trong tay của mình, một đạo đạo kiếm khí chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn cũng không hoảng hốt, trường kiếm trong tay ngăn ở trước người mình, đem kia một đạo đạo kiếm khí nhẹ nhõm hóa giải. Ừm. Ngô Ngọc Tuyển xem một màn này, trong lòng cũng là cả kinh. Ngay sau đó, Tô Cẩn cũng không khách khí, bản thân vốn cũng không muốn cùng Ngô Ngọc Tuyển lên quá lớn tranh chấp, nhưng là cái này Ngô Ngọc Tuyển cũng là từng bước áp sát, kia đã như vậy, bản thân cũng không có cần thiết nhẫn nhịn đi xuống. Có câu nói rất hay, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Tô Cẩn trải qua nhiều như vậy thời khắc sinh tử, dĩ nhiên là biết, lúc nào nhóm có thể lương thiện, lúc nào nhất định phải ác độc. Theo Tô Cẩn trường kiếm trong tay không ngừng bung ra, một đạo kiếm khí chạy thẳng tới Ngô Ngọc Tuyển mà đi. Ngô Ngọc Tuyển thấy vậy, trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Tô Cẩn vậy mà thực lực cường hãn như vậy, bản thân mới vừa kia mấy kiếm thế nhưng là dùng hết toàn lực, cái này mấy đạo kiếm khí cho dù là hóa linh cảnh giới tột cùng người cũng không dám tùy tiện đo lấy, nhưng giờ khắc này ở Tô Cẩn trước mặt vậy mà giống như lông hồng bình thường, không quan trọng gì. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Tô Cẩn lại vẫn có thể ở ngăn trở bản thân cái này mấy đạo kiếm khí đồng thời, huy động kiếm trong tay mình, từ đó đối với mình tiến hành phản kích. Điều này sao có thể không để cho Ngô Ngọc Tuyển khiếp sợ? A, đại gia mau nhìn, tiểu tử này vậy mà có thể chống đỡ được Ngô Ngọc Tuyển tấn công, điều này sao có thể? Không phải đâu, ta không có nhìn lầm đi, tiểu tử này lại đang ngăn trở Ngô Ngọc Tuyển công kích sau, còn có thể có dư lực tiến hành phản công. Ông trời ơi, tiểu tử này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt à, điều này sao có thể thực lực cường hãn như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị Tô Cẩn cấp khiếp sợ. Ngô Ngọc Tuyển thực lực bọn họ đều là biết, mặc dù bọn họ không cùng Ngô Ngọc Tuyển đã giao thủ, nhưng là Ngô Ngọc Tuyển dù sao cũng là Cửu Châu thập đại môn phái một trong Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, liên quan tới Ngô Ngọc Tuyển truyền thuyết bọn họ cũng đều nghe qua. Huống chi, Ngô Ngọc Tuyển tu vi cùng Tô Cẩn tu vi chênh lệch mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tô Cẩn vòng tu vi là hoàn toàn không địch lại Ngô Ngọc Tuyển. Đối với người bình thường mà nói, giữa hai người tu vi tướng nhiều như vậy, vậy dạng này chiến đấu căn bản không có cái gì huyền niệm, dù sao người tu tiên đều dựa vào tu vi đến nói chuyện, cho dù là có ít người bọn họ thực lực cùng tu vi không hợp, vậy cũng chẳng qua là cực kỳ cá biệt, mà đi người như vậy đều là không phú cũng quý, không phải giống như Ngô Ngọc Tuyển vậy, là đại môn phái bên trong đệ tử thân truyền, chính là thánh địa thiên tử tiêu tử. Mà giống như Tô Cẩn như vậy, một giới tán tu, bọn họ thật sự là không dám đem Tô Cẩn nhìn cả ngày tử tiêu tử, cho nên cuộc chiến đấu này đại đa số người hay là coi thường Tô Cẩn, cho là Tô Cẩn phải thua. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là Tô Cẩn không chỉ có cân Ngô Ngọc Tuyển đánh có tới có trở về, thậm chí xem ra thực lực càng là không thua Ngô Ngọc Tuyển, mà Tô Cẩn từng chiêu từng thức thậm chí có thể làm cho Ngô Ngọc Tuyển từng bước lui về phía sau. Giờ khắc này, đừng nói là ở trung quanh xem trò vui ăn dưa của chúng, cho dù là Ngô Ngọc Tuyển vừa mới bắt đầu mang đến tiểu đệ, lúc này đều bị Tô Cẩn thực lực cấp khiếp sợ. Song, nhưng tiểu tử này dáng vẻ, dường như cũng không phải là quả hồng mềm a. Lần này ta nhìn Ngô Sư Minh là đá vào tấm thép cứng, vậy phải làm sao bây giờ a? Các ngươi nói, tiểu tử này có phải hay không là giả heo ăn thịt hổ a? Tiểu tử này căn bản không phải cái gì tán tu, mà là cái nào đó đại môn phái đệ tử thân truyền, hoặc là một vị thánh địa thiên tử tiêu tử cũng khó nói à. Không thể nào. Như vậy tiểu tử định lực cũng quá được rồi, Chúng ta mới vừa như vậy đục nhã hắn, hắn cũng không tức giận. Không nhất định, đây có lẽ là hắn căn bản khinh thường theo chúng ta tức giận, đây chính là thiên tử kiêu tử phải có tâm cảnh. Ngô Ngọc Tuyền mang đến tiểu đệ từng cái một bắt đầu suy đoán Tô Cẩn thân phận, bọn họ bây giờ đã không có mới vừa phép lối, càng nhiều hơn chính là nghi ngờ, bởi vì giờ khắc này Tô Cẩn ở trong mắt bọn họ là thần bí, là làm người khiếp sợ. Mà giờ khắc này Tô Cẩn cũng là không có thời gian đi quản những thứ này, bây giờ trước mắt mình Ngô Ngọc Tuyền mặc dù đối với mình không tạo thành uy hiếp, nhưng là Tô Cẩn cũng biết mình không thể lơ là sơ sẩy, dù sao cái này Ngô Ngọc Tuyền cũng là hóa linh cảnh giới tầng 8 tu sĩ, hơn nữa lại là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, trên người tuyệt học hoặc là cơ duyên vậy dĩ nhiên là không thể coi thường. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Ngô Ngọc Tuyền trực tiếp bay lên trời, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra hai cây ngân châm, hướng Tô Cẩn trực tiếp bắn tới. Tô Cẩn thấy vậy một màn, mặt liền biến sắc, ngay sau đó vội vàng huy động trường kiếm trong tay của mình cần phải ngăn trở cái này hai cây ngân châm. Nhưng là để cho Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, cái này hai cây ngân châm vốn là lấy thẳng tắp hướng bản thân bắn tới, nhưng là một giây kế tiếp cũng là mỗi người một ngả, giống như du long ở trong miệng không ngừng biến đổi phương vị, cuối cùng vậy mà chia binh hai đường hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn đối mặt cái này trước một sau ngân châm, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn giờ phút này phản ứng kịp, biết cái này hai cây ngân châm nên là cái gì cao cấp linh khí, cho nên mới có thể bị Ngô Ngọc Tuyền như vậy thi triển. Đối với lần này, Tô Cẩn cũng không e ngại, mà là trực tiếp từ bản thân trong túi đựng đồ lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm. Giờ phút này Tô Cẩn hai tay đều cầm một kiếm, đối mặt chạy thẳng tới mình hai cây ngân châm, Tô Cẩn trực tiếp cầm song kiếm ngăn trở. Hai cây ngân châm bị Tô Cẩn hai cái trường kiếm trong tay từng cái chặt đứt, mà Tô Cẩn thời là mặt vô biểu tình, không có chút nào sóng lớn. Cái gì? Ngô Ngọc Tuyền thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, bản thân đây chính là hai kiện cao cấp linh khí. Uy lực của nó kinh người, mà Tô Cẩn trường kiếm trong tay bất quá cũng là cao cấp linh khí, nhưng có thể dễ dàng như vậy đem linh khí của mình ngăn trở, điều này sao có thể? Đang ở Ngô Ngọc Tuyền vẫn còn ở khiếp sợ hơn, Tô Cẩn giờ phút này đã thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên đi tới phía sau hắn, trong tay hai cây trường kiếm nở rộ ra dị thải, kiếm khí kia giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường, mười phần hung mạnh hướng Ngô Ngọc Tuyền mà tới. Ngô Ngọc Tuyền thấy vậy, cũng không dám sơ sẩy, dù sao giờ phút này Tô Cẩn thực lực hắn cũng đã coi như là mò rõ ràng, dĩ nhiên là không dám lơ là sơ sẩy. Trường kiếm trong tay giống vậy phát ra trận trận tiêu khẽ, ngay sau đó một kiếm vung lên, cùng Tô Cẩn trường kiếm trong tay đụng nhau ở chung một chỗ. Phanh! Trong phút chốc, một cỗ cường đại lực lượng chấn động bùng nổ, giống như một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa trong nháy mắt nở rộ bình thường, kiếm khí kia càng đem chung quanh bụi đất cuốn lên. A! Mèo! Đang ở tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, một đạo bóng dáng từ bụi khói trong bay ngược mà ra, hung hăng hướng cách đó không xa đại thụ bay đi. Phanh! Phanh! Một giây kế tiếp, thân ảnh kia hung hăng nện ở cây kia cực lớn cổ thụ trên, mà cũng là lúc này mọi người mới phát hiện, người này lại là bọn họ tất cả mọi người coi trọng Ngô Ngọc Tuyền. Cái này, điều này sao có thể? Á đủ, Ngô Ngọc Tuyền vậy mà bại. Chương 144, tiểu. Chương 144, tiểu. Một giây kế tiếp, thân ảnh kia hung hăng nện ở cây kia cực lớn cổ thụ trên, mà cũng là lúc này mọi người mới phát hiện, người này lại là bọn họ tất cả mọi người coi trọng Ngô Ngọc Tuyền. Cái này, điều này sao có thể? Á đủ, Ngô Ngọc Tuyền vậy mà bại. Cái này không thể nào. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Ngô Ngọc Tuyển cũng sẽ chiến bại, sao lại có thể như thế đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi, từng cái một nếu gà gỗ vậy đứng tại chỗ, xem té xuống đất Ngô Ngọc Tuyển. Mèo. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp hơi nhún chân, nhẹ nhàng rơi vào Ngô Ngọc Tuyển bên người, xem gục xuống chân mình hạ Ngô Ngọc Tuyển, giờ phút này không ngừng khạc máu tươi. Tô Cẩn khẽ to mày, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Hừ, liền cái này, ngươi cũng không cảm thấy ngại khắp nơi nói mình là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền. Ta nhìn, các ngươi Vũ Linh phái cũng bất quá như vậy." Tô Cẩn giọng nói âm mặc dù không lớn, nhưng là vào thời khắc này an tĩnh trường hợp, nhưng cũng để cho chúng quanh đây tất cả mọi người cũng nghe rõ ràng. Không phải đâu, tiểu tử này là ở công khai chửi mắng Vũ Linh phái sao? Á đủ, tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng à, thậm chí ngay cả Vũ Linh phái cũng dám mắng, phải không muốn sống sao? Cái này Ngô Ngọc Tuyền như thế nào đi nữa phế vật cũng chỉ là một đệ tử thân truyền, tiểu tử này đánh bại Ngô Ngọc Tuyền, Vũ Linh phái đi ra tối đa cũng chỉ có thể nói là đệ tử tài nghệ không bằng người, cũng tìm không được chuyện nào khác, nhưng là tiểu tử này vũ nhục Vũ Linh phái, vậy thì chuyện lớn, đây là đối cả môn phái vũ nhục à? Ta nhìn à, tiểu tử này đầu góc tám phần là có bệnh, đây bất quá là đánh bại một cái nho nhỏ Ngô Ngọc Tuyền, bây giờ vậy mà liền trong mắt không có người, thật là nên có người thật tốt áp chế hắn nguyệt khí. Ai đu, đại ca, lời này của ngươi coi như là nói đến tâm ta trong khe đi, vậy không biết. Đại ca ngươi được không đi áp chế hắn nguyệt khí đâu. Ách, cái này, chúng ta hay là xem cuộc vui đi, xem cuộc vui đi. Đáng người, Ngô Ngọc Tuyền khó khăn mong muốn bỏ dậy, nhưng làm sao không ngừng chảy máu cánh tay đủ để chứng minh, hắn giờ phút này đã thân chịu trọng thương. Ngươi. Ngô Ngọc Tuyền mong muốn mở miệng nói gì, nhưng là lại không biết vì sao không nói ra miệng, sau đó cũng không biết là lửa đốt tim hay là bị thương quá nặng nguyện ý, vậy mà một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của mình phun ra. Tô Cẩn thân thể hơi một bên, tránh thoát Ngô Ngọc Tuyền phun ra máu tươi, sau đó mặt lạnh lùng nhìn về trước mắt Ngô Ngọc Tuyền, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt nói, "Thế nào? Ngươi mới vừa không phải còn phải gãy ta một tay một chân sao? Bây giờ thế nào nằm trên đất?" Tô Cẩn khỏe miệng hơi nâng lên một nụ cười, kia trong mắt vẻ trào phúng để cho Ngô Ngọc Tuyền lửa giận trong lòng trong đốt, hận không được đem Tô Cẩn đầu cấp vặn xuống. Nhưng là, làm sao mình bây giờ thân chịu trọng thương, đừng nói là ra tay với Tô Cẩn, cho dù là mong muốn đứng dậy cũng khó. Ngươi, ngươi chớ đắc ý, tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi, sư phụ ta thế nhưng là Vũ Linh phái trưởng lão, ngươi nếu là đắc tội ta, sư phó ta tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vào giờ phút này, mặc dù Ngô Ngọc Tuyền đứng lên cũng không nổi, nhưng hắn vẫn là hy vọng mình có thể bằng vào bản thân sư phụ, bằng vào Vũ Linh phái danh tiếng chấn nhiếp Tô Cẩn. Nhưng là, Ngô Ngọc Tuyền làm sao biết, Tô Cẩn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đối với Tô Cẩn mà nói, mình đã trải qua các loại sinh tử khảo nghiệm, chỉ có một cái Vũ Linh phái đe dọa, Tô Cẩn như thế nào lại làm một chuyện. Chỉ thấy Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chậm rãi nâng lên lòng bàn chân của mình cái đó ở lại Ngô Ngọc Tuyền trên thân. Ngô Ngọc Tuyền xem Tô Cẩn hành động này, nhất thời bị dọa đến không biết làm sao, trên mặt phách lối nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là mặt hoảng sợ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ngô Ngọc Tuyền mặt hoảng sợ xem Tô Cẩn, giọng điệu cũng không ngừng được mà trở nên càng thêm run rẩy, trong mắt hoảng sợ càng là như thế nào cũng không che giấu được. "Ta nhưng nói cho ngươi, sư phó ta thế nhưng là Vũ Linh phái trưởng lão, hơn nữa hắn đang ở phụ cận, hắn nhưng là chúng ta Vũ Linh phái lần này dẫn đội trưởng lão, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, sư phụ ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi tên xuất sinh này." "A." "Phanh." "Rắc rắc." Ngô Ngọc Tuyền lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Cẩn nguyên bản dừng lại tại trên người Ngô Ngọc Tuyền bàn chân liền hung hăng rơi xuống, trực tiếp đem Ngô Ngọc Tuyền một con cánh tay cấp đặc gãy. "A." Ngô Ngọc Tuyền nhất thời cảm thấy một cỗ cực đoan đau đớn tràn ngập toàn thân, kia xoắn tim thấu xương đau đớn để cho Ngô Ngọc Tuyền không cách nào nhịn được, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, để phát tiết bản thân cảm giác đau. "Ngô sư minh." Giờ khắc này, mới vừa còn nuốt ở trong đám người Vũ Linh phái đệ tử, giờ phút này vậy mà không nhịn được mở miệng hô. Vậy mà, Tô Cẩn chẳng qua là đột nhiên quay đầu, một cái ánh mắt lạnh như băng liền đem tất cả mọi người khiếp sợ tại nguyên chỗ, thậm chí mới vừa còn có nghĩ thầm muốn lên trước giúp một tay cứu ra Ngô Ngọc Tuyển Vũ Linh phái đệ tử, giờ phút này đối mặt Tô Cẩn kia hung ác ánh mắt, vậy mà cũng rối rít dừng lại tại nguyên chỗ, giống như bất động cọc gỗ bình thường, không còn dám có chút động tác. Sau đó, Tô Cẩn chậm rãi xoay người, tiếp tục xem chân mình hạ Ngô Ngọc Tuyển. "Bây giờ thế nào, ngươi không phải nói ta không dám động sao? Ta động tới ngươi, lại có thể thế nào? Con người của ta, phiền nhất chính là người khác uy hiếp ta, ngươi nếu uy hiếp ta, vậy ta lại cứ muốn cho ngươi xem một chút, ta có thể hay không bị uy hiếp của ngươi." Tô Cẩn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, trong mắt lạnh băng càng làm cho giờ phút này Ngô Ngọc Tuyền máu cũng lạnh. Ngô Ngọc Tuyền thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Cẩn một cái nhìn như hào hoa phong nhã thư sinh bộ dáng, vậy mà lòng dạ có thể tàn nhẫn như vậy, mới vừa ánh mắt kia càng làm cho này không rét mà run. Vừa lúc đó, Ôn Đoá Nhi cũng đội vàng đi tới Tô Cẩn bên người, mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, "Dừng tay." Tô Cẩn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Ôn Đoá Nhi, nghi ngờ hỏi, "Ôn cô nương, thế nào? Nếu hắn đã thua, vậy thì thả hắn đi. Chúng ta Diễm Dương lâu mặc dù cũng là Cửu Châu thập đại môn phái một trong, nhưng là bọn họ Vũ Linh phái thực lực cũng là không cho coi thường, nếu là bởi vì chuyện này đưa tới bọn họ Vũ Linh phái cùng chúng ta Diễm Dương lâu mâu thuẫn, vậy ta liền cũng được ta Diễm Dương lâu tội nhân. Cho nên, đã ngươi đã cho hắn một ít dạy dỗ, không bằng hay là thả hắn đi, chỉ cần hắn bảo đảm ngày sau không xuất hiện nữa ở trước mặt ta là tốt rồi." Ôn Đoá Nhi đem trong lòng mình băn khoăn nói cho Tô Cẩn, Tô Cẩn nghe nói sau cũng tuyệt đối có đạo lý, ngay sau đó nghiêng đầu xem dưới chân Ngô Ngọc Tuyển, mở miệng phản uy hiếp nói, "Mới vừa Ôn cô nương vậy ngươi nghe chưa? Nếu như ngày sau ngươi còn dám xuất hiện ở Ôn cô nương cùng trước mặt của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được sao?" Tô Cẩn một tiếng gầm lên, bị dọa sợ đến nằm trên mặt đất, Ngô Ngọc Tuyển thân thể không ngừng được run rẩy. "Ừm." Đột nhiên, Tô Cẩn giống như là ngửi thấy cái gì bình thường, chỉ cảm thấy không khí này trong có một cỗ tao vị. Sau đó, Tô Cẩn cúi đầu, chỉ thấy giờ phút này Ngô Ngọc Tuyển nơi lũ quần, vậy mà không ngừng ra bên ngoài gì ra chất lỏng màu vàng, mà Tô Cẩn ngửi được tao vị chính là từ Ngô Ngọc Tuyển hạ bộ truyền tới. Thấy cảnh này, Tô Cẩn không nhịn được cười ha ha, ngay sau đó bắt đầu giễu cợt. Chương 145, một mình ngươi đứa bé biết cái gì? Chương 145, một mình ngươi đứa bé biết cái gì? Lúc này Ngô Ngọc Tuyển hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, đi tiểu ước quần, cái này sau này nếu là chuyển đi, bản thân mặt mũi này nhưng hướng nơi nào đặt nha. Bất quá mặc dù giờ phút này Ngô Ngọc Tuyển mặt mũi vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng là trong lòng cũng biết, mình bây giờ cuối cùng với muốn chính là từ Tô Cẩn trên tay sống sót, dù sao mặt mũi cái gì đều là thứ yếu, đối với Ngô Ngọc Tuyển loại người này mà nói, chỉ có mệnh mới là trọng yếu nhất. Cho nên, cho dù là giờ phút này Ngô Ngọc Tuyển trong lòng hận thấu Tô Cẩn, nhưng trên mặt vẫn giả bộ lộ ra 10 phần lấy lòng nét mặt, hướng về phía Tô Cẩn nói, "Dạ dạ dạ, từ nay về sau, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở ngươi cùng Ôn cô nương trước mặt, nếu là ta lại xuất hiện một lần, ta trời đánh ngũ lôi." Ngô Ngọc Tuyển mở miệng thề, đối với người tu tiên mà nói, thề bình thường mà nói đều là 10 phần linh nghiệm, dù sao ngươi đến cuối cùng tu vi càng cao liền càng là muốn cùng thiên đạo câu thông, mà ngươi phát toàn bộ lời thề đều bị thiên đạo nhớ tin tưởng. Đến phía sau, ngươi độ thiên kiếp lúc, thiên đạo cũng sẽ đem ngươi nhân quả toàn bộ tính toán thống kê, từ đó đối ngươi hạ xuống đối ứng thiên kiếp, cho nên thể loại thứ này người tu chân cũng sẽ có thể ẩn nút một chuyện, nhưng là vào giờ phút này, Ngô Ngọc Tuyền hiển nhiên là đã không lo được nhiều như vậy, dù sao mình bây giờ mệnh đang ở Tô Cẩn trong tay nắm, nếu là không thể, vậy mình bây giờ liền có thể bị Tô Cẩn chém giết. Bản thân phát thể, tối thiểu là đến sau này mình tu vi hùng mạnh mới có thể thực hiện, mà bây giờ Tô Cẩn cũng không phải là, nếu là mình không có thành ý, bản thân tại chỗ sẽ gặp bị chém giết, như vậy chướng hắn vẫn là có thể coi là đi ra. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó cùng nhau nhìn về phía Ngô Ngọc Tuyền, ngay sau đó Tô Cẩn chậm rãi buông ra Ngô Ngọc Tuyền cổ, cầm trong tay trường kiếm chậm rãi thu hồi, sau đó nói, "Đã như vậy, Tô Cẩn xoay người nhìn về phía Ôn Đoá Nhi, Ôn Đoá Nhi khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi đi đi. Nhớ lời của ngươi nói, từ nay về sau, không cho lại xuất hiện tại trước mặt ta, cũng không cho xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngô Ngọc Tuyền nghe Ôn Đoá Nhi vậy, vội vàng lộ ra lấy lòng nụ cười, như sợ Ôn Đoá Nhi cùng Tô Cẩn có một người đổi ý bình thường, mở miệng nói ra, tốt tốt, Ôn cô nương ngài yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không còn xuất hiện, thật. Đã như vậy ngươi liền cút đi. Tô Cẩn xem quỳ sụp xuống đất Ngô Ngọc Tuyền, trong lòng cũng là tràn đầy chán ghét, vội vàng mở miệng nói ra. Tô Cẩn không hiểu, giống như Ngô Ngọc Tuyền người như vậy, là thế nào dám ra đây gây chuyện thị phi. Ngô Ngọc Tuyền thực lực đối với Tô Cẩn mà nói kỳ thực cũng không phải cái gì cường giả, có lẽ là chính Tô Cẩn thực lực quá mức mạnh, ở ngang hàng tuổi tác trong, Tô Cẩn còn không có gặp được để cho bản thân dường nào chịu thiệt người. Cho nên Tô Cẩn cho là, nên là thực lực của những người này bản thân lại không được, cho nên chính mình mới sẽ sống cho tới bây giờ, nhưng là chính là những thứ này Tô Cẩn cho là thực lực không ra sao người, cũng là người bình thường trong mắt thiên tử tiêu tử, là người bình thường trong mắt không thể đắc tội cường giả. Kaka, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, Đào Nha Đầu cùng đám người lao ăn mày cũng đều trở lại rồi, chỉ thấy Đào Nha Đầu nhanh chóng đi tới Tô Cẩn bên người, lo lắng hỏi. Tô Cẩn nhẹ nhàng xoa xoa Đào Nha Đầu đầu, ngay sau đó nói, Kaka không có sao. Hô, vậy là được, mới vừa ta nhìn ngươi cân cái tên kia đánh ta đều sợ hãi vô cùng, nhưng là sư phụ ta nói không cần lo lắng, bởi vì thời khắc tất yếu hắn sẽ ra tay. Đào Nha Đầu nói, tự hào xem phía sau mình lao khất cái. Tô Cẩn ngẩng đầu nhìn mặt không có vấn đề lao khất cái, khẽ mỉm cười, ngay sau đó nói, đúng nha, có tiền bối ở, ta như thế nào lại bại đâu. Tô Cẩn nói xong, xoay người nhìn về phía Ôn Đoá Nhi, Ôn Đoá Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó xoay người, mở miệng nói ra, "Tiểu Mỹ Nam, có thể hay không nói cho ta biết, tên thật của ngươi chữ kêu cái gì?" "Ừm." Tô Cẩn nghe Ôn Đoá Nhi vậy, trong lòng cũng là sửng sốt một chút. "Không có gì, chính là có một loại cảm giác, luôn cảm thấy ta biết, dường như cũng không phải là ngươi chân thật tên, ngươi biết ta gọi Ôn Đoá Nhi, vậy ta cũng hẳn là biết ngươi tên gì đi." "Tô Cẩn." Tô Cẩn nghe Ôn Đoá Nhi vậy, trực tiếp đem mình chân thực tên nói cho Ôn Đoá Nhi, lần này Tô Cẩn không có đối này giấu giếm, hồi tưởng cái tên đó là Tô Cẩn đang đối mặt người xa lạ thời điểm mới sẽ sử dụng tên, nhưng là đối với Ôn Đoá Nhi, Tô Cẩn không có ý định tiếp tục dùng Kim Tố cái tên này, bởi vì Tô Cẩn mới vừa nói xong, liền nghe được Ôn Đoá Nhi nói, "Tô Cẩn, tốt, ta nhớ kỹ. Tô Mỹ Nam, ta đi trước, chúng ta Diễm Dương lâu đệ tử nên cũng tụ họp được sắp xỉ, ta đi ra thời gian quá dài, hơn nữa mới vừa chuyện này cũng huyên náo quá lớn, ta phải trở về nói cho ta biết Diễm Dương lâu trưởng lão đi." "Chúng ta..." Bầu trời chợ phiên giàn trong. Ôn Đoá Nhi nói, hướng Tô Cẩn khẽ mỉm cười, ngay sau đó xoay người, hướng trong đám người đi tới. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi bóng lưng, còn đến không kịp cân nàng cáo biệt, Ôn Đoá Nhi cũng đã biến mất ở trong đám người. Tô Cẩn bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng tại chỗ rất lâu sau đó mới xoay người. Mà hắn vừa mới xoay người liền thấy được Lao Khất Cái cùng Đào Nha Đầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản thân, đặc biệt là Lao Khất Cái, kia trong mắt tràn đầy không biết tên nét lời, ánh mắt kia thấy Tô Cẩn trong lòng có chút phát hoảng. "Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy?" Tô Cẩn không rõ nguyên do mà nhìn xem Đào Nha Đầu cùng Lao Khất Cái nói. Lao Khất Cái cười ha ha, ngay sau đó nói, "Tiểu tử, ngươi còn chăng đâu? Ta nói ngươi thế nào không thích cái đó họ Dương nha đầu cùng cái đó họ Tôn tiểu nha đầu đâu, ngươi lai, ngươi thích nha đầu này à? Tiểu tử ngươi có thể à, bên người nhiều như vậy mỹ nhân, ánh mắt cũng không tệ, còn chọn một cái nhất có vận bị nhì, không hổ là ngươi à." Lao Khất Cái nói, khoe miệng hơi giơ lên, hướng trong miệng mình đổ một ngụm rượu sau, ánh mắt càng là liền không có rời đi Tô Cẩn một lần. Mà Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn cái bộ dáng này, trên mặt cũng là vui ra hoa, tiếp theo nói với Tô Cẩn, "Ca ca, ta liền nói tỷ tỷ kia là chị dâu ta đi, ngươi còn không thừa nhận, ha ha." "Đi đi đi, đừng nói cản. Một mình ngươi đứa bé ngươi biết cái gì?" Tô Cẩn nghe Đào Nha Đầu vậy, cũng là vội vàng phủ nhận, mở miệng nói ra. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn lúc này kia ửng hờ mặt, không nhịn được bụng mặt ha ha cười to. Mà Lao Khất Cái xem Đào Nha Đầu cười, bản thân cũng là không nhịn được, mặc dù mong muốn hết sức một mí lại, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Ngay cả trong ngực Đào Nha Đầu Kỳ Lân Thú Xích Tiên cũng lộ ra một cái đầu nhỏ, lặng lẽ xem Tô Cẩn như vậy dáng vẻ, lộ ra một bộ cười ngây ngô dáng vẻ. Tô Cẩn bị mấy người này cười, làm trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng phất tay tỏ ý bọn họ đừng cười nữa. Nhưng là Lao Khất Cái cùng Đào Nha Đầu như thế nào lại như Tô Cẩn nguyện, mấy người vẫn vậy nên ngang hướng về phía Tô Cẩn cười ha ha. Tô Cẩn bất đắc dĩ, biết mình căn bản không ngăn cản được ba người bọn họ, chỉ có thể che mặt mình làm bộ không nghe được bọn họ kia điên cuồng tiếng cười. Chương 146, đưa tới công phẫn. Chương 146, đưa tới công phẫn. Ùng ùng. Đột nhiên, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, thanh âm kia giống như rồng ngâm hổ gầm bình thường, làm cho tất cả mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn cách đó không xa hát tháp. Tô Cẩn cũng buông ra mình tay, nhìn lên bầu trời chợ phiên phương hướng. Lao Khất Cái càng là thu hồi bản thân kia phóng đãng bất kham nụ cười, xoay người xem kia hắc tháp mở miệng nói ra, "Bắt đầu sao?" Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ không trung trong nhanh chóng sẽ qua, áp sát kia hắc tháp mà đi. "Mau nhìn, là Thiên Nguyên cảnh giới các tiền bối đến." "Đúng nha, kia, tốt lắm giống như là Thiên Long phái Lâm Cách tiền bối." "Không sai, là Lâm Cách tiền bối, nghe nói hắn nhưng là Cửu Châu trong Thiên Nguyên cảnh giới xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả a." "Mau nhìn, Thiên Cơ các Vũ Vân tiền bối cũng tới." "Cái gì? Vũ Vân tiền bối?" Đồng dạng là Cửu Châu Thiên Nguyên cảnh giới xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. "Ta đi, xem ra cái đại môn phái cũng phái tới cường giả, cần phải tranh đoạt ngày này bên trên chợ phiên bên trong cơ duyên a." "Ai, chúng ta hay là đừng ôm hy vọng quá lớn, có những thứ này tiền bối ở, chúng ta có thể uống chút canh liền đã rất tốt, hay là đừng vọng tưởng có cái gì lớn cơ duyên. Tô Cẩn nghe người chung quanh từng cái một tự bỏ cuộc, không nhịn được mở miệng hỏi, xem ra ngày này bên trên chợ phiên là rất mê người à, vậy mà khiến cái này nhất lưu môn phái coi trọng như thế. Xem ra ngày này bên trên chợ phiên đúng là mười phần rực tay nhưng nóng a. Lão khất cái xem Tô Cẩn bộ dáng như vậy, nhưng cũng là không thèm quan tâm, nhếch miệng mỉm cười, ngay sau đó nói, tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Bên cạnh ngươi có lão giả ta ở, lại có Xích Thiên ở, chẳng lẽ ngươi còn sợ những người này có thể bị thương ngươi sao? Hơn nữa, lão giả ta đã nói với ngươi, ngày này bên trên chợ phiên có cái gì dám cho cơ duyên, chẳng qua đều là phía trên những người kia, cho các ngươi lưu lại có chút đồng nát sát vụn, không bằng chó má phế vật món đồ chơi mà thôi, chỉ có những thứ này chưa từng thấy qua cái gì thế diện người, mới có thể đối này coi trọng như vậy đâu. Lão khất cái nói, lấy ra rượu của mình hồ lô hướng trong miệng mình chút xuống một hớp rượu ngon, ngay sau đó nhìn lên bầu trời trong tay vịn mà đứng mấy người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng, cũng không biết bọn họ gấp làm gì, ngày này bên trên chợ phiên dù sao cũng coi là người ở phía trên xây tạo, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy mở ra, vội vã như thế, chỉ biết hại bản thân. Lão khất cái tiếng nói mười phần nhỏ, nhưng là người chung quanh cũng là nghe rõ ràng, dù sao lúc này đỉnh núi này đã đầy áp người, nếu như phải dùng một câu hình dung, vậy đơn giản chính là chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, cờ đỏ phấp phới. Người ta tấp nập. Lão khất cái lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn bên này, thậm chí có người xì xào bàn tán, lão già này là ai a? Nói loại này mạnh miệng, thật coi mình là cân những thứ này tiền bối là vậy. Cái gì vậy, ta nhìn à, lão này cân những thứ này tiền bối so ra, cũng chính là số tuổi là vậy, cái khác. Phía trên những thứ này tiền bối cũng không phải là kẻ ngu, thật lấy chính mình làm thiên thần. Được rồi, ta nhìn à, lão này tám phần là kẻ điên, chúng ta coi như hắn không tồn tại đi, đừng bởi vì cái này lao ra hỏa, làm trễ nải đại sự của chúng ta. Chính là, lão này coi thường bầu trời chợ phiên bên trong cơ duyên đó không phải là tốt hơn sao. Chúng ta còn có thể thiếu một cái tranh đoạt cơ duyên đối thủ. Chính là, thôi. Hay là đừng treo chọc hắn, ngươi không thấy tiểu tử kia ở bên cạnh hắn sao? Hiển nhiên bọn họ đây là một nhóm nha. Chính là, đừng treo chọc bọn họ, người này thế nhưng là liền Ngô Ngọc Tuyển đều không phải là đối thủ của hắn a. Những người khác xem Tô Cẩn bên này, từng cái một mở miệng thảo luận. Tô Cẩn nghe người chung quanh vậy, bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó nhìn về phía Lao Khất Cái, mở miệng hỏi thăm, tiền bối, ngài xác định sao? Ngày này bên trên chợ phiên thật không có gì tốt vật sao? Lao Khất Cái xem Tô Cẩn, ngước đầu nhìn lên bầu trời, ngay sau đó mở miệng nói ra, cũng là không phải nhất định không có. Dù sao ngày này bên trên chợ phiên cũng là những tên kia chế tạo ra tới, dĩ nhiên là sẽ không hướng bên trong cũng thả phế liệu. Chẳng qua là, những thứ này cơ duyên tốt, chỉ sợ không phải người nào đều có thể lấy được, hơn nữa tiểu tử, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngày này bên trên chợ phiên nói trắng ra, kỳ thực vừa mới bắt đầu là một tòa nhà giam, vì, chính là khống chế một ít người. Những người này rất mạnh, cường đại đến có thể để cho thế giới thậm chí tam giới chấn động. Chỉ bất quá những người này sau đó bị bọn họ thiết kế bắt nốt ở nơi này bầu trời chợ phiên bên trong, có ít người không nhịn được ngày này bên trên chợ phiên bên trong trận pháp đau khổ, vì vậy vẫn là bọn họ chọn đời sở học hoặc là chọn đời công pháp linh khí, sẽ gặp lưu lại nơi này bầu trời chợ phiên bên trong, nhưng cái này những thứ đồ này thường thường đều ở đây cực kỳ nguy hiểm địa phương, người bình thường có thể rất khó tiến vào. Tô Cẩn nghe lão khất cái vậy, trên mặt cũng là toát ra một tia khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng hỏi, tiền bối, ngài thế nào đối với lần này rõ ràng như thế a? Lão khất cái nghiêng đầu nhìn một chút Tô Cẩn, sau đó lại nhìn một chút Xích Thiên cũng nhìn một chút Lao Khất Cái, hai người lẫn nhau lắc đầu một cái, ngay sau đó Lao Khất Cái nói, không có gì, cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cũng không biết là không phải thật sự, ngược lại, tiểu tử ngươi sau khi tiến vào, cẩn thận một chút liền tốt. Ừm, ta đã biết. Tô Cẩn nghe Lao Khất Cái vậy, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn một chút Đào Nha Đầu, mở miệng nói ra, kia, Đào Nha Đầu làm sao bây giờ? Tô Cẩn trong lòng hay là đối với Đào Nha Đầu có chút không yên tâm, dù sao bây giờ Đào Nha Đầu bất quá chẳng qua là một cái thối thể cảnh hải tử, tu vi không hề cao. Mà ngày này bên trên chợ phiên bên trong, căn cứ Lao Khất Cái cách nói, nguy cơ từ phía, vạn nhất Đào Nha Đầu tiến vào, gặp phải nguy hiểm gì, bản thân cũng chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Mặc dù Tô Cẩn không biết Lao Khất Cái là như thế nào biết những tin tức này, nhưng là hắn lại đối Lao Khất Cái mười phần tín nhiệm, dù sao cái này Lao Khất Cái thực lực cùng thần bí cũng đều là Tô Cẩn tận mắt nhìn thấy. Huống chi cân Lao Khất Cái chung sống đoạn thời gian này trong, Tô Cẩn cũng biết, Lao Khất Cái mặc dù bình thường tùy tùy tiện tiện, không tim không phổi dáng vẻ, nhưng là lại xưa nay sẽ không nói lung tung. Cho nên Lao Khất Cái nói những thứ này, Tô Cẩn vẫn cảm thấy có cần phải tin tưởng. Huống chi, mình bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Lao Khất Cái bọn họ, luận thực lực bản thân cũng không như những ngày này từ tiêu tử, luận bối cảnh, mình bây giờ một giới tán tu, gặp phải nguy hiểm chưa chắc có thể bằng vào mình lực lượng hóa giải. Cho nên, bây giờ Tô Cẩn chỉ có thể ôm chặt Lao Khất Cái cùng Xích Thiên bắt đuổi, chỉ có như vậy hắn mới có thể ở trên trời chợ phiên bên trong, lấy được lớn nhất bảo đảm. Tiểu tử, một điểm này ngươi yên tâm, đồ đệ của ta chính ta dĩ nhiên sẽ bảo vệ tốt nàng, ta thế nhưng là đã đáp ứng ta đồ nhi, phải đem bầu trời chợ phiên bên trong đại cơ duyên đưa cho nàng. Lao Khất Cái mặt không có vấn đề dáng vẻ, lấy ra rượu của mình hồ lô hướng trong miệng mình chút xuống một miệng lớn, ngay sau đó nuốt xuống bụng sau, chậm rãi đứng dậy, duỗi người, nhìn phía xa bầu trời chợ phiên, mở miệng nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, tiểu tử, ngươi ở lại tại chỗ đừng động, lão giả ta đi xem một chút. Dứt lời, chỉ thấy Lao Khất Cái lăng không nhảy một cái, trực tiếp bay lên trời, chạy thẳng tới ở trên bầu trời chợ phiên mà đi. Chương 147, đi ra muốn chết mà thôi. Chương 147, đi ra muốn chết mà thôi. Tô Cẩn xem lão khất cái, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, không hiểu lão khất cái đây là muốn làm gì, mà mới vừa vẫn còn ở xem thường lão khất cái người, giờ phút này lại đều rối rít lộ ra mặt vẻ khiếp sợ. Lăng không bay lên, không mượn bất kỳ linh khí cùng với ngoại lực, người như vậy nếu không có cái này cực kỳ chân quý ngự không công pháp, nếu không phải là tu vi đạt tới thần nguyên cảnh giới trở lên. Mặc dù bọn họ bây giờ nhìn không rõ ràng lắm lão khất cái chân thực tu vi, nhưng là chỉ bằng lão khất cái có thể lăng không lên, một người tiến về bầu trời trợ phiên, vậy thì đủ để chứng minh, lão khất cái tuyệt đối không giống bọn họ vừa mới bắt đầu nói như vậy hoàn toàn vô dụng. Không phải đâu, lão này sẽ không cũng là một vị ẩn nút tại thế gian tiền bối đi. Ừm, ta nhìn thấy, cái này lão tiền bối mặc dù nhìn qua chẳng ra sao, quần áo rách nát, mặt mũi cháy bằng, nhưng là cái này ngự không lên thủ đoạn, xác thực không giống như là bình thường người. Ta đi, ý tứ chính là tiểu tử này căn bản không phải cái gì tán tu, mà là một cái kín tiếng môn phái truyền nhân. Ta nhìn, giống như, Tô Cẩn nghe chung quanh cái này người người ồn ào lên thanh âm, trên mặt cũng là mười phần bất đắc dĩ. Bản thân này chỗ nào giống như là một cái môn phái truyền nhân mình bây giờ, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn thực lực không có dung mạo, muốn cơ duyên không có dung mạo. Bản thân thế nào lại là một cái môn phái truyền nhân đâu? Dĩ nhiên, trong lòng mình nghĩ những thứ này Tô Cẩn cũng không có nói ra, mà là trệ lưu ở nội tâm của mình. Sau đó, Tô Cẩn ngẩng đầu lên, xem ở trên bầu trời chợ phiên trước cảnh tượng, chỉ thấy lao khất cái đứng ở đó chút các đại môn phái trước mặt, lộ ra bản thân đầy miệng răng vàng, mặt tiện hề hề nói, các vị, cũng đến rồi. Các đại môn phái cường giả nhìn trước mắt cái này dơ giấy không chịu nổi lao khất cái, từng cái một mặt lộ chê bai, rồi rít lui về phía sau, như sợ khoảng cách lao khí cái gần, hung đến bản thân. Đây là người nào a? Thế nào cái này vị a? Ai nha ma ơi, cái này không là cái gì bang chủ cái bang đi. Đây cũng quá thúi đi. Ai nói không phải đâu, mùi này, cách 800 dặm ta cũng ngửi thấy, đây cũng quá hôn người đi. Không biết đạo hữu là người phương nào a? Những thứ này thường ngày đứng ở môn phái đỉnh phong cường giả, nơi nào biết qua loại người này, từng cái một sắc mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Lao khất cái cười ha ha, ngay sau đó nói, các vị, ta là ai không trọng yếu chính là chúng ta phải nghĩ biện pháp, liên hiệp phá ngày này bên trên chợ phiên kết giới a. Tất cả mọi người nghe được Lao khất cái nói đến đây sau, từng cái một sắc mặt trở nên nghi ngờ, có mấy vị cường giả rối rít xoay người, xem cách mình không xa bầu trời chợ phiên, lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Kết giới? Nơi nào có cái gì kết giới a? Lao gia hỏa, ngươi không là người điên đi. Ngày này bên trên chợ phiên xuất hiện ở Cửu Châu cũng tốt mấy lần, chưa nghe nói qua có cái gì kết giới à? Chính là, nếu là thật sự có cái gì kết giới, vậy chúng ta Thiên Long phái Quyền Tông bên trong như thế nào lại không ghi lại đâu? Chính là, ta Vũ Linh phái Quyền Tông bên trong cũng không có ghi lại qua cái gì kết giới, ta nhìn à, chính là lão già điên này ở nói lưu nói vượng. Ùng ùng. Đang ở tất cả mọi người đều ở đây vội vã phản bác lão khất cái thời điểm, ở trên bầu trời chợ phiên giống như là bị cái gì chấn động bình thường, bắt đầu kịch liệt rung động, lão khất cái nghiêng đầu nhìn về phía ở trên bầu trời chợ phiên, ở tất cả người khiếp sợ đồng thời, chỉ có lao khất cái một người mặt không gợn sóng, hiển nhiên là hắn đối đây hết thảy đều có chỗ dự liệu. Các ngươi không phải không tin ta lão đầu tử sao? Kia, bây giờ kết giới này đến rồi, lần này tổng tin tưởng chưa? Lao khất cái lộ ra một bộ mười phần chảnh chọe nét mặt, hướng về phía đám người mở miệng nói ra. Tất cả mọi người xem lao khất cái bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là hết sức khó chịu, từng cái một mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngày này bên trên chợ phiên thật đúng là có kết giới, vì sao chúng ta tổ tiên cũng không có căn dặn qua? Tất cả mọi người lộ ra mười phần ánh mắt khiếp sợ, vậy mà lão khất cái cũng là thông dong điểm tĩnh lấy ra rượu của mình hồ lô, cho mình trong miệng rót một hớp rượu mạnh, ngay sau đó mở miệng nói ra, các vị, chúng ta bây giờ không phải là nên thật tốt suy nghĩ một chút, thế nào đưa cái này kết giới cấp phá sao? Phải biết, ngày này bên trên chợ phiên bên trong bảo bối thế nhưng là đến không xuể a, nếu là tiến vào ngày này bên trên chợ phiên bên trong, lấy các vị tu vi, nhất định có thể lấy được không ít bảo bối, chỉ cần có thể lấy được bảo bối cơ duyên, kia thực lực của các vị chẳng phải là sẽ thật lớn tăng lên. Lão khất cái xem tất cả mọi người mở miệng nói ra, bắt đầu cám dỗ tất cả mọi người. Những người khác nghe lao khất cái vậy, từng cái một gật đầu một cái, hiển nhiên bọn họ đối lao khất cái vậy là mười phần công nhận. Người tới nơi này gần như đều là chạy ngày này bên trên chợ phiên bên trong cơ duyên mà tới, mỗi người cũng hy vọng mình có thể đắc đến hùng mạnh cơ duyên, từ đó để cho bản thân trở nên hùng mạnh, để cho bản thân môn phái trở nên hùng mạnh. Cho nên lao khất cái mới vừa lời kêu hoàn toàn đem tất cả mọi người dục vọng về lên, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng bắt đầu thương nghị như thế nào phá trừ ngày này bên trên chợ phiên cái giới. Hừ, ta cũng không tin, lão phu đứng ở thế giới này đỉnh, còn không phá được một cái nho nhỏ hắc tháp cái giới. Để cho ta tới. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ một đám cường giả trong truyền ra, sau đó một đạo bóng dáng giống như lưu tinh đi tới trước mặt mọi người. Ừm, Lam Ngọc đạo hữu, lâu nay khỏe chứ a? Tất cả mọi người thấy rõ lão giả này sau, trong đó Thiên Long phái Lâm Cách mở miệng nói ra. Hiển nhiên, hắn là nhận biết trước mắt vị lão giả này, trong mắt càng là có chút vẻ kiêng dè. A, là Hoa Nhạc phái Lam Ngọc tiền bối. Cái gì? Liên Hoa Nhạc phái Lam Ngọc tiền bối cũng tới sao? Xem ra lần này, Hoa Nhạc phái là thật đối trên trời chợ phiên bên trong cơ duyên, mười phần đỏ mắt a. Nghe nói cái này Lam Ngọc tiền bối thế nhưng là cái kẻ hung ác à, đã từng một người liền chém giết ba tên thiên nguyên cảnh giới cường giả, bị Hoa Nhạc phái ca tụng là mạnh nhất trưởng lão nhân vật ta. Ha ha ha, có Lam Ngọc tiền bối ở, ngày này bên trên chợ phiên bất kể chung quanh có cái gì kết giới đều là hưởng công, Lam Ngọc tiền bối nhất định có thể trong giây phút giải quyết. Tô Cẩn xem cách mình cách đó không xa mấy người thảo luận không trùng kia đột nhiên xuất hiện ở Lăng Ngọc, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng, ai, các ngươi hay là quá ngây thơ rồi, ngày này bên trên chợ phiên nếu là thật sự đơn giản như vậy liền có thể mở ra, kia Lao Khất Cái làm sao lại như vậy sống yên ổn chờ tới bây giờ đâu. Tô Cẩn đối với Lao Khất Cái làm người vẫn là hết sức rõ ràng, bộ dáng kia nhìn qua cũng không giống như là người tốt, nếu như ngày này bên trên chợ phiên thật có thể bằng vào sức một mình mở ra, kia Lao Khất Cái chỉ sợ sớm đã mang theo Tô Cẩn tìm một cái bí mật địa phương, dẫn đầu tiến vào, như thế nào lại ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy đâu. Đây chỉ có một cái có thể, đó chính là muốn đi vào bầu trời chợ phiên bên trong, chỉ dựa vào một người lực lượng hiển nhiên là không thể nào, cho dù là mạnh như nghịch thiên Lao Khất Cái cũng làm không được. Toàn bộ Lao Khất Cái mới có thể để cho Tô Cẩn chờ thời gian dài như vậy, vì chính là chờ những thứ này các đại môn phái cường giả đến sau, ở chung nhau thương nghị như thế nào tiến bảo. Cho nên cái này đột nhiên xuất hiện Lăng Ngọc, cho dù là thật vô cùng mạnh, nhưng là ở trong mắt Tô Cẩn, cân Lao Khất Cái so với, không thể nghi ngờ là tôn kép nhại nhép bình thường, đi ra muốn chết mà thôi. Chương 148, hung ác. Chương 148, hung ác. Bất quá nhìn Lao Khất Cái cái dáng vẻ kia, hiển nhiên là không có ngăn trở tính toán, hoặc giả hắn là muốn giết gà dọa khỉ, để cho cái này gọi Lăng Ngọc tiền bối chịu thiệt sau. Kia những người khác cũng liền tự nhiên biết ngày này bên trên chợ phiên lợi hại. Xích Thiên tiền bối, các ngươi tới đây bầu trời chợ phiên rốt cuộc là vì cái gì? Ta biết, các ngươi tuyệt đối không phải là vì ngày này bên trên chợ phiên bên trong bảo vật gì. Tô Cẩn đột nhiên mở miệng, hướng về phía Đào Nha đầu trong lực kỳ lân Xích Thiên nói. Xích Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, mặt buồn ngủ, hoạt động một chút cổ của mình, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, đồ vật trong này đối với chúng ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, chúng ta tới nơi này là vì một người. Cái gì? Nghe Xích Thiên vậy, Tô Cẩn trong lòng cả kinh. Không thể tin được nhưng xem Xích Thiên nói, tiền bối, ý của ngài là, ngày này bên trên chợ phiên bên trong còn có người. Xích Thiên nghe Tô Cẩn vậy, mặt bất đắc dĩ xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra, ngươi mới vừa không có nghe được lão gia hỏa kia vậy sao? Ngày này bên trên chợ phiên vốn là một tòa nhà giam, vốn chính là nhốt người dùng, ngươi nói nó bên trong sẽ có hay không có người. Xích Thiên ánh mắt giống như là nhìn giống như kẻ ngu xem Tô Cẩn, trong giọng nói cũng đầy là chê bai. Tô Cẩn cố gắng nhớ lại mới vừa Lao Khất Cái vậy, giống như Lao Khất Cái đúng là đã nói, ngày này bên trên chợ phiên vốn là một tòa nhà giam, bên trong giam giữ rất nhiều cường giả. Những cường giả này cũng có thể uy hiếp được những người bề trên kia tồn tại. Chẳng qua là, Tô Cẩn đến bây giờ cũng muốn không hiểu, uy hiếp được người bề trên, kia Lao Khất Cái trong miệng người bề trên rốt cuộc là ai? Tô Cẩn mong muốn mở miệng tiếp tục hỏi một chút Xích Thiên, nhưng là giờ phút này trên bầu trời Lam Ngọc cũng là đã phát khởi tấn công. Chỉ thấy kia Lam Ngọc tiền bối giống như một đạo như chớp giật, chạy thẳng tới bầu trời chợ phiên bên trong bay đi, trong tay xuất hiện một thanh đầu hổ đại đao, kia đầu hổ đại đao ở Lam Ngọc trong tay hổ hổ sinh uy, mỗi một lần vung chém đều mang kinh thiên địa, quỷ thần kết thế. Vành, vành, vành. Mấy đạo ánh đao chiếu ra, giống như một đạo đạo thiểm điện bình thường cấp tốc hướng bầu trời chợ phiên mà đi. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, kia một đạo đạo ánh đao ở khoảng cách bầu trời chợ phiên hiện có 10 mét địa phương, ầm ầm tiêu tán. Kia một đạo đạo kinh thiên địa, quỷ thần khiếp ánh đao tựa như là đụng vào tường đồng bách sắt trên bình thường, hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Cái gì? Kia Lam Ngọc tiền bối xem một màn này, trong lòng không khỏi cả kinh, mặt không thể tin được nhìn trong tay mình đầu hổ đại đao. Điều này sao có thể? Lam Ngọc tiền bối công kích lại bị dễ dàng như vậy hóa giải. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lam Ngọc tiền bối thực lực thế nhưng là quá rõ ràng, hắn làm sao lại như vậy kém, mới vừa kêu mấy đao Lam Ngọc tiền bối nhất định là không có thực xuất toàn lực. Không sai, Lam Ngọc tiền bối nhất định là sợ hãi bản thân sử xuất toàn lực sau, sẽ đem bầu trời chợ phiên làm sụp, cho nên mới thu liễm mình thực lực, nếu không, ngày này bên trên chợ phiên kết giới khẳng định liền một đao cũng không chịu nổi. Đối, nhất định là như vậy. Trên đất người nhìn lên bầu trời trong kia Lam Ngọc tiền bối. Từng cái một không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, dù sao bọn họ tất cả mọi người đều là chạy ngày này bên trên chợ phiên bên trong bảo bối mà tới, nếu là ngày này bên trên chợ phiên ngoài kết giới thật không cách nào phá trừ, vậy bọn họ tất cả mọi người trước khi tới trông đợi liền cũng sẽ hóa thành bọt nước, mà bọn họ đời này cũng liền không còn có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Cho nên bọn họ so với Tô Cẩn, càng thêm hy vọng Lam Ngọc có thể phá trừ ngày này bên trên chợ phiên trùng quanh kết giới. Nhưng là không như mong muốn, ngày này bên trên chợ phiên trùng quanh kết giới không chút nào bị chấn động, cho dù là ở trên trời tay vịn mà đứng nhất đẳng cao thủ, cũng rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là mới vừa khoác lác cầu tạ Lam Ngọc tiền bối, giờ phút này cũng là mặt khiếp sợ, tay kia trong đầu hổ đại đao run rẩy không ngừng, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mới vừa bản thân kia mấy đao, người khác không biết, nhưng là chính hắn cũng là hết sức rõ ràng, bản thân kia mấy đao thực lực không thể nghi ngờ là đã vận dụng toàn bộ khí lực, vậy mà, cũng là vẫn không có đối ở trên bầu trời chợ phiên ngoài kết giới tổn thương chút nào. Điều này cũng làm cho mới vừa còn ngang ngược cản rỡ Lam Ngọc, lúc này hoàn toàn không có ngạo khí. Thế nào? Bây giờ tin tưởng ta lão đầu tử vậy đi. Lúc này, lão khất cái lần nữa đi tới Lam Ngọc bên người. Một bộ nghiền ngẫm bộ dáng nói, kia Lam Ngọc ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó trong mắt lao một cái tức giận xung ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lao Khất Cái một cái, ngay sau đó thân hình lần nữa động một cái, hướng thẳng đến ở trên bầu trời chợ phiên phong tới. Lão phu ngược lại muốn xem, cái này ngồi phá tháp, có thể có cái gì lợi hại. Chỉ thấy kia Lam Ngọc trong tay đầu hổ đại đao run rẩy không ngừng, phát ra trận trận tiếng rít. Lao Khất Cái cũng không nghĩ tới Lam Ngọc sẽ trực tiếp phóng hướng thiên bên trên chợ phiên, trong mắt cả kinh, ngay sau đó đưa tay ra mong muốn ngăn trở, nhưng là lại cũng không có làm ra động tác kế tiếp. chẳng qua là ở lại tại chỗ yên lặng lắc đầu, ngay sau đó mở miệng nói ra, ai? Người đều có mệnh, sinh tử ở ngày đi. Lão khất cái xem kia chạy thẳng tới bầu trời chợ phiên mà đi Lam Ngọc, trong mắt không có chút nào chấn động. Chỉ thấy kia Lam Ngọc tiền bối đi tới bầu trời chợ phiên trước, cầm trong tay đại đao trực tiếp giơ qua đỉnh đầu, trong tay đầu hổ đại đao phát ra trận trận gào thét, trong mơ hồ, phảng phất có một con mãnh hổ ở đỉnh đầu của hắn quanh quẩn. Cấp ta! Phá! Theo Lam cùng tiền bối gầm lên giận dữ, trong tay đầu hổ đao thuận thế hướng ở trên bầu trời chợ phiên kết giới chém vào mà đi. Chỉ thấy kia đầu hổ đao rơi xuống lúc, vậy mà mang theo trận trận báo tố thanh âm, giống như cựu thiên thần lôi hạ xuống bình thường, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Bèn, theo đầu hổ đao rơi vào kia tầm thường kết giới trên, trong phút chốc, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt ngược hướng đánh tới, lực lượng kia giống như dậm dạp chẳng chịt côn trùng bình thường, hướng Lam Ngọc trong tay đầu hổ đao mà đi. Lam Ngọc tiền bối thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia nghi ngờ, không hiểu những văn lộ này là cái gì. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn liền cảm giác được linh lực của mình vậy mà theo trong tay mình đại đao không ngừng chạy ra, mà phần cuối chính là cái này trước mắt kết giới. Không tốt. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền muốn dùng sức tránh thoát, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, bản thân càng dễ rủa tay kia trong đầu hổ đao hút càng chặt. Đáng ghét, ngươi thứ này thật đúng là quái thật đấy. Lam Ngọc tiền bối nhìn trong tay mình bị xít sao bám vào đầu hổ đao, trong lòng không khỏi rủa xả một tiếng. Xem ra là không có biện pháp nào khác, tiếp tục như vậy nữa, trong cơ thể ta linh lực sẽ bị thứ này cấp bắt kiệt. Lam Ngọc trong lòng kinh hô. Sau đó, chỉ thấy trong lòng hắn một hận, tay trái chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt lao một cái hàn quang lóe lên. Phụt. A. Chỉ thấy Lam Ngọc tiền bối tay trái hóa thành trường đao, hung hăng hướng bản thân nắm đầu hổ đao tay phải chém tới. Kia màu đỏ máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, mà Lam Ngọc tiền bối bản thân cũng cuối cùng từ kết giới kia bên trên rút ra thân tới. Cái khác đứng ở cách đó không xa tiền bối xem Lam Ngọc cử động này, từng cái một mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ cũng là không phải đau lòng Lam Ngọc, mà là bị cái này nhìn như bình bình kết giới rung động. Mà Lao Khất cái xem một màn này, lại cũng chỉ là lắc đầu một cái, phản phất đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn. Chương 149, phá kết giới. Chương 149, phá kết giới. Các vị, các ngươi cũng đừng bận rộn, kết giới này chỉ dựa vào lực một người là rất khó mở ra, cho nên các vị hay là suy nghĩ một chút, chúng ta cùng nhau liên thủ phá kết giới này, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến vào ngày này bên trên chợ phiên tìm kiếm cơ duyên. Lao Khất cái xoay người nhìn phía sau đám người, mở miệng nói ra. Những người khác nghe Lao Khất cái vậy, từng cái một ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từng cái một hạ không chừng chú ý. Vừa lúc đó, tên kia gọi Vũ Vân ông lão đứng dậy, mở miệng nói ra, chư vị, chúng ta tới đây tới đều là vì đạt được ngày này bên trên chợ phiên bên trong cơ duyên, nhưng hiện tại chúng ta liền ngày này bên trên chợ phiên vào cũng không vào được, thì làm sao đến bên trong tiên nhân lưu xuống cơ duyên đâu? Chẳng bằng chúng ta nghe vị đạo hữu này vậy, cùng nhau liên thủ, chung nhau đánh vỡ tầng này kết giới, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa tiến vào ngày này bên trên chợ phiên bên trong, bằng bản lãnh của mình lấy được cơ duyên. Không biết các vị ý như thế nào? Vũ Vân xem mọi người ở đây, trên mặt không có nửa điểm nét mặt, nhưng là cặp kia đen nhánh rực rỡ trong mắt giờ phút này cũng là thoáng qua một chút xíu dị thải. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, sau đó rồi rít gật đầu một cái, tiếp theo liền có người mở miệng nói ra, tốt. Nếu Vũ đạo hữu đều như vậy nói, vậy bọn ta còn có cái gì tốt xoắn xuýt đây này? Chư vị, chúng ta cùng nhau đánh vỡ ngày này bên trên chợ phiên bình chướng, cho chúng ta sau lưng đệ tử, cùng phía sau chúng ta môn phái làm điểm cống hiến. Đối. Chúng ta làm như vậy cũng là vì đệ tử của chúng ta, vì chính chúng ta môn phái, đại gia còn có cái gì tốt do dự đây này? Vậy thì dựa theo Vũ đạo hữu nói, đồng loạt ra tay. Theo càng ngày càng nhiều người đứng dậy, Lão Khất cái cũng rốt cuộc lộ ra hài lòng nét mặt, ngay sau đó lấy ra rượu của mình hồ lô hướng trong miệng của mình đổ tràn đầy một hớp rượu ngon, nghiêng đầu lại hướng Tô Cẩn lộ ra một tia cười tà. Tô Cẩn xem Lão Khất cái kia vẻ mặt tà ác, nhất thời biết ngay, cái này Lão Khất cái tất nhiên không có đường ý tốt gì, nhất định là muốn mượn những người này tay, tới thỏa mãn chính hắn mục đích. Tô Cẩn hiểu rất rõ cái này Lão Khất cái tính mượn, hắn mặc dù nhìn qua hiền lành vô hại, nhưng là hắn cũng là tuyệt đối sẽ không để cho bản thân thua thiệt một cái chủ nhân. Cũng tỉ như mới vừa kia Lam Ngọc bị bám vào ở trên bầu trời chợ phiên bình chướng bên trên, Lão Khất cái hiển nhiên là biết như thế nào bổ túc, nhưng là cho đến cuối cùng nhưng cũng không có ra tay, cái này chứng minh, người này tâm căn bản không ở liên thủ phá kết giới bên trên, mà là có mưu đồ khác. Bất quá đây đối với Tô Cẩn mà nói, cũng không phải vấn đề gì, dù sao cái này Lão Khất cái bây giờ là cân bản thân một phép cánh, bất kể Lão Khất cái làm gì, tối thiểu bây giờ mà nói là ngay cả mệt mỏi không được bản thân, đã như vậy, kia Tô Cẩn cũng sẽ không quản những gì hắn làm, lặng lặng chờ đợi ngày này bên trên chợ phiên ngoài bình chướng bị công phá. Đến lúc đó bản thân cũng có thể đi vào tìm một chút cơ duyên. Tô Cẩn trong lòng tính toán mục tiêu của mình, vậy mà lúc này trên bầu trời chiến đấu đã khai hỏa. Chỉ thấy tất cả mọi người thiên nguyên cảnh giới cường giả đứng thành một hàng, trước mặt nhất là Vũ Vân cùng Lâm Cách hai người, sau người còn đứng một vị tiên phong đạo cốt ông lão kia nhìn qua giống vậy khí chất phi phàm. Gần đây 10 tên thiên nguyên cảnh giới cường giả cường cường liên thủ, sau đó theo Vũ Vân gầm lên giận dữ, cùng nhau xông về ở trên bầu trời chợ phiên ngoài bình chướng. Mà giờ khắc này Lao Khất cái đi theo đám người phía sau cùng, làm bộ đánh ra một đạo đạo pháp ấn, nhưng là lần này Lao Khất cái ra tay hiển nhiên là không có ban đầu mới vừa cùng Tô Cẩn ở trong Phượng Minh Sơn mạch thấy lúc cường đại như vậy. Kia một đạo đạo pháp ấn coi trọng khí thế hung hăng, nhưng là kỳ thực nhưng lại là cực kỳ yếu đuối, không có nửa điểm tổn thương. Tô Cẩn ở phía dưới xem một màn này, trong lòng cũng là 10 phần nghi ngờ, không hiểu bây giờ Lao Khất cái rốt cuộc đang làm gì. Chỉ thấy không trung hơn 10 vị thiên nguyên cảnh giới cường giả cùng nhau hướng ở trên bầu trời chợ phiên phát khởi tấn công, kia một đạo đạo năng lượng cường đại sóng phát ra trận trận dấu giận. Lão khất cái không biết vì sao lúc này vậy mà xuất hiện ở trong đám người phía sau cùng, cũng làm bộ như 10 phần dùng sức dáng vẻ, nhưng là mình trên tay đạo ấn cũng là 10 phần mỏng manh. Cắt. Cái gì không, ta còn tưởng rằng lão này có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới còn chưa phải là một cái trông thì ngon mà không dùng được. Các ngươi nhìn một chút lão này thủ đoạn, cực kỳ yếu đuối, nơi nào giống như là một cái thiên nguyên cảnh giới cường giả. Cân cái khác thiên nguyên cảnh giới tiền bối so với, đơn giản chính là phế vật mà. Chính là sao, mới vừa ngự không mà đi ta còn tưởng rằng hắn cũng là thiên nguyên cảnh giới cường giả đâu, còn tưởng rằng hắn là cái nào đó đại môn phái ẩn nút đại lao, ai biết, vậy mà như thế cả. Tô Cẩn người chung quanh nhìn lên bầu trời trong lao khất cái, từng cái một mở miệng rủa xả nói. Chỉ có Tô Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng chỉ có hắn biết, lao khất cái chân thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, chẳng qua là bây giờ Tô Cẩn cũng không biết, lao khất cái bây giờ rốt cuộc đang làm gì. Ở nơi này dạ. Không chung một đám thiên nguyên cảnh giới cao thủ rối rít lấy ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, hướng ở trên bầu trời chợ phiên hắc tháp phát khởi tấn công. Kia hắc tháp trước mặt bình chướng ở đây sao nhiều cường giả vây công giới, từ từ cũng phát sinh một chút xíu thay đổi. Kia nguyên bản giống như mặt nước bình thường bình tĩnh kết giới, giờ phút này vậy mà trở nên lồi lõm, cả người tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi chính là những thứ kia lồi lõm địa phương, vậy mà đưa ra vô số cây xúc tu, giống như bạch tuộc xúc tu bình thường, chợt bắt đầu hướng những thứ này thiên nguyên cảnh giới cường giả phát khởi mãnh liệt tấn công. Tô Cẩn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cả kinh. Những thứ này xúc tu nhìn qua mặc dù bình thường, nhưng là lại đem một đám thiên nguyên cảnh giới cường giả đánh tiết bại lui. Đặc biệt là những thứ kia xúc tu một khi đụng phải người, sẽ gặp giống như mới vừa làm cùng tiền bối vậy, bị hung hăng bám vào kia bình chướng trên người linh lực càng là sẽ bị này không ngừng hấp thu. Hơn 10 vị thiên nguyên cảnh giới cường giả trong, đã có 3-4 vị tiền bối bị kia kỳ quái xúc tu cuốn lấy, sau đó chỉ thấy kia một đạo xúc tu phát ra hào quang màu xanh lam, một giây kế tiếp, những thứ kia tiền bối liền lộ ra thần tình thống khổ. Vũ Vân cùng Lâm Cách thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cả kinh, ngay sau đó mở miệng đội bằng hô: không nên bị những thứ này xúc tu đụng phải, lấy ra vũ khí phòng thủ, đừng áp quá gần, sử dụng đánh xa. Vũ Vân cùng Lâm Cách nói xong, hai người liền dẫn đầu tung người nhảy một cái, hướng xa xa chui tới. Mà những người khác thấy vậy, cũng đội vàng rút người ra hướng xa xa chui tới, theo thật sát Vũ Vân cùng Lâm Cách sau lưng. Lão khất cái xem những người này trên mặt lại vẫn hiện ra một chút xíu vui sướng, chẳng qua là thần tình kia thoáng qua liền mất, gần như không có ai phát hiện. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều bận rộn đối phó những thứ này kỳ quái xúc tu, như thế nào lại quan tâm một cái như vậy dơ giấy ăn mày lao đầu đâu? Nhưng là mặc dù lao khất cái kia thoáng qua liền mất vui sướng chỉ ở thoáng qua giữa, nhưng là lại vẫn vậy bị đứng ở phía dưới Tô Cẩn cấp rõ ràng bắt. Tô Cẩn xem lao khất cái khỏe miệng kia lau một cái nụ cười, trong lòng càng thêm nghi ngờ lao khất cái này trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây. Vậy mà còn không đợi Tô Cẩn suy nghĩ ra, liền nghe trong bầu trời, kia lao khất cái mở miệng lần nữa nói chuyện: chư vị, chúng ta bây giờ phân tán tấn công hiển nhiên là đối cái trò này không có tác dụng gì, chẳng bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, tấn công một nơi, chỉ cần đánh vỡ một nơi, vật này tự nhiên cũng sẽ vỡ nát. Chương 150, các ngươi mặt mũi này thay đổi thật nhanh. Chương 150, các ngươi mặt mũi này thay đổi thật nhanh. Ta cảm thấy vị đạo hữu này nói không sai, mọi người cùng nhau liên thủ tấn công một vị trí. Mấy vị thiên nguyên cảnh giới trong cao thủ cũng có cái khác tiền bối mở miệng phụ họa, dù sao bây giờ cũng không có biện pháp nào khác có thể được. Đây là chuyện gì xảy ra a? Các vị tiền bối nhóm liên thủ đều không cách nào đánh vỡ bình phong này sao? Không phải đâu, ngày này bên trên chợ phiên kết giới mạnh như vậy sao? Nhiều như vậy thiên nguyên cảnh giới tiền bối đều không cách nào đánh tan. Ngày này bên trên chợ phiên thật không hổ là tiên nhân chỗ tạo a, cũng chỉ là vòng ngoài một cái kết giới đã như vậy mạnh, để cho nhiều như vậy thiên nguyên cảnh giới cường giả bó tay hết cách, vậy trong này chẳng phải là sẽ có rất nhiều tiên giới bảo bối sao? Trên đất người xem một màn này, mỗi một người đều vô cùng kích động. Ngày này bên trên chợ phiên kết giới gian nan như vậy ngược lại để bọn họ xác định, ngày này bên trên chợ phiên bên trong phải có rất nhiều vô giá trí bảo, nếu không xây dựng bầu trời chợ phiên tiên nhân cũng sẽ không thiết trí cường đại như vậy kết giới. Tô Cẩn nghe người chung quanh vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, ngay sau đó nhìn về phía Đào Nha đầu trong ngực xích tiên. Lại chỉ thấy Đào Nha đầu trong ngực xích tiên vậy mà không có nửa điểm sở động, chẳng qua là yên lặng nhìn trời trong chiến đấu. Tô Cẩn xem không nhúc nhích xích tiên, trong lòng không khỏi bắt đầu có một tia nghi ngờ. Chỉ bất quá loại này nghi ngờ ở Tô Cẩn trong lòng, giống như là sớm nở tối tàn bình thường, mặc dù hắn luôn cảm thấy có như vậy có cái gì không đúng, nhưng là lại cũng không biết, rốt cuộc là nơi nào không đúng. Kaka, ngươi nhìn. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở trong lòng xoắn suýt thời điểm, đột nhiên nghe được Đào Nha đầu vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong bầu trời. Lại thấy kia nguyên bản trời quang bắt ngát bầu trời, giờ phút này vậy mà đột nhiên mây đen giăng đầy. Từng đạo chớp nhoáng trên không trung không ngừng lấp lóe. Không tốt, đây là một đạo khác trận pháp. Đột nhiên, một ông già mở miệng hô. Ở nơi này ông lão vừa dứt lời, trong bầu trời một đạo lôi phạt trực tiếp giáng lâm, chạy thẳng tới trong bầu trời mấy vị kia thiên nguyên cảnh giới cường giả. Trong nháy mắt, một đạo đạo thiên lôi giống như từng cái lôi long bình thường, hướng một loại thiên nguyên cảnh giới cường giả rơi đi. A! Trong lúc nhất thời, trong bầu trời nhất thời vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng giống âm thanh. Rút lui, rút lui. Rời đi phiến lôi khu này. Chỉ thấy vị kia mây đen ông lão hướng đám người mở miệng tiếng hét, ngay sau đó xoay người hướng xa xa chui tới. Những người khác thấy vậy, cũng rối rít xoay người hướng xa xa chui tới, không còn có tâm tình đi quản ngày này bên trên chợ phiên vòng ngoài kết giới. Lao khất cái xem rối rít hướng về sau phương thối lui đám người, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, sau đó trong tay phá cây gậy nhắm thẳng vào chân trời, lấy ra rượu của mình hồ lô hướng trong miệng của mình chút xuống tràn đầy một hớp rượu mạnh, ngay sau đó mở miệng nổi giận nói, lùi xuống cho ta. Chỉ thấy Lao Khất cái hô xong câu này sau, cây gậy trong tay vậy mà bắn ra một đạo thanh quang, nháy mắt liền chui vào mây đen bên trong. Một giây kế tiếp, kia nguyên bản vẫn còn ở ùng ùng lấp lóe lôi quang mây đen, vậy mà giống như nhận được cái gì ra lệnh bình thường, chậm rãi trên không trung tản đi. A, cái này Lôi Vân, bị hắn một câu nói, cấp tiêu giải tán. Trong phút chốc, toàn bộ thiên nguyên cảnh giới cao thủ rối rít sững sờ ở tại chỗ, lặng lặng nhìn cách đó không xa đứng ở không trung Lao Khất cái, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vậy mà Lao Khất cái cũng là một bộ dễ như trở bàn tay nét mặt, hướng những thứ kia hướng phía sau chạy đi cao thủ, mở miệng nói ra, được rồi, không phải là một cái không chọn bẹn lôi trận sao? Về phần đem các ngươi từng cái một bị dọa như thế sao? Lao Khất cái trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ mặt khinh bỉ, đem bản thân phá cây gậy chậm rãi thu hồi, xoay người nhìn lên trên trời chợ phiên nói, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đối phó kết giới này đi. Tiếp tục như vậy nữa, thời gian coi như không đủ a. Lao Khất cái nhìn lên trên trời chợ phiên, sau đó xoay người nhìn mọi người nói. Cái khác cao thủ từng cái một nhìn lẫn nhau, bọn họ giờ phút này cũng không dám nữa xem thường trước mắt cái này tầm thường Lao Khất cái, từng cái một thậm chí bắt đầu đối Lao Khất cái thân phận bắt đầu suy đoán, hoài nghi cái này Lao Khất cái có phải hay không là cái nào đó thánh địa phái tới cường giả. Tiền bối, mới vừa chúng ta có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Lúc này, trong đám người Lâm Cách đứng dậy, hướng về phía Lao Khất cái sâu cúc thi lễ, vội vàng mở miệng nói ra. Bây giờ Lao Khất cái trong mắt hắn, nơi nào hay là cái gì ăn mày à, đây chính là áp đảo trên thiên nguyên cảnh giới tiền bối à. Không chút khách khí nói, bây giờ Lâm Cách thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước mắt cái này Lao Khất cái có phải hay không một vị phá hư cảnh giới đại năng, đi ra vi phục tư phòng đến rồi. Cái khác tiền bối thấy được liền Lâm Cách đều như vậy nói, kia tự nhiên bọn họ cũng liền đoán được, trước mắt cái này Lao Khất cái thân phận không đơn giản. Mà đang ở Lâm Cách hướng về phía Lao Khất cái sâu cúc thi lễ sau, Vũ Vân giờ phút này cũng tới đến già ăn mày trước mặt, chắp tay nói, tiền bối, mới vừa tại hạ cũng là vô lễ, còn hy vọng tiền bối thứ lỗi a. Theo Vũ Vân hành lễ, nguyên bản đứng ở phía sau những người khác cũng rối rít liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó cũng rối rít hướng Lao Khất cái chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra, mới vừa bọn ta đối tiền bối có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Vậy mà Lao Khất cái xem một màn này, cũng là một bộ không thèm để ý chút nào vẻ mặt, mở miệng hướng về phía Lâm Cách nói, được rồi, lời khách khí cũng không cần hơn nữa, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đem kết giới này cấp công phá đi, không phải thời gian vừa đến, ngày này bên trên chợ phiên liền lại phải biến mất, tới tay coi như lại phải đợi thượng hạng mấy trăm năm a. Lao Khất cái nói, cũng không để ý tới nữa bọn họ, mà là tự mình xoay người, những người khác xem Lao Khất cái đều đã xoay người, ngay sau đó từng cái một nhìn thẳng vào mắt một cái, rồi rít gật đầu một cái, hướng về phía Lao Khất cái nói, bọn ta nguyện ý nghe theo tiền bối chỉ huy. Lao Khất cái nghe xong lời của mọi người sau, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười, ngay sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tốt, ta đã tìm được chỗ này kết giới yếu ớt nhất bộ phận, ta ra tay trước suy yếu kết giới này lực lượng, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi liên thủ tất nhiên có thể đem kết giới này công phá, các ngươi có bằng lòng hay không? Tô Cẩn xem đám người, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Những người khác gật đầu một cái, đặc biệt là Lâm Cách cùng Vũ Vân, đi tới Lao Khất cái bên người, mở miệng nói ra, tiền bối yên tâm, bọn ta tất nhiên sẽ không cô phụ tiền bối bỏ ra, mong rằng tiền bối mau ra tay. Lao Khất cái gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người đối mặt ở trên bầu trời chợ phiên, mở miệng nói ra, nhiều năm như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thật lợi hại. Sau đó, chỉ thấy Lao Khất cái trực tiếp thân hình động một cái, hướng ở trên bầu trời chợ phiên nhanh chóng bay đi. Trên đất người xem phóng hướng thiên bên trên chợ phiên Lao Khất cái, từng cái một mặt lộ khiếp sợ. Không phải đâu, vì sao toàn bộ tiền bối đột nhiên đối cái này ăn mày lao đầu khách khí như vậy nữa nha? Lao đầu này rốt cuộc có lợi hại gì? Dựa vào, ngươi hắn không thấy mới vừa lao đầu này ra tay sao? Kia để cho toàn bộ tiền bối bó tay hết cách lôi bần, liền bị lao đầu nhi này một cổ họng cấp tiêu lui. Ngươi nói bọn họ vì sao đối lao đầu này khách khí như vậy? Cái gì lao đầu? Đây là tiền bối. Các ngươi như vậy không tôn trọng tiền bối, cẩn thận đến phía sau chiêu thiên khiển. Tôi cần nghe những người này nói chuyện, nhất thời lộ ra một bộ không nói vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh đi. Chương 151, vỡ vụn kết giới. Chương 151, vỡ vụn kết giới. Chỉ thấy Lao Khất cái hướng bầu trời chợ phiên phương hướng xuống tới, trong tay phá cây gậy đột nhiên bung ra, một đạo màu xanh hình trăng lưỡi liềm sóng khí thế hung hăng hướng kia bình trướng công tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn vang lên, giống như cựu thiên thần lôi bình thường, chấn lòng người phi. Tất cả mọi người xem một màn này, trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán cái này Lao Khất cái thực lực. Cái này, đây mới là cái này lão tiền bối chân thực lực sao? Vậy mà như thế hùng mạnh. Ta đi, thực lực như vậy, chỉ sợ sớm đã không chỉ thiên nguyên cảnh giới đi. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết phá hư cảnh giới? Ta nhìn sắp xỉ, thiên nguyên cảnh giới tiền bối chúng ta cũng đã gặp, tuyệt đối sẽ không có như thế lực lượng cường đại a. Vừa nghĩ tới ta mới vừa vẫn còn ở rêu cận vị tiền bối này, ta cái này trong lòng cũng cảm giác hoảng một nhóm a. Hy vọng vị tiền bối này có thể người không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với chúng ta a. Trong bầu trời, Lao Khất cái trong tay phá cây gậy không ngừng huy động, một đạo đạo thanh sắc năng lực hướng kết giới kia công tới, sau lưng những cái được gọi là thiên nguyên cảnh giới cao thủ, từng cái một giống vậy mặt lộ khiếp sợ. Cái này tiền bối này rốt cuộc ra sao phương thần thánh, vì sao ta chưa nghe nói qua nhân vật như vậy đâu? Lâm Cách xem Lao Khất cái khí thế kia rào rạt thủ đoạn, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ ánh mắt khiếp sợ. Ta cũng là à, Lâm Cách đạo hữu, ngươi nói có thể hay không thật sự là thánh địa bên kia phải tới? Vũ Vân xem Lâm Cách mở miệng nói ra bản thân nghi ngờ, trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ. Nên không thể nào đâu. Ta không có nhận được thánh địa bên kia tin tức a. Hơn nữa, thánh địa bên kia phái tới cường đại như vậy tiền bối, như vậy trên giang hồ như thế nào lại không có một chút tin tức đâu. Lâm Cách cẩn thận từng ly từng tí ở Vũ Vân bên tai nói. Vũ Vân túi đầu hơi thêm suy tính, ngay sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói ra, điều này cũng đúng, nếu thật là thánh địa bên kia phái tới tiền bối, há lại sẽ chỉ có một vị. Nhưng là, ngươi nhìn tiền bối này thủ đoạn, cũng không giống là chúng ta thập đại môn phái trong người a, như vậy rốt cuộc là nơi nào tiền bối đâu? Vũ Vân xem lao khất cái bóng lưng, mặt lộ một tia nghi ngờ, bắt đầu suy tính. Vậy mà, đang ở Vũ Vân cùng Lâm Cách hai người vẫn còn ở trò chuyện lúc, lao khất cái cũng là mở miệng hô lớn, bọn ngươi chuẩn bị ra tay. Lao giả ta muốn ra đại chiêu. Theo lao khất cái tiếng giống to này, tất cả mọi người nhất thời bị chấn động đến thân thể khẽ run lên, nguyên bản còn đang hoài nghi tâm trong nháy mắt không còn dám có bất kỳ tạp niệm. Biết tiền bối cứ việc ra tay, bọn ta nhất định toàn lực phối hợp. Vũ Vân hướng về phía lao khất cái trước tiên mở miệng hô. Lao khất cái cũng không kịp đáp lại, bởi vì giờ khắc này kết giới kia đã huyền hóa ra một cái thô to như thùng nước xúc tu, chạy thẳng tới lao khất cái mà đi. Đến đây đi, đây là ngươi lần này thực tế, một kích tối hậu. Ngày vẫn. Theo lao khất cái gầm lên giận dữ, trong tay phá cây gậy nhắm thẳng vào chân trời. Trong phút chốc, một đoàn quả cầu lửa cực lớn ở trên trời trong chậm rãi tụ tập. Cấp ta. Rách. Theo lao khất cái cánh tay dùng sức vung lên, đoàn kia hỏa cầu giống như trên trời hạ xuống thiên thạch bình thường, thẳng tắp hướng kia bình chướng bay đi. Ngay tại lúc này, ra tay. Theo hỏa cầu kia hung hăng nện ở kia bình chướng trên, lao khất cái cũng đội vàng mở miệng giống giận. Theo lao khất cái giống giận, những người khác đã từ lâu chuẩn bị đâu vào đó, từng cái một trong nháy mắt bộc phát ra khí tức cường đại, dùng được bản thân hùng mạnh nhất thủ đoạn. Hắc hổ đạo tâm, phong vân trưởng, thần tâm kiếm quyết, đoạn không chém. Tô Cẩn ở phía dưới xem từng cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi mười phần khiếp sợ. Nếu là ở bình thường vậy, những thứ này tiên nguyên cảnh giới cường giả muốn gặp được đều là khó càng thêm khó, nhưng là bây giờ ở chỗ này, lại vẫn có thể thấy được nhiều như vậy tiên nguyên cảnh giới cường giả cùng nhau liên thủ tấn công, cảnh tượng như vậy sợ rằng đời này cũng không thấy được mấy lần. Theo một đạo lưu quang hướng kia bình chướng bay đi, lao khất cái cũng là thân hình hướng phía sau tung người nhảy một cái, nhanh chóng rời đi kia bình chướng cạnh, đi tới đám người bên người. Phanh, giáp giáp, phanh. Theo mấy tiếng lưu ly vỡ tan thanh âm vang lên, kia bình chướng giống như vỡ vụn gương bình thường, trên không trung chậm rãi chốc ra, hóa thành ánh sao lấp lánh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngừng thở, lặng lặng nhìn kia bình chướng vỡ vụn. Toàn trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người cứ như vậy đứng lặng lặng, cho dù là trong bầu trời thiên nguyên cảnh giới cường giả, cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên trên trong đám người, giống như mở miệng cao giọng hô hào, trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng như tờ toàn trường nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt rung động thật sâu, từng cái một không tự chủ được vỗ tay bảo hay. Lao khất cái xem ngầm dưới đất người trên mặt cũng là không có chút nào sóng lớn, mà là hướng về phía Tô Cẩn mở miệng nói ra, "Tiểu tử, đi lên." Lao khất cái ngồi trên mặt đất trong đám người tìm được Tô Cẩn bóng dáng, sau đó tay hơi bung lên, trực tiếp đem Tô Cẩn cùng Đào Nha đầu nâng lên, đi tới bên cạnh mình. "Tiểu tử, chính ngươi sẽ ngự không, lão già ta cũng không quản ngươi, đi." Chúng ta đi bảo. Lao khất cái dứt lời, cũng không đợi Tô Cẩn mở miệng, trực tiếp mang theo Đào Nha đầu hướng bầu trời chợ phiên bên trong phong tới. Tô Cẩn thấy vậy, cũng đem bản thân nguyên bản muốn nói nuốt trở vào, hướng Lao khất cái hướng bầu trời chợ phiên phương hướng chui tới. Trên đất người xem Tô Cẩn cùng Lao khất cái hoàn toàn tiến vào ở trên bầu trời chợ phiên khu vực sau, lúc này mới rối rít yên tâm, đặc biệt là những thứ kia thiên nguyên cảnh giới cường giả, bọn họ sở dĩ án binh bất động, chính là muốn để cho Lao khất cái nhìn một chút, ngày này bên trên chợ phiên có còn hay không cái khác nguy hiểm gì. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là bản thân họ quá lo lắng. Ngay sau đó từng cái một thúc dục trong cơ thể mình chân nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng bầu trời chợ phiên bên trong bay đi. Trên đất đệ tử thấy cảnh này, cũng rối rít chen chúc nhào tới hướng bầu trời chợ phiên bên trong mà tới. Tô Cẩn đi theo lao khất cái sau lưng xuyên qua nguyên bản kia bình chướng địa phương sở tại, thoáng qua một đạo bạch quang, một giây kế tiếp, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản bọn họ còn thân ở trong một vùng núi, nhưng là giờ phút này, bọn họ lại giống như là đi tới một vùng phế tích bình thường, nhìn nơi này dáng vẻ, giống như là trải qua một trận không nhỏ đại chiến bình thường. Lao khất cái xem cảnh sắc xung quanh, giống như là cảm thán bình thường nói, nơi này vẫn là như cũ à, không có gì thay đổi. Đúng nha, không biết vì sao, về tới đây, ta thậm chí còn cảm thấy có chút cảm giác thân thiết đâu. Ha ha ha. Kia nguyên bản ở Đào Nha đầu trong ngực Kỳ Lân thú xích tiền, giờ phút này vậy mà từ Đào Nha đầu trong ngực nhảy ra ngoài, hóa thành bình thường lớn nhỏ, xem cảnh sát chung quanh, đi tới lao khất cái bên người nói. Ai? Nơi này cũng coi là chúng ta ở cái thế giới này quen thuộc nhất địa phương đi. Tiểu tử. Đột nhiên, lao khất cái mở miệng tiếng thét Tô Cẩn. Tô Cẩn nghi ngờ đi tới lao khất cái bên người, không rõ nguyên do hỏi, thế nào tiền bối? Ngươi là tính toán đi theo chúng ta đây, còn là mình đi thăm dò a? Lao khất cái xem Tô Cẩn mở miệng hỏi. Chương 152, bảo vệ tánh mạng kiểu ý. Chương 152, bảo vệ tánh mạng kiểu ý. Ngươi là tính toán đi theo chúng ta đây, còn là mình đi thăm dò a? Lao khất cái xem Tô Cẩn mở miệng hỏi. Tô Cẩn nhất thời lộ ra một tia nghi ngờ vẻ mặt, xem lao khất cái nói, tiền bối, ta đương nhiên là hy vọng đi theo ngài, ta thực lực bây giờ ở nơi này bầu trời chợ phiên bên trong, chẳng may gặp phải nguy hiểm gì, liền tự vệ sợ rằng đều là vấn đề, hay là đi theo ngài tốt hơn một ít. Nghe Tô Cẩn vậy, lao khất cái gật đầu một cái, ngay sau đó bày tỏ nói, "Tốt, đã ngươi nghĩ bản thân thăm dò chúng ta cũng không tốt ngăn trở, kia, yeah. Ngươi liền tự mình thăm dò đi đi, chúng ta mang theo đồ đệ của ta đi làm chuyện của chúng ta, đây là nơi này bản đồ, đối ngươi có lẽ có dùng." Lão Khất Cái nói xong, còn không đợi Tô Cẩn phản ứng, liền một tay một chỉ, một đạo lưu quang bay vào Tô Cẩn nơi mi tâm. Nhất thời, một chỗ đồ liền ở Tô Cẩn trong đầu hiện lên. Tô Cẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lão Khất Cái, "Tiền bối, ta nói chính là ta muốn cùng ngài a." "Đúng nha, ngươi nghĩ bản thân thăm dò, chúng ta đây không phải là thỏa mãn ngươi sao?" Lão Khất Cái xem Tô Cẩn, trên mặt một bộ nghi ngờ vẻ mặt. "Tô Cẩn." Lúc này Tô Cẩn mới hiểu được, nguyên lai Lão Khất Cái phải không hy vọng bản thân đi theo đám bọn họ. "Tiền bối à, ngài nói ngài nếu là không hy vọng ta đi theo các ngài, ngài cần gì phải hỏi ta đây?" "Ha ha ha, đây không phải là không muốn thương tổn tâm của ngươi sao?" "Tô Cẩn." "Kia, yeah. Tiền bối, Đào Nha Đầu đâu?" Tô Cẩn xem đi theo sau chính mình Đào Nha Đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Lấy mình bây giờ thực lực như vậy, nếu như mang theo Đào Nha Đầu, chẳng may gặp phải cái gì địch nhân cường đại, sợ rằng đến lúc đó tự thân cũng khó bảo đảm, càng khỏi nói có thể bảo vệ Đào Nha Đầu. Lão Khất Cái xem Tô Cẩn sau lưng Đào Nha Đầu, mở miệng nói ra, "Cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên là đi theo ta, dù nói thế nào cũng là đồ đệ của ta, nếu là đi theo ngươi, chẳng may gặp phải nguy hiểm gì, ngươi có thể bảo hộ được sao?" Lão Khất Cái xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Tô Cẩn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngay sau đó lắc đầu một cái, "Dạ dạ dạ, tiền bối ngài nói đúng, đã như vậy, kia Đào Nha Đầu, ngươi liền theo các tiền bối đi, chờ chúng ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài, ta lại đi tìm ngươi có được hay không?" Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, giọng điệu mười phần ôn nhu, mở miệng hỏi thăm. Đào Nha Đầu dùng bản thân kia long lanh nước trong mắt to xem Tô Cẩn, sau đó lại nhìn một chút Lão Khất Cái, trong lòng giống như là đang suy nghĩ gì chuyện bình thường. Cuối cùng, Đào Nha Đầu gật đầu một cái, nói với Tô Cẩn, "Kia, yeah. Vậy cũng tốt, vậy ca ca, ngươi cũng đừng quên, đến lúc đó đến tìm Đào Nha Đầu a." Tô Cẩn gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, Đào Nha Đầu, chờ chúng ta từ trên trời chợ phiên sau khi đi ra ngoài, ta đi Đào Hoa thôn tìm ngươi đi, có được hay không?" Đào Nha Đầu gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Tốt, ca ca nói lời giữ lời." "Ừm, ca ca bảo đảm giữ lời." Tô Cẩn khẽ mỉm cười, ngay sau đó đứng dậy hướng về phía Lão Khất Cái nói, "Tiền bối, chúng ta gặp nhau số lần cũng không nhiều, ta nói như vậy có lẽ sẽ để cho ngài tức giận, nhưng ta vẫn là muốn nói, chúng ta gặp nhau cũng không có mấy lần, theo đạo lý mà nói phải không nên tin tưởng các ngươi, nhưng là ta cảm thấy tiền bối, ngài không phải người xấu, huống chi Đào Nha Đầu lại đối ngài được rồi lễ bái sư, ta hy vọng ngài thật có thể thật tốt bảo vệ nàng, không nên để cho nàng bị thương tổn, được không?" Lão Khất Cái nghe Tô Cẩn vậy, trong mắt nhất thời thoáng qua một chút tức giận, hướng về phía Tô Cẩn đầu chính là một vậy, chỉ bất quá Lão Khất Cái chẳng qua là nhẹ nhàng gõ một cái, cũng không có sử dụng toàn lực. "Tiểu tử ngươi, ngươi nói gì vậy? Lão giả ta giống như là buôn người sao? Hơn nữa, tiểu nha đầu này bây giờ thế nhưng là đồ đệ của ta, là ta trên cái thế giới này đồ đệ duy nhất, lão giả ta cho dù là bản thân bị thương, cũng là không thể nào để cho nàng bị thương. Ngươi nói lời này, chẳng phải là xem thường ta lão đầu tử sao?" Lão Khất Cái hết sức tức giận nói, trong miệng không ngừng có nước bọt phun ra ngoài. Tô Cẩn nghe Lão Khất Cái vậy cũng là mang trên mặt nụ cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Cũng là, nếu là tiền bối muốn đem Đào Nha Đầu mang đi, tự nhiên đã sớm mang đi, lấy thực lực của ngài, ta khẳng định cũng không ngăn được ngài." "Tốt lắm, đã như vậy, tiền bối kia, Đào Nha Đầu liền nhờ ngươi." Tô Cẩn sờ một cái Đào Nha Đầu đầu, hướng về phía Lão Khất Cái nói. Lão Khất Cái gật đầu một cái, "Yên tâm đi, lão đầu tử nhất định sẽ đem nàng an toàn địa đưa trở về." Tô Cẩn nghe Lão Khất Cái vậy, trong lòng cũng cuối cùng là yên tâm trong, sau đó xoay người liền muốn rời đi, phải đi vẫn chưa đi, lại nghe được Lão Khất Cái hô, "Chờ một hồi." Tô Cẩn nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay sau đó xoay người xem Lão Khất Cái, mở miệng hỏi, "Tiền bối, nhưng có chuyện gì?" "Lão giả ta đưa một mình ngươi thủ đoạn bảo mệnh." Lão Khất Cái nói, một tay phất lên, một đạo thanh quang trong nháy mắt bắn ra in vào Tô Cẩn mu bàn tay trong. Tô Cẩn kinh ngạc xem mu bàn tay của mình, nhất thời chỉ cảm thấy mu bàn tay mình có thể cảm nhận được hơi đâm nhói cảm giác, một cỗ cường đại lực lượng ở trên mu bàn tay của mình đi lại. "Đây là..." Tô Cẩn nhất thời cả kinh. Lão Khất Cái xem Tô Cẩn kia bộ dáng kiếp sợ, mở miệng nói ra, "Lão giả ta ở trên mu bàn tay ngươi lưu lại một đạo kiếm ý, đạo kiếm ý này thần nguyên cảnh giới trở xuống tu sĩ đều có thể miểu sát, cho dù là không thể chém giết cũng có thể thương nặng hắn, đến lúc đó lấy ngươi Phượng Vũ Cửu Thiên, nên bỏ trốn không là vấn đề. Nhớ, cái chỗ này, nguy cơ trùng trùng, càng là cơ duyên lớn địa phương, càng là nguy hiểm. Nhất định phải nhắc tới 12 phần tinh thần, khắp nơi cẩn thận a." Lão Khất Cái không ngừng dặn dò Tô Cẩn, Tô Cẩn cũng là trong lòng 10 phần cảm động, gật đầu liên tục, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Tiền bối yên tâm đi, vạn bối nhất định cẩn thận." "Tiền bối, các ngươi cũng cẩn thận một chút, chiếu cố tốt Đào Nha Đầu, ta đi." Lão Khất Cái gật đầu một cái, cũng không có nói nữa. Tô Cẩn thật sâu nhìn Đào Nha Đầu một cái, ngay sau đó xoay người, hướng xa xa đi tới. Tiến vào bầu trời chợ phiên người là sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, đây cũng là ở Tô Cẩn đi vào trước, Lão Khất Cái nói cho hắn biết, nếu như không phải bọn họ lúc tiến vào, Lão Khất Cái thi triển một chút thủ đoạn, bây giờ Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu đoán chừng cũng đã chia lìa. Cho nên, bây giờ bầu trời chợ phiên bên trong, mặc dù có rất nhiều môn phái đệ tử cùng cường giả, nhưng là bọn họ bây giờ giống như Tô Cẩn, đều là đơn độc hành động người, cho dù là có liên hiệp hành động, đoán chừng cũng là 10 phần thưa thớt. Lúc này Tô Cẩn xem chung quanh đây phế tích, trong lòng 10 phần khẩn trương, dù sao hắn đối ngày này bên trên chợ phiên bên trong cũng không phải là rất quen thuộc. Mặc dù Tô Cẩn trong đầu có Lão Khất Cái cho mình bản đồ, nhưng là thông qua bản đồ này đến xem, ngày này bên trên chợ phiên diện tích hay là 10 phần bát ngát, giống như là một không gian riêng biệt bình thường, có các loại dãy núi sông ngòi cùng với giống như bây giờ phế tích. Hơn nữa, nhất để cho Tô Cẩn khiếp sợ, là đây vẫn chỉ là ngày này bên trên chợ phiên thứ nhất tầng, dựa theo lao khất cái cho mình bản đồ đến xem, ngày này bên trên chợ phiên tổng cộng là có tầng 8, mỗi một tầng cũng sẽ có đem đối ứng truyền thống trận, có thể đi bất đồng giới tầng. Chương 153, cây ăn quả, trứng rắn. Chương 153, cây ăn quả, trứng rắn. Bây giờ Tô Cẩn ngây ngô chính là ngày này bên trên chợ phiên thứ nhất tầng, đi lên còn có tầng 7 giới tầng, càng là đi lên đối ứng cơ duyên cũng liền càng lớn, nhưng là nguy hiểm tùy theo cũng liền càng cao. Lao khất cái ở Tô Cẩn trong đầu bản đồ cạnh thêm một hàng chữ, nói cho Tô Cẩn, không muốn lên thứ 8 tầng, bởi vì đi thứ 8 tầng hắn, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Tô Cẩn đối với lần này bày tỏ 10 phần nghi ngờ cùng hiếu kỳ, nhưng là mình cũng biết, nghe cái đó Lao khất cái vậy, chuẩn là không sai. Nhưng khi Tô Cẩn xem trong đầu của mình bản đồ lúc, Lao khất cái vẫn còn ở thứ 7 tầng cùng thứ 6 tầng cũng nói, tận lực không muốn lên đi tử. Cái này để cho Tô Cẩn 10 phần nghi ngờ, ấn Lao khất cái vừa mới bắt đầu nói chính là, cái này giới tầng càng cao, cơ duyên cũng liền càng lớn. Vậy mà cái này cao nhất mấy tầng thế nào cũng không để cho bản thân đi à. Cái này để cho Tô Cẩn 10 phần không hiểu. Bất quá Tô Cẩn trong lòng mình tính toán, nếu biết chính là tận lực không muốn lên đi, như vậy nói cách khác vẫn là có thể đi lên. Đã như vậy, vậy mình đi liền nhìn, nếu là có thể lên đi bản thân liền lên đi, nếu là không thể, vậy mình cũng liền lại nói. Ừ, cứ làm như vậy. Tô Cẩn nghĩ xong, trực tiếp thi triển bản thân Phượng Vũ Cửu Thiên, hướng cách đó không xa chui tới. Bầu trời chợ phiên bên trong không thể ngự không, cũng có lẽ là chỉ có Tô Cẩn cái này tu vi không thể ngự không, ngược lại bây giờ Tô Cẩn chỉ có thể bằng vào Phượng Vũ Cửu Thiên linh hoạt thân pháp, để cho bản thân tốc độ chạy trốn biến nhanh, cũng là không cách nào trên không trung độn hành. Bất quá Tô Cẩn cũng không quan tâm những thứ này, không thể ngự không đối với mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao ngày này bên trên chợ phiên bên trong có nguy hiểm gì, hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm, vạn nhất ngự không đến lúc đó càng thêm nhận người chú ý, vạn nhất có cái gì hùng mạnh tu sĩ hoặc là yêu thú, vậy không phải mình là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cái này Lao khất cái bản đồ này còn tính là đáng tin, thậm chí còn cấp Tô Cẩn ghi chú mấy cái có thể sẽ có cơ duyên địa phương, Tô Cẩn trong lòng không khỏi vui một chút, ngay sau đó hướng những chỗ này chạy như bay. Cái chỗ này giống như là Tô Cẩn ở bên ngoài thấy được dãy núi vậy, có rất nhiều không biết tên cây cối, còn có rất nhiều không biết tên đóa hoa, những thứ này cây cối đóa hoa rất hiển nhiên, đều là không cựu châu vật phẩm, cho nên Tô Cẩn thấy được những thứ này thời điểm, trong lòng cũng là không khỏi thán phục, những thứ này hoa cùng cây cối dáng vẻ. Ừm, đó là trái. Đột nhiên, Tô Cẩn giống như là nhìn thấy gì bình thường. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một gốc cây giống như là cây ăn quả bình thường, kết đầy từng viên màu đỏ trái. Những thứ kia trái lớn nhỏ giống như là một viên quả táo bình thường, nhưng là màu sắc cũng là cực kỳ hiển nhiên, giống như anh đào màu sắc bình thường, điều này làm cho Tô Cẩn không khỏi có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy Tô Cẩn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ trên đất biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở đó cây ăn quả trên cành cây. Chỉ thấy Tô Cẩn đưa cánh tay mong muốn tháo xuống cách mình không xa viên kia lại lớn lại đỏ trái, tay còn không có đụng phải viên kia trái, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, sau đó khẽ cau mày, thân hình động một cái, liền từ kia trên cành cây nhảy ra. Một giây kế tiếp, người trên cành cây vậy mà toát ra mười mấy điều như cánh tay to, một mét dài hơn rắn độc, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn trong lòng không khỏi cho mày, ngay sau đó rút ra chính mình trường kiếm trong tay, đây là một thanh cao cấp linh khí, nhưng là đối phó những thứ này rắn cũng coi là dư xài. Chỉ thấy tuy ngươi vội vàng huy động trường kiếm trong tay của mình, đem vọt hướng bản thân từng cái rắn độc chém thành hai khúc. Chẳng qua là những độc xà này giống như hạt mưa, liên tục không ngừng từ viên kia tươi đẹp cây ăn quả trong bắn ra. Tô Cẩn lúc này trong lòng không khỏi có một tia nghi ngờ, ngay sau đó trường kiếm nâng lên, một kiếm huy động. Chỉ thấy một đạo kiếm khí giống như lưu quang bình thường hướng viên kia cây ăn quả bay đi, một giây kế tiếp biến đem kia cây ăn quả chia ra làm hai. Trong phút chốc, từng cái đủ mọi màu sắc rắn độc đoàn ở chung một chỗ, xuất hiện ở Tô Cẩn trước mắt. Những độc xà này tựa như là một khắc quả cầu thịt bình thường, ở nơi này cây khô trong đã dính đầy, viên kia cây ăn quả lúc này giống như là một cái khô héo cây khô vậy, bên trong đã sớm không có gỗ, chỉ có một tầng vỏ cây cái bọc, mà cây này ra trong vậy mà tất cả đều là rắn độc. Tô Cẩn xem một màn này, không khỏi đó là mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù Tô Cẩn cũng là trải qua gió to sóng lớn người, nhưng là đối với nhiều như vậy rắn độc, Tô Cẩn cũng là mười phần sợ hãi. Dù sao rắn loại sinh vật này, đầu tiên dáng dấp cũng là người ta mười phần sợ hãi, huống chi còn có nhiều như vậy rắn độc đoàn ở chung một chỗ, xem nhiều để cho người giận dợn. Chẳng qua là bây giờ Tô Cẩn làm sao có thời giờ quan tâm được những thứ này, những độc xà này bị Tô Cẩn một kiếm bổ ra tới sau, giờ phút này nhất thời đối trước mắt Tô Cẩn sinh ra hứng thú nồng hậu, từng cái một khạc bản thân tim, không ngừng hướng Tô Cẩn bỏ tới. Giờ khắc này, Tô Cẩn trong lòng cũng là mười phần khiếp sợ cùng sợ hãi, không ngừng hướng sau lưng tối lui. Nhưng là một giây kế tiếp, khoảng cách Tô Cẩn tiến kia mười mấy con rắn độc giống như bắn ra phi tiễn bình thường, nhanh chóng hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn cực chẳng đã, chỉ đành lần nữa nhắc tới trường kiếm trong tay của mình, ngay sau đó một kiếm vung ra, một đạo đạo kiếm khí giống như không lấy tiền bình thường hướng kia từng cái rắn độc mà đi. Mèo, mèo, mèo. Hơn 10 đạo kiếm khí giống như mưa kiếm bình thường, không ngừng đem những thứ kia rắn độc chém thành hai nửa, nhưng là những thứ kia còn lại rắn độc hình như là không sợ sinh tử bình thường, vẫn vậy hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục huy kiếm. Tô Cẩn trọn vẹn vung chém mười mấy phút, lúc này mới đem những độc xà này từng cái chém giết, còn có một chút bị Tô Cẩn khí thế dọa sợ bình thường, hướng chung quanh trong bụi cỏ leo đi. Giờ khắc này, Tô Cẩn rốt cuộc nặng nề thở ra một hơi, khẩn trương trong lòng cũng rốt cuộc lấy được hóa giải. Đám đồ chơi này thật đúng là rợn người a, cũng không biết là ai làm ra những độc xà này, xem cũng làm người ta sợ hãi. Tô Cẩn không nhịn được mở miệng rủa xà nói. Sau đó, Tô Cẩn đem chung quanh đây rắn độc thi thể đều đưa đến một bên, cho mình làm ra một cái đi lại đường. Đi tới cây kia tươi đẹp cây ăn quả bên cạnh, Tô Cẩn chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, đem kia cây ăn quả bên trên trái bắt lại một bên, sau đó cầm ở trong tay mình xem. Những trái này nhìn qua 10 phần tươi đẹp, mà đi sờ lên xúc cảm cũng là 10 phần bóng loáng, căn bản không giống như là cái loại đó trái xúc cảm, càng là nghĩ một loại cứng rắn đá cuội. Tô Cẩn nhất thời khẽ to mày, 10 phần nghi hoặc nhìn trong tay mình trái, một giây kế tiếp, Tô Cẩn giống như là ý thức được cái gì bình thường, trong lòng khẽ run lên, nhất thời mồ hôi lạnh lần nữa từ trán của hắn lưu lại. Những thứ này sẽ không phải là trứng rắn đi. Tô Cẩn không khỏi mở miệng nói đến. Dù sao những trái này xúc cảm sở thật sự là không muốn nói quả gì, càng giống như là một cái trứng bình thường. Tô Cẩn vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, đem trong tay mình trái giơ lên thật cao, sau đó hướng trên đất hung hăng té đi. Rắc rắc. Phúc. Một giây kế tiếp, kia trái hoàn toàn thật giống như một quả trứng bình thường vỡ vụn, còn có tươi đẹp anh đào đỏ bình thường lòng đỏ trứng chảy ra. A, cái này vậy mà thật trứng rắn. Tô Cẩn xem một màn này, không khỏi lần nữa kêu lên. Sau đó Tô Cẩn xoay người xem gốc cây này bên trên kết cái này 20 mấy viên trứng rắn, trong lòng không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Không trách những thứ này rắn sẽ ở cái này mang theo, nguyên lai hải tử của bọn họ đều ở đây thân cây, cái này coi như là một loại ngụy trang. Tô Cẩn trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ không thấu, nghi ngờ tự hỏi. Chương 154, cỡ lớn tê giác. Bất quá Tô Cẩn bây giờ cũng không có tâm tình quản những thứ này, ngày này bên trên chợ phiên mở ra thời gian lập tức đã sắp qua đi, nếu là không thể ở nơi này bầu trời chợ phiên bên trong tìm được cơ duyên, vậy mình chẳng phải là bạch bạch đến như vậy địa phương nguy hiểm một lần. Tô Cẩn một bên nghĩ thầm một bên hướng xa xa đi tới. Không lâu sau đó, Tô Cẩn đi tới một chỗ suối nước cạnh, nhưng là Tô Cẩn cũng là đứng ở tại chỗ, không tiếp tục hướng trước. Bởi vì Tô Cẩn biết, bình thường chỗ như vậy, chuẩn sẽ có yêu thú sinh tồn, dù sao thế gian vạn vật đều không cách nào rời đi nước, cho dù là có sinh vật gì có thể rời đi, nhưng là đó cũng là số rất ít. Tô Cẩn chăm chú quan sát nơi này, non xanh nước biếc, không chỉ có suối nước 10 phần trong suốt, cho dù là chung quanh ngọn núi đồng dạng là 10 phần xanh biếc. Bình thường chỗ như vậy, nhất định sẽ có sinh vật sinh tồn, không phải cũng thật xin lỗi nơi này đẹp mắt như vậy phong cảnh. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở xem hoàn cảnh chung quanh thời điểm, đột nhiên, Tô Cẩn nghe được cách mình cách đó không xa có tiếng bước chân chuyển tới, tiếng bước chân kia 10 phần dồn dập, giống như là có người nào đang chạy trốn bình thường. Tô Cẩn trong lòng nhất thời 10 phần nghi ngờ, ngay sau đó nhìn một chút chung quanh, tìm một cây khá lớn cây cối, sau đó thân hình động một cái, đi thẳng tới trên cây cự thụ. Xem dưới đáy tình huống, Tô Cẩn trường kiếm trong tay xít sao nắm trong tay, bất kể nói thế nào, cái chỗ này đối với Tô Cẩn mà nói cũng là một cái hoàn cảnh xa lạ, nơi này sinh vật là cái gì Tô Cẩn cũng không biết, vạn nhất tới đây người tới mang đến cái gì yêu thú cường đại, cảm ứng được sự tồn tại của mình, vậy mình chẳng phải là muốn chịu không nổi. Cho nên, Tô Cẩn phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, mặc dù không nhất định đánh thắng được, nhưng là nắm tay trong kiếm, Tô Cẩn trong lòng cũng là có một chút cảm giác an toàn. Chỉ thấy Tô tiến chạm ở cành cây trên, ngắm nhìn cách đó không xa kia quần quần khói đặc. Giờ khắc này, Tô Cẩn hoàn toàn kiên định trong lòng mình ý tưởng, kia quần quần khói đặc tuyệt đối không phải người bình thường tộc có thể tạo thành, nên là nào đó cỡ lớn yêu thú, nếu không, đó chính là người 10 phần nhiều, mới có thể tạo thành như vậy khói mù lượn lờ cảm giác. Quả nhiên, không lâu sau đó, một đạo bóng dáng từ trong rừng cây nhanh chóng hướng về đi ra, đi theo phía sau, rõ ràng là một con giống như núi nhỏ bình thường cỡ lớn tê giác. Đây là Tô Cẩn xem kia cỡ lớn tê giác trong lòng cũng là 10 phần khiếp sợ, hắn tại Cửu Châu sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy như vậy sinh vật. Đây chính là tiên giới yêu thú sao? Tô Cẩn trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, ngay sau đó đem hơi thở của mình hoàn toàn đè thấp, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới động tĩnh. Thân ảnh kia là một vị nữ tử, giờ phút này nàng khỏe miệng tràn ra máu tươi, trường kiếm trong tay từ lâu gãy, hiển nhiên là theo chỉ tê giác yêu thú thời điểm chiến đấu đứt gãy. Cô gái kia lúc này thở hồng hộc hướng phía trước liều mạng chạy đi, mà phía sau nàng kia cỡ lớn tê giác mặc dù một dáng khổng lồ, cũng là 10 phần linh hoạt. Chỉ thấy nó thân hình động một cái, vậy mà trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng cô gái kia đánh tới. A! Cô gái kia xem một màn này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, trong tay kiếm gãy vội vàng nâng lên, đứng ở trước người mình, hy vọng có thể ngăn trở con yêu thú này tấn công. Nhưng là nàng hiển nhiên hay là đánh giá cao thực lực mình, đánh giá thấp con yêu thú này hùng mạnh. Chỉ thấy kia cỡ lớn tê giác trên không trung hướng cô gái kia gầm lên giận dữ, thanh âm kia giống như khai sơn phá thạch kiếm khí bình thường, hướng thẳng đến cô gái kia mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cô gái kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài, giống như diều đứt dây bình thường hung hăng nện ở cách đó không xa cổ thụ trên. Tô Cẩn xem cái này cỡ lớn tê giác thực lực, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này tê giác thực lực thật đúng là hùng mạnh, bước đầu tính toán, nên có thể so với nhân tộc linh giới cảnh 4 tầng tu sĩ. Còn nữ kia tử nhìn qua, tu vi bất quá chỉ có hóa linh cảnh giới tầng 8 tu vi mà thôi, đối phó như vậy một con yêu thú cường đại, hiển nhiên là lòng có lực mà khí chưa đủ. Mà bây giờ Tô Cẩn hiển nhiên là không có đi xuống giúp một tay ý tứ, dù sao hắn cân tên nữ tử này cũng không nhận biết, đừng nói con yêu thú này mạnh mẽ như vậy, Tô Cẩn cũng đối phó không được, cho dù là Tô Cẩn có thể đối phó được, hắn cũng sẽ không ra tay, vì căn bản không có cần thiết. Tên nữ tử này cùng mình duy nhất quan hệ chính là mình cơ duyên tranh đoạt người, đã như vậy, kia Tô Cẩn vì sao còn phải tốn công vô ích địa đi cứu nàng đâu? Tô Cẩn đứng ở cành cây trên, Xem dưới đáy cô gái kia lúc này hoảng sợ vẻ mặt, mặc dù trong lòng cũng là ái ngại trong lòng, nhưng là hắn cũng là hết sức rõ ràng, có chút bận bịu mình có thể rút, nhưng là có chút bận bịu mình là không thể rút. Mặc dù Tô Cẩn rất lương thiện, nhưng là hắn nhưng cũng không đốc, con này cỡ lớn tê giác tu vi có thể so với linh giới cảnh 4 tầng tu sĩ, mà Tô Cẩn bây giờ mới bất quá chẳng qua là hóa linh cảnh giới tầng 5 tu sĩ mà thôi. Cho dù là Tô Cẩn người mang các loại hùng mạnh công pháp và linh khí, nhưng là đối phó lên con yêu thú này tới Tô Cẩn cũng là 10 phần khó khăn. Chỉ thấy kia cỡ lớn tê giác giống như đói 3 ngày 3 đêm lão hổ bình thường, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, trong mắt tràn đầy tham lam vẻ mặt xem cô gái kia. Cô gái kia bị con này cỡ lớn tê giác bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh, không ngừng hướng phía sau thối lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vậy mà những thứ này tất nhiên đối con này cỡ lớn tê giác là không có bất kỳ tác dụng, nó cũng sẽ không bởi vì ngươi sợ hãi mà buông tha cho săn giết. Chỉ thấy kia cỡ lớn tê giác đột nhiên hướng cô gái kia đánh tới, khóe miệng răng nanh càng là giống như một thanh sắc bén kiếm sắc bình thường, nhanh chóng để trận trận hàn quang. Giống. A. Trong một sát na, cô gái kia thống khổ tiếng kêu rên vang dội chân trời, ở nơi này bên trong dãy núi qua lại cuộn. Tô Cẩn đứng ở cành cây thương xem kia cỡ lớn tê giác túi đầu ở đó bày thịt nát bên trên qua lại chết cắn, trong dạ dày không khỏi một trận cuộn trào, phản phất một giây kế tiếp chỉ biết phun ra bình thường. Lúc này Tô Cẩn không còn dám lộn xộn, dù sao hắn cũng không biết con này cỡ lớn tê giác đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vạn nhất hắn không cẩn thận lộ ra một chút động tĩnh, dương lấy con này cỡ lớn tê giác chú ý, đến lúc đó bản thân nhưng chỉ là chịu không nổi. Cho nên, bây giờ Tô Cẩn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi con này cỡ lớn tê giác đem cô gái này thi thể giải quyết triệt để rơi sau mới có thể rời đi. Ngay tại lúc Tô Cẩn vẫn còn ở cầu nguyện con này cỡ lớn tê giác mau mau rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa lại có mấy đạo tiếng bước chân chuyển tới, những thứ này tiếng bước chân rất hiển nhiên không phải một người phát ra ngoài, thông qua thanh âm phán đoán, Tô Cẩn suy đoán, nên là có 4-5 người đang từ cùng cái phương hướng chạy tới. Đối với lần này tình huống, Tô Cẩn khẽ to mày, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, là người nào biết rõ nơi này có nguy hiểm, vẫn còn nếu không tránh phản nên. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở trong lòng không ngừng suy đoán thời điểm, kia mấy thân ảnh đã từ một chỗ trong rừng cây chui ra, giống như là mấy chi kiếm sắc bình thường, từ không trung nhanh chóng xẹt qua. Mà Tô Cẩn thấy được những người này trên người phục sức sau, chân mày cũng hơi hơi nhíu một cái, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Chương 155, gặp lại Thanh Sơn Tông đệ tử. Chương 155, gặp lại Thanh Sơn Tông đệ tử. Bởi vì những người này mặc trên người rõ ràng là Thanh Sơn Tông trang phục, rất hiển nhiên, Tô Cẩn theo lao khất cái tiến vào bầu trời chợ phiên thời điểm, Thanh Sơn Tông vẫn còn chưa qua tới, hoặc là đã tới, nhưng là vì bảo tồn thực lực, cho nên cũng không có ra tay, nhưng là Tô Cẩn không biết, bọn họ có chú ý đến hay không bản thân, bất quá dựa theo bản thân mới vừa tiến vào bầu trời chợ phiên thời điểm cái loại đó trương dương phương thức, cố kỵ mong muốn không chú ý đến bản thân mười phần. Khó khăn. Vậy mà những thứ này Thanh Sơn Tông đệ tử giống như là phát hiện cái gì ghê gớm vật bình thường, nhìn cách đó không xa đang ăn cỡ lớn tê giác, từng cái một nút ở ngầm ra, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nô Kiểu Sư Minh, ngươi mau nhìn, mới vừa động tĩnh phải là cái trò này phát ra ngoài, đây là cái thứ gì chứ? Ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, thứ này thật không đơn giản, không thấy nó đang làm gì sao? Nếu như bị nó phát hiện, không tránh được lại là một trận đại chiến. Tên đưa gọi Nô Kiểu thanh niên nhìn trước mắt cái này cỡ lớn tê giác, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Không khỏi ma sát bàn tay của mình, mở miệng nói ra, bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, thứ này dáng dấp thật đúng là khác biệt, hơn nữa không giống như là chúng ta Cửu Châu sinh vật, chúng ta Cửu Châu mặc dù cũng có tê giác, bất quá nhưng còn xa không kịp con này khổng lồ như vậy. Hơn nữa các ngươi nhìn, người này hàm răng nhiều sắc bén à, hiển nhiên không phải cái gì tốt cho vật, nếu là chúng ta có thể đem nó bắt sống, mang về, nói không chừng sẽ còn bị trưởng môn tưởng thường đâu. Những người khác nghe Ngô Kiểu vậy, từng cái một trên mặt trong nháy mắt mừng nở hoa, từng cái một giống như là gặp phải cha ruột bình thường, nhìn chòng chọc vào con kia cỡ lớn tê giác. Nô Kiểu Sư Minh nói không sai, hơn nữa cho dù là con này cỡ lớn tê giác không chiếm được trưởng môn ban thưởng, chúng ta cũng có thể mang đi chợ đen bán trao tay, như loại này tiên giới hiếm hoi sinh vật, thế nhưng là có thể bán không nhỏ giá tiền đâu. Nên xấu xí thanh niên ở Nô Kiểu bên người, mở miệng hướng về phía những người còn lại nói. Những người còn lại nghe cái này xấu xí thanh niên vậy, từng cái một người nhìn ta nhìn người, giống như là đang nhìn những người khác lựa chọn bình thường. Kia, Nô Kiểu Sư Minh, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi. Cho người khác, một người thanh niên khác ở Nô Kiểu bên người nói, hiển nhiên hắn cũng là Nô Kiểu chó săn, làm được chuyện là hoàn toàn vì nên hợp Nô Kiểu, từ đó đạt tới dẫn lĩnh lòng người mục đích. Nô Kiểu cũng là làm bộ như mười phần dáng vẻ đắn đo, nhìn cách đó không xa kia cỡ lớn tê giác, mở miệng nói ra, cái này ta cũng không tốt lắm nói à, các ngươi tu vi quá thấp, không nhìn ra, con này ra hỏa tu vi, thế nhưng là có thể so với chúng ta linh tiếp cảnh tu sĩ, nếu chúng ta đối mặt thay vì giao thủ, tất nhiên là không có phần thắng chút nào. Nhưng là, Nô Kiểu nói nhưng là thời điểm, cố ý kéo dài thanh âm của mình, muốn chính là vì những người khác tạo nên một tia tò mò không khí. Ai nha, Nô Kiểu Sư Minh, nhưng là cái gì à, ngài ngược lại nói à, ngươi thật là phải gấp chết ta à. Thanh niên kia hết sức kích động nói. Nô Kiểu xem thanh niên kia, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một chút xíu được như ý nụ cười, xem những người khác nói, nhưng là nếu như chúng ta liên thủ, trách nhiệm của mình, lập ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, mong muốn bắt được con yêu thú này, cũng còn là có một tia hy vọng. Nô Kiểu xem những người khác, chậm rãi mở miệng nói ra. Những người khác nghe Nô Kiểu vậy, từng cái một ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường, rối rít gật đầu một cái, mở miệng hướng về phía Ngô Kiểu nói, "Tốt." Nô Kiểu Sư Minh, ngươi nói đi, chúng ta làm sao bây giờ?
Đối.
Chúng ta cũng nghe ngươi, Nô Kiểu Sư Minh, ngươi nói đi.
Ừm, chúng ta cũng là, cũng nghe ngươi.
Những người khác xem Nô Kiểu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Nhưng là bọn họ không biết là, lúc này Nô Kiểu nhưng trong lòng thì đang tính toán thế nào đem bọn họ cũng bán đi. Bọn họ làm sao biết, bọn họ tín nhiệm Nô Kiểu Sư Minh, muốn có được căn bản không phải cái gì cỡ lớn tê giác, mà là trên người bọn họ tài nguyên. Cái này Nô Kiểu cũng không phải là cái kẻ ngu, cái này chỉ cỡ lớn tê giác thực lực hoàn toàn không phải đám người bọn họ có thể đối phó, nhưng là mình khó khăn lắm mới tới một lần bầu trời chợ phiên bên trong, nếu là cái gì cũng không chiếm được, vậy lần này tới nơi này chẳng phải là đến không. Nô Kiểu cũng sâu sắc biết, mình thực lực so với những người khác mà nói, có thể nói là hoàn toàn chưa được xếp hạng, bất quá chẳng qua là một cái chỉ có hóa linh cảnh giới tầng 5 tu sĩ. Phải biết, lần này tới đây bầu trời chợ phiên cũng không chỉ là bọn họ Thanh Sơn Tông đệ tử, càng là có những người khác nhất lưu môn phái người, thậm chí còn có Cửu Châu thập đại môn phái đệ tử cũng ở đây trong đó. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông dĩnh, người người tu vi nếu so với bản thân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cân những người này cấp cơ duyên, Nô Kiểu biết rõ, đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ không phải tự tìm đường chết, nhưng là so sánh những ngày này tử kiêu tử hoặc là tông môn thiên tài, những thứ này đệ tử bình thường hiển nhiên là tương đối tốt đối phó. Những tông môn khác đệ tử thực lực tu vi cái gì, hắn cũng đều không rõ ràng lắm, vạn nhất đá phải cái gì cứng rắn tấm sắt, đến lúc đó còn là mình chịu không nổi. Cho nên, cái này Nô Kiểu liền nghĩ đến một cái càng thêm tổn hại chiêu, đó chính là đối với mình đồng môn sư huynh đệ ra tay, những người này dù sao hắn cũng coi là biết gốc biết rễ, người sư đệ kia hùng mạnh, người sư huynh kia tương đối kém, Nô Kiểu đều là rõ ràng. Một điểm này đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu, càng đối với mình có lợi chính là, Nô Kiểu ở trong Thanh Sơn Tông còn tính là thiên tư không sai đệ tử, cho nên ở bình thường đệ tử trong cũng coi là có chút danh tiếng, cũng có chút thực lực. Bình thường đệ tử không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, mà một ít sư huynh cũng là đối này tín nhiệm có thừa. Cho nên, khi ra tay, đối với Nô Kiểu mà nói, càng thêm phương tiện. Chẳng qua là, hắn không biết là, nhất cử nhất động của hắn đều bị đứng ở chỗ cao Tô Cẩn thấy rõ ràng, mặc dù Tô Cẩn không biết Nô Kiểu trong lòng chân thực ý tưởng, nhưng là Tô Cẩn thấy được Nô Kiểu khỏe miệng kia một tia không có ý tốt nụ cười, Tô Cẩn trong lòng liền biết, người này chuẩn không có đừng cái gì tốt cái dám. Huống chi, Thanh Sơn Tông đối với Tô Cẩn mà nói, lại là giống như cựu địch bình thường. Cho nên cho dù là bọn họ chẳng qua là Thanh Sơn Tông một ít đệ tử bình thường, nhưng là đối với Tô Cẩn mà nói, đối bọn họ cũng là không có cảm tình gì. Tô Cẩn nhìn phía xa vẫn còn ở ăn cỡ lớn tê giác, trong lòng không khỏi sinh ra một cái tàn nhẫn ý tưởng, nguyên bản Tô Cẩn vẫn còn ở cân nhắc nên sử dụng hay không, nhưng khi Tô Cẩn thấy được Nô Kiểu kia mặt cười gian sau, trong lòng liền trong nháy mắt kiên định, những người này hiển nhiên không phải người tốt lành gì, giữ lại cũng là gieo họa nhân gian. Sau đó, Tô Cẩn lặng lẽ từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một cây cương châm. Cái này cân cương châm là Tô Cẩn trước kia đã được, mặc dù không phải cái gì hùng mạnh linh khí, nhưng là giờ phút này đối với Tô Cẩn mà nói, cũng coi là tương đối tốt ám khí. Hừ, mấy người các ngươi, muốn trách thì trách, các ngươi là Thanh Sơn Tông đệ tử đi. Tô Cẩn dứt lời, trong tay cương châm trực tiếp đột nhiên bãi ra, chạy thẳng tới kia cỡ lớn tê giác mà đi. Tê kia cương châm chỉ trong nháy mắt liền đập vào con kia cỡ lớn tê giác trên người. Ken. Chương 156, thủ đoạn độc ác. Chương 156, thủ đoạn độc ác. Cương châm nện ở kia cỡ lớn tê giác trên thân giống như là đập vào một khối cục sắt bên trên bình thường, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, càng là loáng thoáng có thể nhìn ra cọ sát ra tia lửa. Tô Cẩn xem đây hết thảy trong lòng không khỏi cả kinh, cứ như vậy lực phòng ngự, cho dù là bản thân thật lấy ra một thanh linh khí đoán chừng cũng là đối này không thể làm gì. Bất quá Tô Cẩn cũng không nản lòng, dù sao hắn muốn là cũng không phải vì thường tổn được con này cỡ lớn tê giác, mà là mong muốn lợi dụng nó đem nút trong bóng tối những thứ này Thanh Sơn Tông đệ tử cấp từng cái xoắn giết. Mà kia cỡ lớn tê giác quả nhiên cũng không có để cho Tô Cẩn thất vọng, bị Tô Cẩn một châm mệnh trung sau, nhất thời xoay người lại, khắp khuôn mặt là tức giận mà nhìn xem Tô Cẩn bên này, mà ở dưới Tô Cẩn mặt chính là Thanh Sơn Tông đệ tử. Nô Kiểu xem kia cỡ lớn tê giác lúc này mặt tức giận mà nhìn mình bên này, nhất thời trong lòng cảm thấy một tia bất an, khẩn trương xem chung quanh những đệ tử khác, mở miệng nói ra: "Ngươi, các ngươi ai phát ra động tĩnh gì? Người này thế nào hướng chúng ta nhìn bên này đến đây?"
"A, không có.
Không có à, chúng ta đều ở đây ngài bên người, không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta nào dám tự mình ra tay a." Những người khác xem Nô Kiểu, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, không thể tin được xem Nô Kiểu nói. Nô Kiểu khẽ to mày, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các ngươi cũng không có động thủ. Vậy người này là đang làm gì? Chẳng lẽ là nó ăn no? Nô Kiểu không rõ ràng lắm con này cỡ lớn tê giác vì sao đột nhiên xoay người lại xem bọn họ, hắn cũng không có thấy được Tô Cẩn ra tay, chẳng qua là cho là con này cỡ lớn tê giác nên là ăn no, cho nên mới phải xoay người lại, đối mặt với bọn họ, chắc cũng là đúng dịp. Nô Kiểu không biết là, ở đỉnh đầu của hắn, còn có một cái đối bọn họ lòng mang hận ý người, mà người kia chính là Tô Cẩn. Tô Cẩn xem kia đã phẫn nộ cỡ lớn tê giác, trong lòng không khỏi mừng thầm, ngay sau đó xem phía dưới Nô Kiểu, âm thầm nói, mấy người các ngươi muốn trách thì trách các ngươi thiếu chủ đi, nếu không phải hắn nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không như thế hận các ngươi Thanh Sơn Tông đệ tử người, hy vọng các ngươi không nên đoán ta. Tô Cẩn vừa dứt lời, chỉ thấy kia cỡ lớn tê giác lỗ mũi ra toát ra hai đạo khói trắng, hiển nhiên là mười phần phẫn nộ, mà giờ khắc này đang làm chuẩn bị tấn công dự bị động tác. Nô Kiểu xem khí thế kia rào rạt cỡ lớn tê giác, nhất thời cảm thấy mười phần bất an, một cỗ không giải thích được dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Tại sao ta cảm giác người này giống như chính là đang nhìn chúng ta à,
nó hình như là biết chúng ta ở chỗ này vậy đâu. Nô Kiểu không dám xác định mà nhìn xem kia cỡ lớn tê giác, cẩn thận từng ly từng tí nói.
Ứng,
cũng sẽ không đi. Nô Kiểu sư minh, chúng ta ở chỗ này lẩn tránh thật tốt, huống chi chúng ta còn có ngài trên người ẩn linh châu, theo đạo lý mà nói, không nên bị nó phát giác à. Lúc ở Nô Kiểu sau lưng đệ tử nhìn trước mắt kia đã từ từ phẫn nộ cỡ lớn tê giác, cũng là lộ ra một bộ thất kinh nét mặt, nhưng vẫn vậy mở miệng an ủi Nô Kiểu nói. Nô Kiểu sau khi nghe xong, mặc dù cân trong lòng mình dự đoán vậy, nhưng là kia cỡ lớn tê giác bộ dáng bây giờ, hãy để cho hắn có chút lo lắng sợ hãi. Dù sao con này cỡ lớn tê giác thực lực hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống cự, nếu là thật sự bị nó phát hiện, vậy chính hắn kế hoạch tan vỡ không nói, thậm chí còn có thể chết ở chỗ này à?
Tính,
thôi, chúng ta hay là đi thôi. Càng là sống ở chỗ này, ta cái này trong lòng càng là sợ hãi. Chúng ta hay là đi thôi, tìm cơ hội khác phát tài đi. Nô Kiều thật sự là không cách nào đột phá trong lòng mình cái kia đạo phòng tuyến, hắn cũng là không phải có người tính đối với mình các sư minh đệ không xuống tay được, mà là đối trước mắt cỡ lớn tê giác có cực mạnh lo âu. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, con này cỡ lớn tê giác đã sẽ không cho bọn họ thời gian rút lui, mà là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bọn họ bên này vào tới, kia trên trán cự giác để cho người đứng ở đằng xa cũng cảm thấy không rét mà run.
Giống
như kinh thiên huyền lôi bình thường tiếng hô, thậm chí để cho nút ở trên cây Tô Cẩn cũng cảm thấy ù tai hoa mắt, thiếu chút nữa ở trên cành cây không có đứng bước té xuống. Cũng may Tô Cẩn nắm thật chặt bên cạnh mình một cây cành cây, lúc này mới ổn định bản thân thân hình, bất quá cái này cũng trọn vẹn nói rõ, con này cỡ lớn tê giác thực lực không thể coi thường.
Không tốt,
người này thật phát hiện chúng ta. Rốt cuộc, cho tới bây giờ Ngô Kiểu mới hoàn toàn kiên định, con này cỡ lớn tê giác chính là hướng bọn họ mà tới.
A,
không phải đâu, Ngô Kiểu sư huynh, ngươi không phải mang đến Tị Linh Châu sao? Người này thế nào còn có thể dò xét đến khí tức của chúng ta đâu?
Đúng nha Ngô Kiểu sư huynh, chúng ta lẩn tránh như vậy ở nút, theo đạo lý mà nói, người này không nên phát hiện được a.
Được rồi, cũng chớ nói, nhanh chạy đường đi, người này cũng đến trước mắt, còn bá bá cái sau a.
Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn Tông đệ tử toàn bộ rối loạn trận cước, không còn có định lực ngốc tại chỗ bất động, mà là cũng rối rít đứng dậy, hướng xa xa chạy tứ tán. Chỉ là bọn họ còn đánh giá thấp con này cỡ lớn tê giác tốc độ, phải biết, mới vừa cô gái kia tu vi thế nhưng là ở hóa linh cảnh giới tầng 8, tốc độ kia dĩ nhiên là so với bọn họ phải nhanh ra rất nhiều, nhưng vẫn vậy bị con này cỡ lớn tê giác cấp đuổi theo, rơi xuống cái hải cốt không còn kết quả. Mà bọn họ mấy người này, tu vi cao nhất bất quá chỉ là Ngô Kiểu, chỉ có hóa linh cảnh giới tầng 5 tu vi, mặc dù hắn là Thanh Sơn Tông thiên tư không sai đệ tử, nhưng vẫn vậy không tính là Thanh Sơn Tông đệ tử thiên tài a, cho nên hắn tự nhiên cũng không có cái gì công pháp đặc thù, luận về thực lực, bất quá là cân bình thường hóa linh cảnh giới tầng 5 tu sĩ sắp xỉ mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, cái này Ngô Kiểu cũng vẫn là chạy ở đội ngũ trước mặt nhất người kia, dù sao những người khác tu vi cùng hắn so với, hay là xa xa không kịp Ngô Kiểu. Rất nhanh, chạy ở đội ngũ phía sau cùng tên đệ tử kia, trong nháy mắt bị con kia cỡ lớn tê giác nào tới, sau đó một cước dẫm ở trên người của hắn.
Rắc.
Trong nháy mắt, một tiếng xương gãy lìa thanh âm vang lên, mà lại nhìn về phía tên đệ tử kia, trước ngực thình lình đã xuất hiện một cái cỡ lớn dấu chân hố.
Ngô Kiểu sư minh, cứu ta, mau cứu ta a Ngô Kiểu sư minh.
A. Nguyên bản đi theo Ngô Kiểu bên người cái đó xấu xí đệ tử, giờ phút này cũng rơi vào đội ngũ phía sau, bị đuổi kịp tới cỡ lớn tê giác cấp trực tiếp nào tới, sau đó cắn một cái hạ nửa cái đầu.
A.
Nô Kiều một bên chạy trốn một bên xem một màn này, nhất thời trong lòng sinh ra tuyệt vọng sợ hãi, kia máu tanh cảnh tượng trong mắt hắn đặc biệt rõ ràng, thậm chí kia vẩy ra đi ra máu tươi, trong mắt hắn càng là hãm lại tốc độ, chậm rãi rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Mà đứng có ở đây không xa xa cổ thụ bên trên Tô Cẩn, cũng là bị một màn này sâu sắc khiếp sợ, cái kia ngã tại thi thể trên đất càng làm cho Tô Cẩn không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là Tô Cẩn cũng sẽ không hối hận, dù sao nếu không phải Thanh Sơn Tông bị kia xuất sinh thiếu chủ, bản thân cũng sẽ không ở Tô gia bị như vậy phi nhân hành hạ. Mà bản thân cũng sẽ không tổn thất bản thân nguyên bản vật chân quý nhất, cái đó vốn có thể để cho bản thân ở con đường tu chân bên trên thuận buồm xuôi gió vận, vận đạo cốt. Chương 157, không chọn bện truyền tống trận. Chương 157, không chọn bện truyền tống trận. Mặc dù bây giờ Tô Cẩn có Cửu Thiên Thí Thần Quyết như vậy kinh thiên tuyệt học, nhưng là kia vận đạo cốt vẫn là chính Tô Cẩn vận, nếu không phải người của Tô gia còn có Thanh Sơn Tông cái đó cái gọi là thiếu chủ, bây giờ Tô Cẩn hoặc giả có thể đạt tới cao hơn độ cao cũng có nói. Cho nên Tô Cẩn là sâu trong lòng trong căm ghét Thanh Sơn Tông người, ở Tô Cẩn trong lòng, có thể có cái này cũng thiếu chủ người tông môn, dạy dỗ ra đệ tử cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà sự thật cũng chính là giống như Tô Cẩn nghĩ như vậy, làm Tô Cẩn lần nữa nhìn về phía kia cỡ lớn tê giác thời điểm, lại thấy kia cỡ lớn tê giác lúc này đã đi tới Ngô Kiểu sau lưng, còn kém một chút khoảng cách liền có thể đem Ngô Kiểu cấp hút bay đi ra ngoài. Vậy mà, nguyên bản đi theo sau Ngô Kiểu tên kia Thanh Sơn Tông đệ tử, lại bị Ngô Kiểu trường kiếm trong tay một kiếm chém lui, càng khiến người ta tức giận là Ngô Kiểu vì không để cho tên đệ tử này đứng lên, lại vẫn nhận tâm một kiếm chặt đứt tên đệ tử này chân, sau đó mặt cười ta nói, sư đệ tốt của ta, ngươi liền thay sư minh ta chết một lần đi, đời sau, sư minh nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Ngô Kiểu dứt lời, trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng xa xa đi tới. Mà tên đệ tử kia thời là bị kia đuổi theo cỡ lớn tê giác một cước dẫm nát đầu, kia màu trắng óc văng khắp nơi, thê thảm không đỡ nhìn. Tô Cẩn xem Ngô Kiểu cử động, trong lòng cũng là hết sức tức giận, may mắn lựa chọn của mình là đúng. Mà con kia cỡ lớn tê giác dường như cũng là đối Ngô Kiểu cách làm mười phần không khí, càng thêm ra sức hướng Ngô Kiểu đuổi theo, trong mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Ngô Kiểu xem kia cách mình càng ngày càng gần cỡ lớn tê giác,
trên mặt cũng là lộ ra 10 phần thần sắc sợ hãi, không khỏi mở miệng hô hào, "Cứu mạng a, cứu mạng a, ai có thể cứu cứu ta? Ta là Thanh Sơn Tông đệ tử, nếu là vị kia đạo hữu chịu ra tay cứu giúp, ta nhất định sẽ nặng nề báo đáp." Lúc này Ngô Kiều không biết chung quanh đây rốt cuộc có người hay không, nhưng là không liên quan thế nào, hắn vì sống sót, vẫn là phải làm cuối cùng bật lộn, vạn nhất bản thân may mắn, có người nghe được tiếng kêu gào của mình, có thể tới cứu vớt bản thân, bất kể có thể hay không đem mình sau lưng cỡ lớn tê giác chém giết, cho dù là có thể vì bản thân tranh thủ một ít mạng sống thời gian cũng là tốt nha. Vậy mà, bất kể Ngô Kiều như thế nào hô hào, cũng là vẫn không có lấy được đáp lại, chỉ có thể tiếp tục cô độc hướng trước mặt bốn ba. Tô Cẩn đứng ở cành cây trên, xem Ngô Kiều từ từ cách xa tầm mắt của mình, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía những thứ kia đã chết không thể chết lại thi thể. Mèo. Chỉ thấy Tô Cẩn thân thể khẽ động, trực tiếp từ mấy chục thước cành cây trên nhảy xuống, xem chung quanh thi thể, Tô Cẩn lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu tìm kiếm lên những người này chữa bật túi. Mà Ngô Kiều sinh tử Tô Cẩn cũng là tự nhiên được không lo lắng, bởi vì đang ở hắn mới vừa từ cành cây trên nhảy xuống lúc, đã mơ hồ thấy được, con kia cỡ lớn tê giác khoảng cách Ngô Kiều chỉ còn lại có một người thân là, rất nhanh chỉ biết đuổi theo hắn. Tô Cẩn không biết con kia cỡ lớn tê giác có hay không ăn no, vạn nhất nó còn không có ăn no, giải quyết hết Ngô Kiều sau, lại quay đầu trở lại giải quyết những thi thể này, vậy mình chẳng phải là còn phải ở nơi này cảnh cây trên nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Huống chi, ngốc thời gian bao lâu không cần gấp gáp, chủ yếu là những người này trên người chữ vật túi Tô Cẩn còn không có thu thập, vạn nhất những người này trên người có thứ tốt gì, kia đến lúc đó bản thân chẳng phải là thua thiệt lớn. Quả nhiên, đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở cố gắng phản chiếu thời điểm, cách đó không xa lần nữa chuyển tới từng tiếng tiếng vang lớn. Thanh âm này cần Tô Cẩn mới vừa nghe được con kia cỡ lớn tê giác tiếng bước chân vậy, Tô Cẩn trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt, sau đó xoay người hướng thẳng đến hướng ngược lại nhanh chóng chạy đi. Tô Cẩn một bên thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên nhanh chóng rời đi, một bên trong miệng bất đắc dĩ rủa xả, hắn không nghĩ tới con này cỡ lớn tê giác vậy mà lại trở lại nhanh như vậy, thật sự là để cho Tô Cẩn không kịp quét dọn càng kỹ càng chút. Bất quá đây đối với Tô Cẩn mà nói cũng không ảnh hưởng mấy, dù sao những người này trên người chứa vật túi đã bị Tô Cẩn thu thập sạch sẽ, cái này trong túi đựng đồ vật mặc dù Tô Cẩn còn không có nhìn, bất quá bất kể bên trong có cái gì, đối với Tô Cẩn mà nói cũng không lỗ. Tô Cẩn chọn vẹn thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên chạy nhanh nửa canh giờ, cuối cùng đi tới một chỗ dưới chân núi, nhìn cách đó không xa giữa sườn núi đổ nát di tích, Tô Cẩn thở hồng hộc lần nữa đi tới một khắc cổ thụ trên, ngồi ở một cây coi như to trên cành cây, suy nghĩ nghỉ ngơi một chút. Sau đó Tô Cẩn lấy ra mới vừa bản thân thu thập chữ vật túi, đem đồ vật bên trong toàn bộ tìm kiếm đi ra, những thứ kia Thanh Sơn Tông các đệ tử trên người chữ vật túi, bên trong trừ có một ít tiền hai ngoài ý muốn, còn có mười mấy quả cấp thấp linh thạch, mà cô gái kia trên người chữ vật túi, đồ vật bên trong cũng là để cho Tô Cẩn hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy kia trong túi đựng đồ không chỉ có hai cây cao cấp linh khí, còn có mấy cái trung cấp linh thạch cùng một cái cao cấp linh thạch, trừ cái đó ra còn có một cái nhìn qua chịu đủ 5 tháng tồi tàn quyển trục, kia quyển trục cũng không biết là dùng cái gì chất liệu làm thành, giống như là nào đó yêu thú ra, nhưng Tô Cẩn nhưng lại đoán sẽ không ra rốt cuộc là cái gì yêu thú ra. Tô Cẩn tò mò mở ra quyển này quyển trục, xem kia trên quyển trục mặt vẽ rậm rạp chẳng chỉ phù văn, Tô Cẩn nhất thời cả kinh, quyển này quyển trục bên trong, vậy mà ghi lại chính là một cái có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này vẫn còn có chút không trọn vẹn, Tô Cẩn bước đầu tính toán, cho dù là có thể truyền tống, cũng chỉ có thể truyền tống khoảng 100 dặm khoảng cách. Hơn nữa đây cũng chỉ là Tô Cẩn suy đoán, dù sao trận pháp này là không trọn vẹn, đến lúc đó có thể hay không truyền tống còn chưa nhất định đâu, có thể liền một dặm địa cũng làm truyền tống không được. Vì nghiệm chứng bản thân phỏng đoán, Tô Cẩn trực tiếp tìm được một mảnh đất trống, bắt đầu dựa theo quyển trục này đã nói bố trí lên truyền tống trận. Theo Tô Cẩn đem truyền tống trận chuẩn bị xong, đem bản thân mới vừa lấy được mấy cái cấp thấp linh thức bỏ vào trong truyền tống trận, sau đó Tô Cẩn lại trên người mình lưu lại cùng cái này truyền tống trận liên kết đạo ấn, ngay sau đó bắt đầu hướng xa xa chạy đi. Tô Cẩn đầu tiên là chọn vẹn chạy 150 dặm địa khoảng cách, sau đó sử dụng tia truyền tống trận đạo ấn, cũng là không phản ứng chút nào, sau đó Tô Cẩn lại trở về chạy 20 dặm, sau đó lần nữa sử dụng cái kia đạo ấn, vẫn là không có phản ứng. Sau đó Tô Cẩn lại đi trở lại 10 dặm, lần này, rốt cuộc trên người đạo ấn bắt đầu có phản ứng. Chỉ thấy Tô Cẩn thúc giục linh lực của mình thi triển đạo ấn sau, chỉ thấy Tô Cẩn trên người nhất thời dâng lên một trận kim quang, sau đó Tô Cẩn liền cảm giác mình bên người không gian đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh bật mèo. Ngay sau đó, 3 giây không tới sau, chỉ thấy Tô Cẩn nguyên bản đứng vị trí thoáng qua một đạo kim quang, ngay sau đó Tô Cẩn liền từ mới vừa vị trí biến mất vô ảnh vô tung. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp xuất hiện ở mới vừa hắn bố trí trong truyền tống trận, xem chung quanh kia hoàn cảnh quen thuộc, cùng bản thân mới vừa cố ý làm ký hiệu, Tô Cẩn trong lòng không khỏi vui mừng, hắn không nghĩ tới, cái này truyền tống trận vậy mà thật có thể sử dụng. Hơn nữa nếu so với bản thân dự đoán, xa xa khoảng 20 dặm. Trong nháy mắt, Tô Cẩn trong lòng cảm giác vô cùng hưng phấn, có cái này truyền tống trận sau, Tô Cẩn chính là lại thêm một cái bảo vệ tính mạng cơ hội. Chương 158, Thanh Huyền, Tử Mùi. Chương 158, Thanh Huyền, Tử Mùi. Tô Cẩn kích động đem cái này truyền tống trận phá hư, sau đó cầm lên bố trí truyền tống trận vật, trực tiếp ngồi xếp bằng, lấy ra mấy cái linh quả thuần thục thành thạo trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu thi triển Cửu Thiên Thí Thần Quyết đem những thứ này linh quả linh lực toàn bộ luyện hóa. Chọn vẹn lại qua nửa canh giờ, Tô Cẩn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lúc này cảm giác được đan điền của mình bên trong đã không giống mới vừa như vậy trống rỗng, mà là đã khôi phục 6 tầng 7 linh lực. Sau đó, Tô Cẩn chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút cánh tay của mình cùng thân thể, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi kia rách nát không chịu nổi di tích, ngay sau đó trực tiếp lên đường, hướng kia di tích chạy như bay. Tô Cẩn Phượng Vũ Cửu Thiên giờ phút này đã lô hỏa thuần thành, thân hình kia giống như một đạo mị ảnh đồng dạng tại cái này trong rừng rậm không ngừng xuyên qua, mà ở Tô Cẩn chung quanh, hắn cũng chỉ nghe được gió nhẹ từ bên cạnh mình xẹt qua tiếng vang. Không lâu lắm sau, Tô Cẩn rốt cuộc đi tới chỗ giữa sườn núi, xem trước mặt kia rách nát không chịu nổi di tích, Tô Cẩn trong lòng rất là khiếp sợ. Di tích này giống như là cái nào đó môn phái suy sụp sau mà tạo thành, mà ở Tô Cẩn trước mắt cũ trên tường, còn mơ hồ hẹn hẹn có khắc hai cái chữ to, vậy mà như vậy chữ viết Tô Cẩn cũng là cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy đây nên là cái nào đó tiên giới môn phái tên, hơn nữa, cũng còn là một cái thực lực không kém môn phái. Tô Cẩn không hiểu, vì sao ngày này bên trên chợ phiên bên trong sẽ có nhiều như vậy di tích, hơn nữa những di tích này bên trong, vẫn tồn tại sáng rõ đánh nhau dấu vết, giống như là trải qua một trận đại chiến bình thường. Nơi này cũng là vậy, cùng Tô Cẩn ở mới vừa gia nhập bầu trời chợ phiên thời điểm, cân lão khất cái bọn họ ở kia mảnh gì tích vậy, bên trong thậm chí có rất nhiều đánh nhau dấu vết, hơn nữa những thứ này đánh nhau dấu vết, vừa nhìn liền biết, thực lực của những người này không kém, tối thiểu, chắc cũng là thần nguyên cảnh giới tu sĩ. Trời ạ, nơi này toàn bộ dấu vết, vậy mà đều kinh người như thế, nơi này lúc ấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Cẩn mặt khiếp sợ ở nơi này mảnh di tích trong đi lại, xem đã sớm rách nát không chịu nổi phế tích, Tô Cẩn trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Như vậy môn phái, nếu là xuất hiện ở Cửu Châu, tất nhiên là nhất lưu trong môn phái người xuất sắc, thậm chí được gọi là thánh địa cũng phải không chân là lạ. Vậy mà đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở cảm thán lúc, đột nhiên, ở Tô Cẩn xuất hiện trước mặt một tòa nhìn như coi như bảo tồn đầy đủ căn phòng này còn có cửa sổ, chẳng qua là lúc này từ lâu sinh ra rậm rạp chẳng chịt vết nước, mà những thứ kia cửa sổ giờ phút này cũng là lộ ra rách nát không chịu nổi, nguyên bản màu đỏ gỗ, giờ phút này có lẽ là bởi vì năm tháng cọ rửa, trở nên có chút biến sắc. Ừm. Tô Cẩn xuyên thấu qua khe cửa xem bên trong nhà đen kịt một màu, trong lòng không khỏi cũng là cảm thấy vô cùng nghi ngờ, ngay sau đó cầm thật chặt trường kiếm của mình, hướng cửa đi tới. Tô Cẩn chậm rãi đẩy ra kia cũ rách cửa gỗ. Có lẽ là thời gian qua quá lâu, trên cửa kia khóa cửa cũng sớm đổ nát chóc ra, cho nên Tô Cẩn không có phí cái gì sức lực liền đi vào. Cất bước đi vào căn phòng sau, Tô Cẩn xem bên trong gian phòng một mảnh kia bờ bãi, nhưng cũng không có cảm thấy cái gì khiếp sợ, dù sao bên ngoài đã đổ nát thành cái dáng vẻ kia, bên trong nhà này tình huống, Tô Cẩn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Vậy mà, đang ở Tô Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía một bên bên phòng lúc, lại bị đập vào mi mắt một màn sợ hết hồn, chỉ thấy bên kia phòng trên vách tường, đinh hai cỗ xương trắng, mà ở đó hai cỗ xương trắng phía dưới, còn có rơi xuống hai cây trường kiếm. A, Tô Cẩn xem một màn này, không khỏi cảm thấy trong lòng sinh ra dùng cả mình, chỉ thấy kia hai cỗ xương trắng trước ngực cắm hai cây ngắn trôi đi mà, hơn nữa trước ngực xương sườn từ lâu gãy lịa, giờ phút này mặc dù vẫn vậy dừng lại ở đó trên vách tường, đã sớm không có máu thịt, nhưng lại vẫn vậy để cho người không rét mà run. Hơn nữa hiển nhiên, những thi thể này ở lại chỗ này thời gian cũng không phải là rất dài, dù sao mặc dù nhục thể của bọn họ đã không có, nhưng tối thiểu hài cốt lại bảo tồn được coi như đầy đủ, cái này nói rõ, hai người kia nên cũng không phải là cái này trong di tích người, mà là giống như Tô Cẩn, cũng là tiến vào bầu trời chợ phiên bên trong Cửu Châu nhân sĩ, chỉ bất quá, hoặc giả bọn họ là lần trước tiến vào bầu trời chợ phiên người, bọn họ cũng tìm được cái này di tích, nhưng lại bị người hại chết ở nơi này, hôm nay lại bị Tô Cẩn phát hiện. Giờ phút này Tô Cẩn cũng chậm chậm ổn định tâm tính, chậm rãi cất bước tiến lên, khom lưng nhặt lên trên đất thất lạc hai cây trường kiếm, sau đó cẩn thận quan sát một phen sau, Tô Cẩn càng chắc chắn bọn họ cũng là Cửu Châu nhân sĩ thân phận, bởi vì cái này hai cây trường kiếm, đúc thành tài liệu chính là Cửu Châu, hơn nữa cũng không tính hiếm hoi, mà cái này hai cây trường kiếm phẩm cấp cũng bất quá chỉ có cao cấp linh khí phẩm cấp mà thôi. Hơn nữa Tô Cẩn đem cái này hai cây trường kiếm nắm trong tay sau, Tô Cẩn mới phát hiện, cái này hai cây trên trường kiếm vậy mà đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết nứt, rất hiển nhiên, cái này hai cây trường kiếm trước trải qua một trận 10 phần chiến đấu kịch liệt, hơn nữa đối phó vũ khí nếu so với cái này hai cây trường kiếm cao cấp hơn. Tô Cẩn nhìn trong tay mình trường kiếm, bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem cái này hai cây trường kiếm trực tiếp hướng trên đất cắm tới, đứng ở hai cỗ hài cốt trước. Sau đó, Tô Cẩn lại xem kia hai cỗ xương trắng trước ngực cắm kia hai cây ngắn trôi đi mà, nhất thời trong mắt sáng lên. Sau đó trên mặt liền cho thấy thập phần hưng phấn vẻ mặt. Đây là linh phẩm linh khí. Tô Cẩn nhất thời kích động nói, trước mắt cái này hai cây ngắn trôi đinh ba lại là hai cây linh phẩm linh khí, điều này làm cho Tô Cẩn nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, Tô Cẩn nhìn trước mắt hai cỗ xương trắng, ngay sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó sâu sắc dập đầu ba cái sau, đứng dậy, trực tiếp đem kia hai cây ngắn trôi đinh ba rút ra, nắm trong tay mười phần vui vẻ đánh giá. À, lúc này còn tính là không có uổng phí tới đây bầu trời chợ phiên bên trong đi một lần. Không chỉ có thu được một cái không trọn vẹn cỡ nhỏ truyền tống trận, lại vẫn ngoài ý muốn thu được hai cây linh phẩm linh khí, thật là không hưởng công chuyến này à. Tô Cẩn đem cái này hai cây ngắn trôi đinh ba cầm trong tay của mình, không ngừng cơ múa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ừm. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở thưởng thức cái này hai cây ngắn trôi đinh ba thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới, cái này hai cây ngắn trôi đinh ba ngắn trôi bên trên, vậy mà phân biệt có khắc hai cái chữ to, trong đó một thanh ngắn trôi trên có khắc thanh huyền mà đổi thành một thanh thời là có khắc tử vi. Thanh huyền, tử vi. Đây chẳng lẽ là tên của các ngươi sao? Tô Cẩn xem ngắn chuôi trên có khắc chữ, trong lòng không khỏi vui mừng và phần, ngay sau đó mở miệng nói ra, tốt, bất kể như thế nào, ta coi như hai cái này là tên của các ngươi, sau này ngươi liền kêu Thanh Huyền, mà ngươi liền kêu Tử Vi, từ nay về sau, các ngươi chính là của ta, ta nhất định mang theo các ngươi, ở nơi này thế gian sáng chế ra một mảnh thiên địa, nhất định sẽ mang theo các ngươi, đứng ở nơi này thế gian đỉnh núi. Tô Cẩn đứng tại chỗ, ngay trước kia hai cỗ xương trắng mặt, vậy mà cũng không thấy lung tung nói. Sau đó Tô Cẩn liền đem Thanh Huyền, Tử Vi thu nhập bản thân trong túi đựng đồ, sau đó lại xem trên đất hai cái xương trắng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, hiển nhiên, ta là không cách nào mang bọn ngươi đi ra ngoài ngày này bên trên chợ phiên, cho nên, ta chỉ có thể đem các ngươi chôn ở nơi này, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Tô Cẩn dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy khiêng cái này hai cỗ xương trắng, hướng ngoài cửa đi tới. Chương 159, thân ảnh quen thuộc, Tôn Ngọc Di. Chương 159, thân ảnh quen thuộc, Tôn Ngọc Di. Đem kia hai cỗ xương trắng mai táng sau, Tô Cẩn liền lần nữa ở nơi này trong di tích đi lại, hy vọng mình có thể tìm được mới cơ duyên. Mặc dù Tô Cẩn giờ phút này đã được đến Thanh Huyền cùng Tử Mùi, nhưng là nơi này chính là bầu trời chợ phiên, nơi này đối với Cựu Châu nhân sĩ mà nói, tràn đầy ngạc nhiên, Tô Cẩn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì mình lấy được hai cây linh phẩm linh khí liền vì vậy thỏa mãn đi. Bây giờ Tô Cẩn trên người linh khí thế nhưng là thật không ít đâu, không chỉ có địa phẩm linh khí, càng là có hai, ba đem linh phẩm linh khí, về phần cực phẩm linh khí, Tô Cẩn cũng là đưa người khác mấy cái, đưa xong Đào Nha Đầu cùng Đào Hoa thôn hiện đảm nhiệm thôn trưởng đạo cấp từ sau, trên người liền cũng không có cái gọi là cực phẩm linh khí, bất quá đây đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, cũng không tính là gì, dù sao mình bây giờ thế nhưng là người mang không ít linh phẩm cùng địa phẩm linh khí a. Huống chi, Tô Cẩn trên người cũng không thiếu cao cấp linh khí, mặc dù cũng không nhiều, chỉ có 5, 6 thanh, nhưng là đối với Tô Cẩn mà nói, cũng là đã hoàn toàn đủ dùng. Đang ở Tô Cẩn tiếp tục đi lại ở nơi này trong di tích lúc, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển tới thanh âm đánh nhau, hơn nữa theo tiếng đánh nhau khoảng cách Tô Cẩn càng ngày càng gần, Tô Cẩn càng là khẽ to mày, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ba cái người mặc giống vậy trang phục nam tử, vậy mà đang vây công một vị nữ tử, mà cô gái kia Tô Cẩn chỉ nhìn thân hình cũng là cảm thấy hết sức quen thuộc, cho đến cách mình càng ngày càng gần sau, Tô Cẩn mới hoàn toàn thấy rõ cô gái kia thân phận. "Ừm, Tôn cô nương." Tô Cẩn khẽ to mày, ngay sau đó bật thốt lên nói. Cô gái kia không ngờ là Tôn Mộc Di, chỉ bất quá giờ phút này nàng độc thân, đang bị ba tên thanh niên vây công, kia cầm đầu thanh niên càng là mặt cười tà mà nhìn xem Tôn Mộc Di nói, "Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ chống lại đi, chỉ ngươi cái này tu vi rơi vào trên tay của chúng ta, còn muốn đào tẩu." Đơn giản là người si nói mộng. "Không sai không sai, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật từ bỏ chống lại đi, yên tâm, chúng ta ca ba thế nhưng là mười phần thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp ba người chúng ta bảo đảm sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử." "Ha ha ha, không sai không sai, tiểu mỹ nhân, thúc thủ chịu trói đi." "Ha ha ha ha." Kia ba tên thanh niên vừa hướng Tôn Mộng Di phát động mãnh liệt tấn công, vừa hướng Tôn Mộng Di nói âu ngôn ngữ, phản phất ở trong mắt bọn họ, giờ phút này Tôn Mộng Di đã là ba người bọn họ trong tay đợi làm thịt cừu non bình thường. Bất quá cũng xác thực, Tôn Mộng Di tu vi theo chân bọn họ sắp xỉ, thậm chí về mặt sức chiến đấu còn phải hơi thua bọn họ một bậc, giờ phút này đối mặt bọn họ ba người vây công, cũng là lộ ra mười phần cật lực, trường kiếm trong tay càng là lão đạo muốn ngã, phản phất một giây kế tiếp chỉ biết từ trong tay của nàng chọc ra bình thường. "A." Đang ở Tô Cẩn nút trong bóng tối tầm trung khí vẫn không dứt thời điểm, lại đột nhiên thấy được trong đó một nam tử bắt được Tôn Mộng Di sơ hở, trực tiếp một kiếm phá vỡ Tôn Mộng Di quần áo, trong nháy mắt, Tôn Mộng Di liền lộ ra khiết bạch vô hà ra, kia xuân quang càng là ngăn che không kịp. Đối với lần này Tôn Mộng Di chỉ có thể hét lên một tiếng, sau đó vội vàng phát lực, từ ba người kia trong vòng vây tránh thoát, sau đó một con tay cầm trường kiếm trong tay của mình, một con keo kiệt nắm chặt y phục của mình, tới ngăn che bản thân chỗ riêng tư. "Ai ra nha, tiểu mỹ nhân, ngươi cái này ra thật đúng là tốt, lần này chúng ta ca ba cái thật đúng là có lộc ăn a, ha ha ha." Đối mặt ba người không ngừng nhục nhã, Tôn Mộng Di giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng lộ ra không thể làm gì, cuối cùng, Tôn Mộng Di trong lòng cắn răng một cái, ngay sau đó liền giơ tay lên trong trường kiếm, chạy thẳng tới cổ của mình mà đi. "A." Ba người kia thấy vậy một màn, trong nháy mắt cả kinh, bọn họ cũng là không phải thương hại Tôn Mộng Di, mà là sợ hãi Tôn Mộng Di vì vậy kết thúc sinh mệnh của mình sau, bọn họ liền mất đi bọn họ mong muốn niềm vui thú. Vậy mà, bọn họ khoảng cách Tôn Mộng Di khoảng cách mặc dù không xa, nhưng cũng không gần, mong muốn trong nháy mắt này ngăn trở Tôn Mộng Di, cũng là mười phần khó khăn. Đang ở Tôn Mộng Di tuyệt vọng cầm trong tay trường kiếm gác ở cổ của mình hành xử lúc, kia nguyên bản nhẹ nhàng trường kiếm lại đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, vậy mà cũng không cách nào di động chút nào. "Ừm." Tôn Mộng Di mười phần khiếp sợ mở ra cặp mắt của mình, lại thấy trước mắt mình xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, mà người này chỉ là dùng hai ngón tay liền đem trong tay mình trường kiếm hung hăng kẹp lại, để cho bản thân không cách nào lại di động chút nào. "A, Kim Tố đại ca." Đột nhiên, Tôn Mộng Di chú ý tới trước mắt cái này người quen, nhất thời vui vẻ ra mặt, trường kiếm trong tay cũng thuận thế nhét vào một bên, kích động mở miệng hô. Tô Cẩn cũng là khẽ mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Tôn cô nương, không phải là ba cái xấu xa tiểu nhân sao? Cần gì phải vì thế tự tàn bản thân đâu?" "Cái gì? Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa." Ba người kia nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời tức xì khói, rồi rít lộ ra mặt hung tướng xem Tô Cẩn nói. Vậy mà Tô Cẩn cũng là vẫn vậy mặt vô biểu tình, chẳng qua là chậm rãi ngồi dậy, sau đó đem Tôn Mộng Di kéo, mở miệng nói ra, "Ta nói các ngươi ba cái là xấu xa tiểu nhân hèn hạ, bất quá không có gì, rất nhanh các ngươi cũng lại biến thành ba cái người chết." "Như thế nào?" Tô Cẩn đối mặt ba người này uy hiếp, cũng là không chút lay động, nên miệng mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ba người này thực lực chung vào một chỗ cũng không thể nào đánh thắng được Tô Cẩn, cho nên Tô Cẩn dĩ nhiên là không có chút nào sợ hãi. Mà giờ khắc này núp ở Tô Cẩn sau lưng Tôn Mộng Di, nhìn đứng ở trước người mình Thủy Ngươi, trong lòng càng là cảm thấy vô cùng lòng tâm, không biết vì sao, có Tô Cẩn ở bên người của nàng, nàng đã cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Cái gì? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống sai lệch có phải hay không? Chính là, tiểu tử, thức thời một chút, mau mau xéo đi, anh hùng cứu mỹ nhân một bộ này, chơi không hiểu nhưng là muốn mất mạng, ngươi nếu là nếu không cút đi, coi như đừng trách chúng ta ba huynh đệ không khách khí. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng coi trọng mỹ nhân này, không có sao, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, cho chúng ta ca ba cái một dập đầu nhận lầm, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, chờ chúng ta hưởng thụ xong, để ngươi tiểu tử cũng đi theo hưởng phúc. Ha ha ha. Ba người kia rất hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn vậy làm ra 10 phần cuồng vọng cử động. Vậy mà Tô Cẩn cũng là cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa đi xuống, lúc này Tô Cẩn trong tay còn cầm Tôn Mộng Di mới vừa gác ở trên cổ trường kiếm, cho nên căn bản không cần rút ra trường kiếm của mình, mà là dùng Tôn Mộng Di trường kiếm trực tiếp huy động cánh tay, một kiếm chém ra. Mèo. Phúc. Một giây kế tiếp, theo Tô Cẩn trường kiếm trong tay rơi xuống, một đạo kiếm khí bén nhọn tùy theo mà ra, chạy thẳng tới ba người kia một người trong đó mà đi. Mà mới vừa vẫn còn ở cười ha ha người nọ, hiển nhiên là không ngờ rằng Tô Cẩn lại đột nhiên đối bọn họ ra tay, càng là không nghĩ tới, Tô Cẩn ra tay vậy mà lại như vậy ác liệt, không hề dung giải. Khi hắn phát hiện Tô Cẩn lúc động thủ, đạo kiếm khí kia đã đi tới trước mặt của hắn, hắn vừa định nhắc tới trường kiếm trong tay của mình đó nữa, lại thấy kiếm khí kia đã từ trước mắt của mình biến mất. Tùy theo mà tới chính là một cỗ lạnh buốt khí tức ở cổ của mình chỗ lan tràn. Vây bùng. Một giây kế tiếp, một bộ không đầu tử thi trực tiếp ngã xuống đất. Chương 160, Lâm Hải Thành, Bạch Thần. Chương 160, Lâm Hải Thành, Bạch Thần. Theo trong ba người kia một người bị Tô Cẩn chém giết, còn thừa lại hai người đồng thời cảm giác được Tô Cẩn nguy hiểm, bọn họ giờ phút này cũng không dám nữa xem nhẹ trước mắt người thanh niên này. Nhanh, liên thủ đối phó hắn. Hai người kia trong một người trong đó mở miệng lần nữa nói, hắn biết chỉ có hai người bọn họ liên thủ mới có thể có một chút xíu mạng sống cơ hội, chỉ là bọn họ hay là đánh giá cao bản thân, cũng lẩm bẩm Tô Cẩn. Mèo. Chỉ thấy Tô Cẩn trường kiếm trong tay đâm ra, thẳng đến một người trong đó đầu, vậy mà người nọ cũng không phải ăn chay, mặc dù tu vi không bằng Tô Cẩn, nhưng là hiển nhiên là trải qua không ít chiến đấu, đối với kinh nghiệm chiến đấu mà nói, hắn nếu so với mới vừa bị kia mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt Tô Cẩn tấn công, thanh niên kia trực tiếp cầm trong tay trường kiếm nâng lên, đứng ở trước người của mình, sau đó dưới chân hơi dùng sức, ngay sau đó trực tiếp bay rất ra ngoài. Tô Cẩn thấy vậy, cũng không nóng nảy, mà là trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, hướng một người khác chém tới. A. Người nọ thấy vậy kêu lên một tiếng, ngay sau đó xoay người lại một cái 360 độ xoay tròn, trên không trung hiểm lại càng hiểm tránh được Tô Cẩn một kiếm này. Thanh Long Quyết. Mặc dù hai người cũng vừa sợ lại hiểm tránh được Tô Cẩn công kích, nhưng là đối với Tô Cẩn mà nói bọn họ bây giờ cũng chỉ là khổ sở dãy rủa, cuối cùng vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi số chết. Theo Tô Cẩn gầm lên giận dữ, chỉ thấy một cái khí xoáy tụ thanh long vậy mà đột nhiên hiện ra, kia giống như thật dáng vẻ phảng phất là một cái chân long hướng bọn họ công tới bình thường. Không tốt. Mới vừa kia vì tránh Tô Cẩn đâm tới thanh niên thấy cảnh này sau, nhất thời rất là khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng kinh hô. Nguyên bản hắn là muốn nhắc nhở bản thân một gã khác đồng bạn, nhưng là giờ phút này đối với bọn họ mà nói đã chậm, Tô Cẩn kiếm khi đã đi tới trước mặt bọn họ, còn kém mấy tấc khoảng cách sẽ gặp chém giết bọn họ. Đang ở Tô Cẩn cùng Tôn Mộng Di đều cho rằng hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, trong bầu trời lại đột nhiên xuất hiện hai đạo kiếm khí, vậy mà trực tiếp đem Tô Cẩn kiếm khí cấp triệt tiêu. Ừm. Tô Cẩn xem một màn này, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một kẻ người mặc một bộ áo trắng thanh niên, cầm trong tay một thanh khiết bạch vô hà trường kiếm, chậm rãi từ không trung mà tới. Ngươi là người nào? Tô Cẩn đối mặt thanh niên kia, vậy mà cảm giác được một loại trước giờ chưa từng có sợ hãi cảm giác, thanh niên kia trên người phát ra khí chất, càng làm cho Tôn Mộng Di giờ phút này vô cùng khẩn trương. Lâm Hải Thành, Bạch Thần. Chỉ thấy thanh niên kia khẽ ngẩng đầu, kia một luồng mái tóc đen tuyền ở trong gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng, kia nhìn như vô lực ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tô Cẩn, cũng là cấp Tô Cẩn mang đến vô tận áp lực. A, gần biên thành, Bạch Thần. Tôn Mộng Di nghe vị thanh niên này vậy, khẽ cau mày giống như là đang suy nghĩ gì, cuối cùng đột nhiên cả kinh, không thể tin được nhìn trước mắt thanh niên, mở miệng nói ra, ngươi chính là Lâm Hải Thành vị kia được gọi là tiểu kiếm thần Bạch Thần. Tôn Mộng Di vừa dứt lời, mới vừa còn đang kêu gào Tô Cẩn hai người kia giờ phút này cũng là lộ ra đầy mặt hoảng sợ, không thể tin được nhìn trước mắt thanh niên. Ngươi chính là Lâm Hải Thành tiểu kiếm thần Bạch Thần. Vị kia ghét ác như cựu công tử kiếm hiệp. Một người trong đó không thể tin được xem Bạch Thần, giống như là nhìn thấy gì nhân vật ghê gớm bình thường, kích động đi tới Bạch Thần bên cạnh hỏi. Chính thức, các ngươi là người nào? Bạch Thần nhìn trước mắt cái này tiểu nhân hèn hạ, khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Chúng ta là Thiên Long phái đệ tử, đối với Bạch Thần thiếu hiệp uy danh chúng ta cũng là sớm có nghe thấy. Một trong hai người kia một người trong đó, ánh mắt vì duy nhất chuyển, giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, sau đó đi tới Bạch Thần bên người, mở miệng tân bốc. Tô Cẩn nhìn trước mắt cái này tên là Bạch Thần gia hỏa, trong lòng cũng là mười phần không nhìn chúng, chỉ cảm thấy người này cũng là một cái thích nghe người khác định hót công tử ca. Nhưng là để cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là, kia Bạch Thần vậy mà một giây kế tiếp, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm vung ra, một kiếm đâm như người nọ ngực. Ở đó người mặt không thể tin được vẻ mặt trong, một kiếm sọ xuyên qua người nọ lồng ngực, ngay sau đó một kiếm rút ra. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, không chút nào rông dài. Tên còn lại xem một màn này, nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng thê lương, không thể tin được nhìn trước mắt đồng bạn thi thể, sau đó gây vùng một tiếng quỳ sụp xuống đất, một bên dập đầu xin tha vừa nói, Bạch Thần thiếu hiệp, ngài làm cái gì vậy a, chúng ta là người tốt a.
Người tốt?
Bạch Thần nghe người nọ vậy, khoe miệng khẽ mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, ngươi là người tốt, là căn cứ cái gì để giải thích đây này? Nên vì ta ánh mắt mù sao?
Bạch Thần một bộ không thể tin nét mặt, xem thanh niên kia hỏi.
Kỳ thực mới vừa ba người bọn họ đuổi theo Tôn Mộng Di thời điểm, Bạch Thần liền đã ở trong bóng tối lặng lẽ đi theo, nguyên bản hắn là tính toán nhìn một chút Tôn Mộng Di thực lực, sau đó sẽ xuất thủ, nhưng là cho đến cuối cùng, Tô Cẩn trước hạn ra tay, làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhưng khi hắn thấy được Tô Cẩn một khắc kia, hắn liền quyết định bản thân không có uổng phí chờ. Hiểu Bạch Thần người đều biết, hắn ở Lâm Hải thành kia mở giải, là có tiếng kiếm sĩ, bất kể là người nào, chỉ cần là luyện kiếm chi nhân, bất kể ngươi có hay không hùng mạnh, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm ngươi tỉ thí kiếm thuật, hơn nữa cũng nhất định sẽ với ngươi làm ra một cái thắng bại. Lâm Hải thành kia một giải, tất cả mọi người cũng nghe nói qua Bạch Thần tên, chỉ bất quá ở Lâm Hải thành kia một giải, thanh niên trong đồng lửa, Bạch Thần kiếm thuật đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp bậc, cho nên bị Lâm Hải thành kia một giải người xưng là tiểu kiếm thần. Cũng chính bởi vì ở Lâm Hải thành kia một giải, Bạch Thần đã không có đối thủ, cho nên hắn mới phải xuất hiện ở chỗ này, vì chính là vì tìm cường đại hơn luyện kiếm cao thủ, cùng với phân cao thấp. Mới vừa hắn vẫn còn ở tìm luyện kiếm chi nhân trên đường, lại đột nhiên thấy được Tôn Mộng Di lấy tức ba người này, đối với Bạch Thần mà nói, hắn cho là luyện kiếm chi nhân, liền hẳn là hành được ngồi ngay ngắn được đang, hành hiệp trượng nghĩa mới là kiếm khách. Mà mới vừa ba người kia gây nên theo Bạch Thần, đã không còn là kiếm khách gây nên, cho nên hắn mới theo tới, suy nghĩ nhìn lại một chút sau liền ra tay. Không nghĩ tới, hắn gái này chờ liền chờ đến Tô Cẩn như vậy một kẻ hùng mạnh kiếm khách đối thủ. Mới vừa Tô Cẩn một kiếm kia, một kiếm hóa rồng giống như chân long, cho dù là hắn Bạch Thần cũng đúng chi thẹn không thể thành. Cho nên cho đến Tô Cẩn mới vừa một kiếm chém ra một khắc kia, Bạch Thần mới có thể lựa chọn ra tay, mong muốn thử một chút Tô Cẩn một kiếm này rốt cuộc có thế nào uy lực, chẳng qua là để cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, Tô Cẩn một kiếm kia vậy mà như thế mạnh, hắn mới vừa sử xuất tầng 7 lực đạo mới đem chặn lại. Bất quá rất hiển nhiên, hắn ra tay cũng không phải là vì bảo vệ cái này hai tên tạp bã, mà là vì Tô Cẩn một kiếm này hư thực, nếu bây giờ đã lộ ra Tô Cẩn kiếm đạo thực lực, như vậy hai người rác rưởi tự nhiên cũng không có tiếp tục sống sót cần thiết. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự một kiếm đem hai người chém giết. Chương 161, tỷ thí. Chương 161, tỷ thí. Bây giờ ở trong mắt Bạch Thần, chỉ có Tô Cẩn một người, đối với Bạch Thần như vậy kiếm si mà nói, cho dù là Tôn Mộng Di mỹ nữ như vậy ở trong mắt của hắn cũng là giống như không khí bình thường, không có chút nào tồn tại cảm. Tại hạ Bạch Thần, còn không biết các hạ tên cái gì? Bạch Thần cặp mắt sáng lên xem Tô Cẩn, mở miệng hỏi. Tại hạ Kim Tố, một kẻ tán tu. Tô Cẩn vẫn là không dám báo ra bản thân thật là tính mạng, dù sao trước mắt người thanh niên này bản thân cũng không hiểu rõ, vạn nhất là cái gì người xấu kia đến cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Chỉ thấy Bạch Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, trường kiếm trong tay cũng không có thu hồi vỏ kiếm bên trong, xiết sao xiết trong tay, trong mắt ác liệt hơi thở lạnh như băng để cho Tô Cẩn trực giác không rét mà run. Đa tạ Bạch công tử ra tay giúp đỡ, tại hạ Tôn Mộng Di, là Thiên Hải Tông đệ tử. Mặc dù Tôn Mộng Di biết Bạch Thần, nhưng là lại cũng đúng này cũng không có hảo cảm gì, dù sao mới vừa Tô Cẩn một kiếm kia hoàn toàn có thể chém giết hai người kia một, lại bị hắn cứng rắn ngăn trở. Tôn Mộng Di lúc ấy còn tưởng rằng Bạch Thần là tới cứu hai xuất sinh này, nhưng là phía sau mới biết, hắn cũng là tới giết bọn họ, nhưng là rõ ràng Tô Cẩn có thể chém giết, hắn lại nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, đây coi như là cái gì, cố ý ra mặt. Nhưng là, mặc dù Tôn Mộng Di là nghĩ như vậy, nhưng là dù sao Bạch Thần cũng là ra tay người cứu nàng một trong, hơn nữa dù sao bây giờ Bạch Thần theo chân bọn họ cũng không có cái gì xung đột, dựa theo quy củ tới nàng cũng nhất định phải đối Bạch Thần ngỏ ý cảm ơn. Nhưng là để cho Tôn Mộng Di không nghĩ tới chính là, Bạch Thần đối mặt nàng nói cảm ơn, cũng là không chút nào lộ vẻ xúc động, vẫn vậy nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, trường kiếm trong tay nắm thật chặt ở trong tay, thậm chí còn có thể phát ra trận trận kiếm minh. Bạch công tử, ngươi làm sao? Tôn Mộng Di xem Bạch Thần kia mê muội bình thường bộ dáng, nhất thời cảm thấy một tia bất an, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, lại thấy được giờ phút này Tô Cẩn cũng là giống như Bạch Thần bình thường, trường kiếm trong tay không thu hồi vỏ kiếm, gắt gao siết trong tay, phảng phất hai người một giây kế tiếp chỉ biết đại chiến bình thường. Ngươi, các ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Tôn Mộng Di không rõ nguyên do xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, ngay sau đó xem Tô Cẩn nói, Kim Tố đại ca, ngươi làm sao? Tô Cẩn nghe Tôn Mộng Di vậy, vẫn không có trả lời Tôn Mộng Di, mà là lặng lặng nhìn Bạch Thần, mặc dù hắn cũng không phải là chuyên nghiệp luyện kiếm tu sĩ, nhưng là tu luyện thời gian dài như thế, cho nên Tô Cẩn đối với kiếm đạo cũng coi là có một chút xíu cảm ngộ. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Bạch Thần xem Tô Cẩn, lặng lặng mà hỏi. Tô Cẩn nghe Bạch Thần vậy, cũng là khẽ mỉm cười, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái mở miệng nói ra, ta lại không phải người ngu, xem ngươi bây giờ khí thế, tự nhiên biết ngươi muốn làm gì. Bất quá, Bạch công tử, hai người chúng ta cũng không có cái gì quá lớn ân oán, thật sự là không có cái gì ra tay cần thiết, cho nên công tử, ngươi vẫn là không có chân chính hiểu đến ta muốn làm gì, ta cũng không phải là mong muốn cân công tử động thủ thật, ta là một cái kiếm khách, kiếm đạo là ta cuối cùng cả đời cuối, ta thích cân dùng kiếm, cao thủ tỷ thí, cũng không phải là luận sinh tử, mà là luận kiếm kết bạn. Bạch Thần bất tài, hy vọng công tử có thể thỏa mãn Bạch Thần một chuyện, cùng Bạch Thần tỷ thí kiếm đạo, mong rằng công tử thỏa mãn. Bạch Thần xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy kiên định, chỉ bất quá ở Tô Cẩn không có trả lời trước hắn nhưng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Bạch Thần nhìn một chút bên cạnh mình Tôn Mộng Di, sau đó lại nhìn một chút Bạch Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vậy cũng tốt, chúng ta điểm đến là dừng, mong rằng Bạch Thần đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Tô Cẩn cũng không phải cái gì tham sống sợ chết đồ, huống chi Bạch Thần cũng không giống là cái loại đó sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ người, lại nói nếu như Bạch Thần thật sự là vì giết tới mình, kia Bạch Thần cũng sẽ không đem mới vừa kia hai tên thanh niên chém giết, dù sao lấy Bạch Thần thực lực liên hiệp kia hai tên thanh niên thực lực, đối phó lên Tô Cẩn mà nói, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Cho nên Tô Cẩn liền nhận định, Bạch Thần sẽ không đối với mình hạ thủ đoạn hèn hạ. Tôn cô đương, ngươi đi sang một bên tránh một chút, ta cân Bạch Thần đạo hữu, lẫn nhau so tài một cái, ngươi tránh xa một chút, tránh cho đến lúc đó thương tổn được ngươi. Tô Cẩn xem Bạch Thần, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó xoay người hướng về phía Tôn Mộng Di nói. Tôn Mộng Di xem Tô Cẩn, sau đó lại xem Bạch Thần, biết hai người này giờ phút này đã đạt tới nhất trí ý tưởng, cho dù là bản thân đang nói cái gì, đối với Tô Cẩn cùng Bạch Thần mà nói, cũng là không có ích lợi gì. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ngay sau đó mở miệng hướng về phía Tô Cẩn cùng Bạch Thần nói, kia Kim Tố đại ca, Bạch công tử, các ngươi nhất định đừng đánh lớn, chúng ta đều là người tốt, có cái gì thâm cừu đại hận, điểm đến là dừng được không? Bạch Thần nghe Tôn Mộng Di vậy, hơi gật đầu một cái, nhưng cũng không nói gì. Mà Tô Cẩn cũng là gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói ra, yên tâm đi, ngươi trốn xa một chút. Tôn Mộng Di gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người, một bên hướng xa xa đi tới, một bên không yên tâm nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn cùng Bạch Thần. Không lâu lắm, Tôn Mộng Di chạy tới khoảng cách Tô Cẩn cùng Bạch Thần mười mấy thước khoảng cách, sau đó Tô Cẩn cùng Bạch Thần cũng là hết sức ăn ý xoay người, rồi rít hướng phương hướng khác nhau đi tới. Hai người phân biệt đi 10 bước sau, chậm rãi xoay người lại, trường kiếm trong tay lóe trận trận hàn quang. Kim Tố công tử, ta thanh kiếm này tên là Bạch Nguyệt, chính là ta Bạch gia gia truyền đáo vật cựu phẩm phòng chế vật, mặc dù là một thanh hàng ái, nhưng là phẩm cấp vẫn vậy có thể đạt tới cực phẩm linh khí cấp bậc. Không biết, Kim Tố công tử kiếm, nhưng có tên. Tô Cẩn nhìn trong tay mình trường kiếm, thanh trường kiếm này Tô Cẩn đã dùng một đoạn thời gian, chỉ bất quá hắn cũng không biết thanh kiếm này tên gọi là gì, dù sao đây chỉ là một thanh cao cấp linh khí, hơn nữa lại là Tô Cẩn cướp đoạt mà tới, cho nên, kêu cái gì, hắn cũng là không biết. Thanh kiếm này, không có tên, tạm thời, liền kêu nó vô danh đi. Tô Cẩn nhìn trong tay mình trường kiếm, chậm rãi mở miệng nói ra. Sau đó chậm rãi nâng lên, ta cái thanh này vô danh, chỉ là một thanh cao cấp linh khí, mặc dù luận cấp bậc không sánh bằng trong tay ngươi Bạch Nguyệt, nhưng là ta vẫn cho rằng, kiếm khách, sở dĩ hùng mạnh, xưa nay không là dựa vào kiếm trong tay mình, mà là dùng kiếm người. Vô luận là đẳng cấp gì kiếm, chỉ cần ở hùng mạnh kiếm khách trong tay, cho dù là một thanh phổ thông một kiếm, cũng có thể phát huy ra vượt qua hết thể cao cấp linh khí uy lực. Tô Cẩn nhìn trong tay mình trường kiếm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thần. Vậy mà, đối mặt Tô Cẩn kia ánh mắt kiên định, Bạch Thần đột nhiên cảm thấy một tia chấn động không gì sánh nổi khí thế, đối mặt Tô Cẩn vậy, Bạch Thần cũng là được dẫn dắt rất nhiều. Một cái kiếm khách sở dĩ hùng mạnh, cũng không phải là bởi vì kiếm trong tay, mà là tên kia kiếm khách bản thân. Ta vốn tưởng rằng, ta đối kiếm đạo đã cảm ngộ rất được, thế nhưng là những lời này, ta nhưng lại chưa bao giờ lĩnh ngộ được, ngươi mạnh hơn ta. Bạch Thần ánh mắt chậm rãi thoáng qua từng tia ánh sáng sáng, ngay sau đó xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra. Chương 162, bất phân cao thấp. Chương 162, bất phân cao thấp. Đa tạ, vậy chúng ta. Tô Cẩn xem Bạch Thần mở miệng hỏi thăm, cho là Bạch Thần hoặc giả không muốn cùng bản thân động thủ nữa, nhưng là để cho Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, Bạch Thần hơi cúi đầu, nhìn một chút trong tay mình Bạch Ngọc, ngay sau đó nói, công tử, mặc dù ngài kiếm đạo nộ tính mạnh hơn ta, nhưng là, ta hay là muốn cùng ngài tỉ thí một chút. Không vì cái gì khác, chỉ vì cùng ngài như vậy cao thủ chân chính, lẫn nhau so tài. Tô Cẩn nghe Bạch Thần vậy, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là nếu Bạch Thần đều như vậy nói, bản thân cũng không thể tránh được, chỉ có thể mở miệng nói ra, vậy cũng tốt, kia. Bạch công tử, động thủ đi. Kim công tử, đắc tội. Tô Cẩn tiếng nói vừa dứt, Bạch Thần liền trực tiếp mang kiếm hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn xem áp sát bản thân Bạch Thần, trong lòng cũng là không có chút nào sóng lớn, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm, giống vậy hướng Bạch Thần mà đi. Trong tay hai người trường kiếm đồng thời nở rộ ra bất đồng quang mang, mỗi người đều mang thế không thể đỡ khí thế. Thanh Long quyết. Chỉ thấy Tô Cẩn gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay trực tiếp chém tới, mà Bạch Thần cũng là không hề lo âu, xoay người tránh thoát Tô Cẩn công kích, sau đó giống vậy một kiếm chém ra, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Vâng. Một tiếng cực lớn tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người song song bay rất ra ngoài, hai người mới vừa đồng thời thi triển ra bản thân mỗi người tuyệt học, kiếm khí đụng nhau, sinh ra năng lượng cường đại chấn động, trực tiếp đem hai người lướt bay. Tốt! Thống quái! Bạch Thần cầm trong tay trường kiếm hung hăng cắm ở ngầm dưới đất, về phía sau ma sát mấy thước, sau đó ổn định thân hình sau mở miệng nói ra. Tô Cẩn cũng là dùng đem hết toàn lực, dùng bàn chân cắm ở lớp kín gãy lìa trên vách tường mới đứng vững thân hình của mình. Kim Tố công tử, ngươi tu vi không bằng ta, nhưng lại vẫn vậy có thể phát huy ra uy lực như thế, quả nhiên là dùng kiếm cao thủ. Ta Bạch Thần có thể cùng ngươi đánh một trận, là ta đời này vinh hạnh. Bạch Thần xem Tô Cẩn, thập phần hưng phấn nói. Tô Cẩn cũng là mười phần vui vẻ, hắn không có đánh sảng khoái như vậy qua, mặc dù trước mắt đánh Bạch Thần để cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng là Tô Cẩn nhưng cũng là không sợ hãi chút nào, đối với hắn mà nói, chỉ có hùng mạnh chiến đấu mới có thể để cho bản thân trở nên mạnh hơn. Kim Tố công tử, ngươi cũng nên cẩn thận, lần này ta muốn xuất toàn lực. Bạch Thần xem Tô Cẩn, ngay sau đó dọc theo một bên, trên người nhất thời bộc phát ra vô tận kiếm ý, cả người tựa như một thanh ác liệt bảo kiếm bình thường, làm cho không người nào có thể đến gần. Bạch Dương kiếm quyết. Theo Bạch Thần gầm lên giận dữ, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn nhất thời phát ra sáng rõ chấn động, thậm chí lưỡi kiếm chung quanh còn bao quanh từng tia hơi trắng, để cho người nhìn qua mười phần khiếp sợ. "Tốt, vậy ta cũng không cần ẩn nút, Bạch công tử, thiếp chiêu đi." Một kiếm, chém trời cao. Tô Cẩn sử xuất một chiêu này bản thân không hề thường dùng kiếm pháp, dù sao đối phương là kiếm đạo người, kia Tô Cẩn cũng hy vọng mình có thể lấy kiếm chiêu cùng hắn phân ra cao thấp, như vậy cũng là đối Bạch thần tôn trọng. "Ừm." Bạch thần xem Tô Cẩn một chiêu này một kiếm chém trời cao, trong lòng không khỏi cảm thán một kiếm này ảo diệu, nhưng là trên mặt cũng là hiện ra điên cuồng nét cười. "Đến đây đi." Chỉ thấy Bạch thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó trực tiếp thân hình động một cái, hướng Tô Cẩn chạy thẳng tới. Tô Cẩn thấy vậy một màn, cũng là không e dè, trường kiếm trong tay bắt đầu tụ lực, đang ở Bạch thần sắp tới trước mặt mình lúc, Tô Cẩn trực tiếp trường kiếm vung ra, một đạo màu đỏ máu kiếm khí chạy thẳng tới Bạch thần mà đi. "Phanh!" Bạch thần cầm trong tay trường kiếm cùng Tô Cẩn đạo này kiếm khí đụng nhau, trong phút chốc, một cổ vô hình gợn sóng nhất thời ở Bạch thần chung quanh phát ra, kia hùng mạnh kiếm khí bị Bạch thần trong tay Bạch Nguyệt xé toạc, hóa thành ánh sao lấp lánh, nhưng là Bạch thần hiển nhiên cũng là không ăn cái gì tốt trái. Chỉ thấy Bạch thần nắm chặt trường kiếm tay không ngừng run rẩy, hổ khẩu chỗ càng là máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó Tô Cẩn cũng không cho Bạch thần cơ hội, trực tiếp thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên hướng Bạch thần mà tới, trường kiếm trong tay chạy thẳng tới Bạch thần mi tâm. "A!" Bạch thần thấy vậy một màn trong lòng nhất thời cả kinh, ngay sau đó lộn trường kiếm trong tay, một chiêu hổ đói bổ mồi đâm về phía Tô Cẩn. "Keng!" Hai cây trường kiếm đụng nhau, nhất thời ánh lửa vang khắp nơi. Hai người rối rít chán nổi gân xanh lên, rất hiển nhiên, giờ phút này Tô Cẩn cùng Bạch thần đã dùng được mỗi người toàn lực. "Mẹo!" Sau đó, hai người lẫn nhau đẩy ra trường kiếm trong tay, mà hai người cũng bị đối phương lực đạo rối rít bước lui. Tô Cẩn trọn vẹn về phía sau lùi lại 5 bước mới đứng vững thân hình, mà Bạch Thần cũng là về phía sau thụt lùi 3 bước mới chậm rãi ổn định thân hình của mình. Giờ khắc này, hai người rối rít đứng tại chỗ, mặc dù vẫn không có thả ra trong tay trường kiếm, nhưng là giờ phút này hai người đã cũng không có tính toán ra tay. Tô Cẩn nhìn chằm chằm Bạch Thần, mà Bạch Thần cũng là nhìn chằm chằm Tô Cẩn, hai người cứ như vậy đứng tại chỗ, giống như hai tôn pho tượng bình thường, ai cũng không nói gì, ai cũng không có dư thừa động tác. Hắc. Ha ha ha. Đột nhiên, Bạch Thần ngửa mặt lên trời cười to, kiếm trong tay cũng chậm rãi rũ xuống. Mà Tô Cẩn cũng là lặng lặng nhìn giờ phút này cười ngớ ngẩn Bạch Thần, sau đó cũng vui vẻ cười to. Tôn Mộng Di nuốt ở cách đó không xa, xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần giờ phút này cử động, cũng là không nghĩ ra, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Tô Cẩn xem Bạch Thần hỏi, "Bạch công tử, còn phải tiếp tục sao?" Bạch Thần vừa cười một bên xem Tô Cẩn, sau đó lắc đầu một cái mở miệng đáp lại nói, "Kim Tố công tử, chúng ta còn có tiếp tục nữa cần thiết sao? Người ta đều biết, hai chúng ta giờ phút này phân không ra thắng bại." "Đúng nha, Bạch công tử kiếm pháp thật sự là tinh diệu, ta hành tẩu giang hồ trải qua không ít chiến đấu, cũng gặp phải không ít cao thủ. Ngươi hay là đầu một cái để cho ta cảm thấy, khó giải quyết như vậy kiếm hiệp à?" Tô Cẩn xem Bạch Thần, mở miệng nói ra. Bạch Thần nghe Tô Cẩn vậy, cũng hơi hơi lắc đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Kim Tố công tử, ta thua." "Ừm." Tô Cẩn nghe Bạch Thần bất thình lình vậy, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chẳng qua là nghi ngờ xem Bạch Thần hỏi, "Bạch công tử, thế nào nói ra lời này à? Hai chúng ta, bất phân cao thấp, tại sao được thua à?" Tô Cẩn không rõ nguyên do mà nhìn xem Bạch Thần, không biết vì sao Bạch Thần lại đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Vậy mà Bạch Thần nghe Tô Cẩn vậy, lại cũng chỉ hơi hơi lắc đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Kim Tố công tử, bàn về tu vi, ta còn cao hơn ngươi ra một đoạn, luận binh khí, kiếm của ta phẩm cấp nếu so với ngươi cao, luận kiếm đạo cảm ngộ, ta không bằng ngươi, ngươi dùng cái này khắc tu vi, dùng cái này lúc kiếm trong tay, cùng ta chiến thành huệ, kia nếu là ngươi tu vi cùng ta cũng như thế, vũ khí giống như ta đâu. Ta nghĩ, nếu như chúng ta hai cái là ở tu vi công bằng, binh khí cũng công bằng dưới tình huống, hoặc giả, ta đã thua." Bạch Thần nói, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ngay sau đó tiếp tục nói với Tô Cẩn, "Ta Bạch Thần cũng không phải là cái loại đó không thua nổi kiếm khách, hôm nay có thể cùng Kim Tố công tử làm quen, ta đã thập phần vui vẻ, hy vọng Kim Tố công tử có thể không chê, ta nguyện cùng Kim Tố công tử kết làm bạn tốt, không biết Kim Tố công tử được không nguyện ý." Bạch Thần vậy mười phần kiên định, trên mặt nét mặt cũng không giống là đùa giỡn. Tô Cẩn xem Bạch Thần giờ phút này kiên định như vậy dáng vẻ, trong lòng cũng là mười phần lộ vẻ xúc động, ngay sau đó túi đầu hơi thêm sau khi tự hỏi, liền mở miệng nói, "Tốt, nếu Bạch Thần công tử không ngại ta một giới tán tu, vậy ta như thế nào lại chê bai Bạch Thần công tử đâu?" Nghe Tô Cẩn vậy, Bạch Thần trong mắt nhất thời thoáng qua lau một cái lưu quang, lúc này mặt mỉm cười, đem trong tay mình Bạch Nguyệt thu hồi vào kiếm, mà Tô Cẩn giống vậy đem trong tay mình trường kiếm thu hồi, sau đó cất bước hướng Bạch Thần mà đi. Chương 163, tiến về thứ nhị tầng. Chương 163, tiến về thứ nhị tầng. Tô Cẩn đi tới Bạch Thần trước mặt, đem bản thân đã sớm thu nhập vào kiếm trường kiếm nắm trong tay, sau đó giơ tay lên trong vỏ kiếm, Bạch Thần xem Tô Cẩn như vậy, cũng là hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó lấy ra bản thân Bạch Nguyệt, cùng Tô Cẩn đụng vào nhau, đây cũng là bọn họ hữu nghị tượng trưng. Tôn Mộng Di xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người bộ dáng bây giờ, khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, ngay sau đó đi tới Tô Cẩn cùng Bạch Thần bên người, mở miệng nói ra, "Các ngươi, Tôn cô nương, bây giờ ta cùng Kim Tố công tử chính là bằng hữu, mới vừa không thể kịp thời ra tay cứu ngươi, mong rằng Tôn cô nương không nên trách tội." Bạch Thần xem đi tới Tôn Mộng Di, đội vàng chắp tay mở miệng nói ra, nào có, Bạch công tử nghiêm trọng." Tôn Mộng Di xem Bạch Thần cử động này, cũng là bị sợ hết hồn, đội vàng đỡ lên Bạch Thần, mở miệng nói ra, "Bạch công tử cùng ta vốn là không quen biết, không ra tay cũng là phải, huống chi Bạch công tử không phải cũng hay là nút trong bóng tối không có đi sao? Ta tin tưởng, nếu là thật sự đến thời khắc mấu chốt, Bạch công tử tất nhiên sẽ ra tay." Tôn Mộng Di mặt mỉm cười xem Bạch Thần, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Mà Bạch Thần xem Tôn Mộng Di giờ phút này dáng vẻ, cũng là đối với mình mới vừa không có kịp thời ra tay mà cảm thấy áy náy, ngay sau đó nói, "Tôn cô nương, bây giờ lên chúng ta cũng là bằng hữu, nếu là ngày sau có cần dùng đến ta Bạch Thần địa phương, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định toàn lực ứng phó." Bạch Thần mười phần kiên định nói với Tôn Mộng Di, không chút nào phụ họa ý tứ. "Tốt, ta tin tưởng Bạch công tử." Tôn Mộng Di nghe Bạch Thần vậy, cũng hơi hơi cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng trả lời. Sau đó, Tô Cẩn liền cũng mở miệng nói ra, "Được rồi, chúng ta hay là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, ngày này bên trên chợ phiên chỉ còn lại không tới mấy canh giờ sẽ phải đóng lại, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm cơ duyên, cũng không uổng công chúng ta tới đây một chuyến a." Tô Cẩn xem Tô Cẩn cùng Tôn Mộng Di, Tôn Mộng Di cùng Bạch Thần cũng là gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo Tô Cẩn rời khỏi nơi này. "Tôn cô nương, ngươi không phải nên đi theo các người Thiên Hải Tông đại bộ đội ở một chỗ sao? Tại sao lại bị ba cái kia tiểu nhân hèn hạ chỗ đuổi theo đâu?" Tô Cẩn xem bên cạnh mình Tôn Mộng Di, có chút không rõ nguyên do hỏi. Tôn Mộng Di nghe Tô Cẩn vấn đề, cũng là bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Ai, Kim Tố đại ca, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Lần này chúng ta Thiên Hải Tông phái tới đệ tử trong, liền có ban đầu tiền kia mong muốn khi dễ đệ tử của ta, ban đầu ở Thiên Hải Tông thời điểm, bởi vì Đại Xuân ca nguyên nhân, hắn không có được như ý, không nghĩ tới, lần này đi tới bầu trời chợ phiên bên trong sau, vậy mà vẫn không có từ bỏ ý đồ. Vậy mà lén sau lưng chúng ta trưởng lão cùng đệ tử, phái người đem ta dẫn tới một chỗ khác chỗ không người, cần phải đem ta khi dễ. Cũng may ta đem hết toàn lực mới thành công thoát thân, nhưng khi ta trốn ra được mới phát hiện, chúng ta Thiên Hải Tông đệ tử đã rời đi nơi đó, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là một mình trốn đi, tìm chúng ta Thiên Hải Tông đội ngũ. Chẳng qua là, vẫn chưa thể tìm được chúng ta Thiên Hải Tông đệ tử, lại bị ba cái kia xuất sinh cấp để mắt tới, ta cũng là mười phần bất đắc dĩ, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy." Tôn Mộng Di vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sâu sắc thở dài, nói tiếp, "Ở loại này thực lực luận thiên hạ thế giới, không có tu vi, không có thực lực, thật sự là nửa bước khó đi à. Ta hy vọng dường nào, ta có thể có Kim Tố đại ca ngươi thực lực như vậy, hoặc là Bạch Thần công tử tu vi như thế, nếu là như vậy, ta liền rốt cuộc không cần sợ những thứ này mong muốn khi dễ ta tiểu nhân, ta cũng có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ người." Tôn Mộng Di giờ phút này khỏe mắt tuột xuống một giọt nước mắt, mặc dù nàng túi đầu nhưng là lại vẫn bị Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người phát giác. Bạch Thần lặng lặng nhìn Tôn Mộng Di, sau đó đưa tay ra vỗ một cái Tôn Mộng Di bả vai, mở miệng nói ra, "Sẽ, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở nên hùng mạnh, chỉ cần thật tốt tu luyện, cố gắng tu luyện, chúng ta đều có thể trở thành cường giả." "Không sai, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, chúng ta đều có thể biến thành cường giả, đều có thể trở thành, để cho người đời sở không thể thành cường giả. Đến lúc đó, ngươi liền có thể bảo vệ mình, bảo vệ. Ngươi muốn bảo hộ người." Tô Cẩn cũng kiên định xem Tôn Mộng Di, mở miệng nói ra. Đối mặt Tô Cẩn cùng Bạch Thần khích lệ, Tôn Mộng Di cũng là lần nữa nhặt lòng tin, ngẩng đầu lên lau khô bản thân khỏe mắt nước mắt, kiên định gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Ừm, ta một ngày nào đó, ta sẽ đuổi theo bước tiến của các ngươi, trở nên giống như các ngươi hùng mạnh." Tôn Mộng Di nói xong, trên mặt liền rào rạt ra nụ cười sáng lạ, trong mắt càng là tràn đầy hy vọng ánh sáng. Tô Cẩn cùng Bạch Thần xem Tôn Mộng Di giờ phút này dáng vẻ, cũng hơi hơi cười một tiếng, ngay sau đó hướng xa xa phương hướng đi tới. Không lâu lắm, Tô Cẩn mang theo Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di hai người tới một chỗ trước truyền tống trận, nơi này giờ phút này cũng đã biến thành một vùng phế tích, chỉ bất quá nơi này cùng cái khác địa phương bất đồng chính là, nơi này giờ phút này đã bu đầy người. Bạch Thần xem nhiều như vậy người vây xem, không rõ nguyên do mà nhìn xem Tô Cẩn hỏi, bọn họ đây là đang làm gì? Chờ mở ra truyền tống trận, tiến vào tầng tiếp theo. Tô Cẩn mở miệng hồi đáp, "Tầng tiếp theo." Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di nghe Tô Cẩn vậy nhất thời lộ ra một bộ nghi ngờ vẻ mặt, mở miệng hỏi, "Đây là ý gì? Ngày này bên trên chợ phiên không phải cái tháp sao? Cho nên nó tất nhiên không phải chỉ có một tầng a, những người này hiển nhiên là biết, tầng thứ nhất này cũng không có cái gì tốt cơ duyên, cho nên bọn họ thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi, vì chính là chờ đợi cái này truyền tống trận mở ra, sau đó khi đến một tầng đi." "Nguyên lai là như vậy, nhưng là bọn họ là thế nào biết nơi này có truyền tống trận?" Tôn Mộng Di còn có chút nghi ngờ dò hỏi. "Ngươi xem các ngươi xuyên trang phục, cũng đều là Thiên Long phái cùng Thiên Cơ các cùng với Giao Hải phái 10 đại môn phái bên trong đệ tử, ta nghĩ nên là bọn họ trong môn phái đã từng những thứ kia từng tiến vào ngày này bên trên chợ phiên đại năng, nói cho bọn họ biết." Tô Cẩn xem những người này phục sức, mở miệng nói ra. Tôn Mộng Di giờ mới hiểu được tới, ngay sau đó gật đầu một cái, hồi đáp, "Nhất định là như vậy, không phải những người này không thể nào biết cái này truyền tống trận tác dụng, dù sao chung quanh đây như vậy đổ nát, bình thường người không biết, nhất định sẽ đem nơi này làm phế tích, cũng sẽ không để ý." Bạch Thần nghe Tôn Mộng Di vậy, cũng là không có quá nhiều để ý, mà là nhìn về phía Tô Cẩn hỏi, "Kim Tố công tử không phải tán tu sao? Vậy ngươi là làm sao biết truyền tống trận tác dụng đây này?" "Chán, ta cũng là nghe một vị lao tiền bối nói cho ta biết, cái đó lao tiền bối ngươi cũng đã gặp." Tô Cẩn nói, chỉ Tôn Mộng Di. Tôn Mộng Di nhất thời hiểu Tô Cẩn trong miệng lao tiền bối là người nào, mở miệng nói ra, "Là vị kia ăn mặc giống như ăn mày vậy tiền bối sao?" Tô Cẩn gật đầu một cái, hồi đáp, "Ừm, khi tiến vào ngày này bên trên chợ phiên thời điểm, hắn cố ý dặn dò qua ta." Sau đó Tô Cẩn xoay người, xem những thứ này vây chúng quanh người, mở miệng nói ra, "Chúng ta cũng đi tìm một chỗ đi, cái này truyền tống trận đoán chừng lập tức sẽ phải mở, đến lúc đó, chúng ta cũng đi thứ nhì tầng nhìn một chút." Tô Cẩn dứt lời, liền dẫn Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di hướng trong đám người đi tới. Nói đến cũng khéo, Tô Cẩn mới vừa tiến vào truyền tống trận phạm vi, cái này truyền tống trận liền có phản ứng, Tô Cẩn chỉ thấy dưới bàn chân dâng lên một trận bạch quang, ngay sau đó liền cảm giác được một cỗ lực lượng ở dưới chân của hắn vận chuyển. Mèo. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người liền biến mất ở tại chỗ. Chương 164, vật khổng lồ. Chương 164, vật khổng lồ. Làm Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại thấy được một mảnh hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, nơi này kiến trúc mặc dù cân thứ nhất tầm vậy, trở nên rách nát không chịu nổi, nhưng là chung quanh cây cối cũng là có thay đổi cực lớn, không chỉ có rất nhiều cây ăn quả, thậm chí những thứ này cây ăn quả còn tản ra mười phần mê người khí tức. Nơi này là? Tôn Mộng Di xem hoàn cảnh chung quanh, không thể tin được mà hỏi. Nơi này phải là bầu trời chợ phiên thứ nhị tầng, chúng ta nhanh lên cùng những người này tách ra đi, tìm mới cơ duyên. Bạch Thần xem hoàn cảnh chung quanh, thần tình nghiêm túc xem một màn này, mở miệng nói ra. Tô Cẩn cũng hơi hơi gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ngày này bên trên chợ phiên đóng cửa thời gian lập tức sắp đến, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không, tới một lần ngày này bên trên chợ phiên, chẳng phải là quá thua thiệt. Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di nghe Tô Cẩn vậy, cũng hơi hơi gật đầu một cái, sau đó Tô Cẩn trực tiếp cất bước rời đi, Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di thời là đi theo sau Tô Cẩn. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta hay là mau mau rời đi đi, nếu không, không chừng lại sẽ xuất loạn gì đâu. Tô Cẩn một bên đi lại, vừa hướng phía sau mình Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di nói. Tôn Mộng Di cùng Bạch Thần gật đầu một cái, cũng cảm thấy Tô Cẩn nói đến 10 phần có đạo lý. Chẳng qua là, Tô Cẩn đám người vẫn chưa đi bao xa, liền nghe được sau lưng trong rừng núi truyền tới một trận gào thét, phản phất có một con vật khổng lồ đang hướng bọn họ đánh tới bình thường. Không tốt. Tô Cẩn đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ hơi thêm suy tính, ngay sau đó liền mặt liền biến sắc, kêu lên một tiếng. Ừm. Bạch Thần cũng là cảm thấy sau lưng có một cỗ cường đại khí tức hướng bọn họ đánh tới, ngay sau đó xoay người, trường kiếm trong tay thuận thế ra khỏi vỏ, lập tức chắn Tôn Mộng Di trước người. Phanh. Mèo. Theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cây đại thụ che trời vậy mà nhô lên, thẳng tắp hướng Bạch Thần cùng Tô Cẩn bên này bay tới. Phá. Bạch Thần thấy vậy, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra, một đạo kiếm khí giống như lốc xoáy cuốn qua bình thường hướng bên kia đại thụ che trời mà đi. Phanh. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua cây kia đại thụ che trời, mà cây kia đại thụ che trời cũng trong nháy mắt hóa thành hai đoạn, từ Tô Cẩn cùng Tôn Mộng Di bên người sẽ qua. Mà lúc này đây Tô Cẩn cùng Bạch Thần mới chú ý tới, nguyên lai từ cái hướng kia mà tới cũng không chỉ một cây đại thụ che trời, mà là có gần 10 cây đại thụ che trời giống như mưa rơi hướng bọn họ bên này đổ tới. Hơn nữa những thứ này đại thụ che trời điểm rơi vẫn là hết sức không quy luật, cho nên vừa nhìn liền biết đây là có ngoại lực đưa chúng nó ném qua tới, mà cũng không phải gì đó trận pháp. A. Một giây kế tiếp, núi này trong rừng liền vang lên trận trận kêu rên, mặc dù Tô Cẩn bọn họ bên này cây kia đại thụ che trời bị Bạch Thần một kiếm chặt đứt, nhưng là những người khác bên kia coi như không có may mắn như vậy, chỉ thấy kia từng cây đại thụ che trời giống như cực lớn bánh xe lăn bình thường, mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng bọn họ đổ tới. Mặc dù cũng có những thứ kia thực lực không kém tu sĩ, dựa vào bản thân mình vững chắc thực lực đem những thứ này đại thụ che trời cấp chặn lại, nhưng là vẫn có chút chưa kịp phản ứng tu sĩ, bị cái này viên đại thụ che trời cấp nện ở dưới người, gãy cánh tay hoặc là cánh tay. Đang ở Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di ba người nhìn trước mắt một màn không rõ nguyên do thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng rậm vậy mà xuất hiện một cái che trời cự vật, trong phút chốc tất cả mọi người xem kia cực lớn sinh vật nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Mà khi Tô Cẩn phản ứng kịp thời điểm, hắn mới nhìn rõ trước mắt sinh vật, cái này lại là một con chiều cao mười mấy trượng đại tinh tinh. Hắn giờ phút này mặt hung tướng xem ngầm dưới đất như thỏ người, trong mắt vậy mà lộ ra hung thần ác sát vẻ mặt. Chơi ạ! Cái này! Đây là cái thứ gì chứ a? Cái này! Cái này hình như là tiên giới yêu thú. Cái gì? Lớn như vậy yêu thú, chúng ta nên làm cái gì a? Còn thế nào làm? Chạy đi! Chạy mau a! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xoay người, liều mạng hướng xa xa chạy đi, dĩ nhiên, cũng có một chút không muốn sống vậy mà hướng ngược lại mà đi, bọn họ cầm trong tay các loại linh khí, vậy mà vọng tưởng chặn đánh giết trước mắt con này vật khổng lồ. Bạch Thần cùng Tô Cẩn xem đám này không muốn sống người, cũng chỉ là lộ ra mặt bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng, không muốn sống. Phải biết, trước mắt con này vật khổng lồ, luận thực lực, thế nhưng là có thể so với thần nguyên cảnh giới tu sĩ a, bọn họ bên này cao nhất cũng bất quá chẳng qua là linh kiếp cảnh tu sĩ, cân như vậy một con vật khổng lồ đối kháng, đó không phải là muốn chết là cái gì? Đi mau. Một giây kế tiếp, Bạch Thần cùng với Tô Cẩn hai người không hẹn mà cùng hô lên một câu nói này, sau đó cùng nhau lôi kéo Tôn Mộng Di hướng xa xa nhanh chóng chạy đi. Tôn Mộng Di xem khẩn trương như vậy Tô Cẩn cùng Bạch Thần, tự nhiên cũng đã biết trước mắt cái này tinh tinh hùng mạnh, sau đó cũng vội vàng đi theo Tô Cẩn hướng xa xa chạy đi. Mà còn lại những thứ kia chạy chậm người, tự nhiên cũng chính là trở thành kia cực lớn tinh tinh thức ăn, những thứ kia hướng đảo ngược chạy người càng bị con kia cực lớn tinh tinh một cước cấp đạp thành người bánh. Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người một bên nhanh chóng lôi kéo Tôn Mộng Di rời đi, một bên hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, trọn vẹn chạy hơn 10 phần chi trùng, Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di ba người mới rời khỏi kia truyền tống trận phạm vi, mà con kia cực lớn tinh tinh giờ phút này cũng rốt cuộc bị Tô Cẩn cùng Bạch Thần bọn họ thoát khỏi. Giờ phút này Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di ba người thở hồng hộc đứng ở một mảnh bên trong di tích, từng cái một thở hồng hộc, Tô Cẩn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn phía sau tình huống, xác định kia đại tinh tinh không có theo tới sau, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó vô lực cúi đầu xuống. Tôn Mộng Di xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần, mở miệng nói ra, tầng thứ hai này cũng quá nguy hiểm, vậy mà vừa mới tới chúng ta liền gặp phải yêu thú cường đại như thế, thật không biết, nếu là đi lên nữa tiếp tục đi, gặp phải sẽ là cái gì yêu thú cường đại đâu. Đúng nha, chỉ là thứ nhị tầng yêu thú cũng đã làm cho chúng ta như vậy cố hết sức, nếu là ở đi lên tiếp tục thăm dò, sợ rằng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách sống sót ta. Bạch Thần cũng là thở hồng hộc thở dài nói, hắn mặc dù là một cái kiếm sĩ, nhưng là hắn cũng không phải kẻ ngu, đối mặt loại này căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, cho dù là Bạch Thần như vậy kiếm sĩ cũng là sẽ cảm thấy vô tận sợ hãi. Vậy mà Tô Cẩn cũng là không thèm để ý chút nào, mở miệng nói ra, vậy thì như thế nào, cái thế giới này vốn là rất nguy hiểm, hơn nữa, mong muốn đạt được thù lao tương ứng, liền nhất định phải trải qua so người khác càng khó khăn lựa chọn, không phải, tùy tùy tiện tiện sẽ để cho chúng ta đạt được đại cơ duyên, như vậy ông trời chẳng phải là quá không công bằng. Nghe Tô Cẩn vậy, Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di mặt khiếp sợ xem Tô Cẩn, mặt khiếp sợ mà hỏi, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục đi lên đi. Bạch Thần xem Tô Cẩn không thể tin được mà hỏi. Vậy mà Tô Cẩn cũng là kiên định gật đầu, ngay sau đó nói, đó là tự nhiên, bất quá. Trước đó, ta muốn bây giờ tầng này nhìn một chút, có thể hay không tìm được cơ duyên, cho dù là một cái rất nhỏ cơ duyên, cũng nói chúng ta không có uổng phí tới không phải sao. Chương 165, Kim Linh Quả chương 165, Kim Linh Quả Bạch Thần xem Tô Cẩn kia chăm chú dáng vẻ, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái, ngay sau đó bày tỏ nói, Kim Tố huynh đệ, ta vẫn cho là cùng bối phận từ trong, ta đã coi như là người điên cuồng, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà so với ta còn phải điên cuồng. Tốt. Đã ngươi muốn tiếp tục đi lên thăm dò, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau, ta cũng là muốn nhìn một chút, cái này thứ ba tầng, rốt cuộc sẽ có cơ mày lớn hơn gì. Tôn Mộng Di xem Bạch Thần, ngay sau đó lại nhìn một chút Tô Cẩn, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, mở miệng giống vậy nói, nếu Bạch công tử đều như vậy nói, vậy ta cũng bồi Kim Tố đại ca cùng đi, chỉ cần Bạch Thần công tử cùng Kim Tố đại ca không ngại ta tu vi thấp, liên lụy các ngươi là được. Bạch Thần cùng Tô Cẩn xem Tôn Mộng Di, trên mặt rối rít lộ ra một nụ cười, Tô Cẩn mở miệng nói ra, Tôn cô nương nói gì vậy, chúng ta đều là tám lạng nửa cân, nói gì cái gì kéo không trở ngại đâu. Không sai, thêm một người chính là nhiều một phần lực lượng, huống chi chúng ta còn không biết cái này thứ ba tầng sẽ có nguy hiểm gì chờ chúng ta đây, đến lúc đó thêm một người, chẳng phải là nhiều một phần bảo đảm sao. Bạch Thần cũng là không thèm để ý chút nào xem Tôn Mộng Di nói. Tôn Mộng Di trong mắt chứa lệ nóng mà nhìn trước mắt Tô Cẩn cùng Bạch Thần, trên mặt cảm động lưu lại mấy giọt nước mắt. Ừm, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tôn Mộng Di cũng là mười phần kiên định nói. Sau đó Tô Cẩn đám người lại nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó hướng thứ ba tầng truyền tống trận đi tới. Dọc theo con đường này bọn họ, Tô Cẩn cùng Bạch Thần bọn họ gặp phải không ít yêu thú cường đại, có trọn vẹn có vài chục trượng cao sư tử hình yêu thú, còn có mấy thất bộ lông màu tím cự lang. Nếu không phải Tô Cẩn cùng Bạch Thần đều có chạy trốn tuyệt học, sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể chạy hay không được đi ra. Mà Tôn Mộng Di thời là bị Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người lôi kéo, mặc dù nàng không có cái gì giống như Tô Cẩn cái này Phượng Vũ Cửu Thiên hoặc là Bạch Thần kia kiếm ảnh bộ bình thường tuyệt học, nhưng là có Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai cái này động cơ, nàng tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Không lâu lắm sau, Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di ba người lại tới một chỗ di tích trước. Khu di tích này phảng phất là một tòa miếu bình thường, di tích bên trong vẫn còn có một tôn đã sớm rách nát không chịu nổi tượng đá. Kia tượng đá đầu giờ phút này đã không thấy, có lẽ là bị người tiêu hủy, cũng có lẽ là trải qua thời gian dài ma diệt, cho nên mới phải biến mất. Bất kể như thế nào, cỗ này tượng đá giờ phút này đã xem thường tướng mạo, hơn nữa có thể nói đã cùng chung quanh dung hợp một thể, gần như đều có thể được gọi là phế tích. Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di ba người chậm rãi đi vào bên trong di tích này, ba người cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay mình trường kiếm rút ra, nắm thật chặt ở trong tay. Tôn Mộng Di tu vi thấp nhất, cho nên nàng thời là bị Tô Cẩn cùng Bạch Thần bảo hộ ở sau lưng, mà Tô Cẩn thời là cân Bạch Thần hai người vai sóng vai cầm trong tay trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước mà đi. Nơi này dường như không có nguy hiểm gì đi. Bạch Thần xem chung quanh bình tĩnh cảnh tượng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này chúng ta cũng không quen thuộc, vạn nhất đột nhiên đi ra cái thứ gì, cũng là đủ chúng ta uống một bầu. Nghe Tô Cẩn vậy, Bạch Thần cũng là mười phần đồng ý, sau lưng Tôn Mộng Di thời là mở miệng nói ra, Kim Tố đại ca, bên trong di tích này sẽ có cơ duyên sao? Không biết, bất quá bây giờ chúng ta giống như là thợ săn vậy, chỉ có thể một chút xíu tìm, bất kể là địa phương nào, chúng ta đều muốn tìm, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không bỏ qua cơ duyên. Tô Cẩn một bên nhìn chằm chằm trước mắt, vừa hướng sau lưng Tôn Mộng Di nói. Đang ở Tô Cẩn tiếng nói vừa dứt hạ lúc, Bạch Thần giống như là phát hiện cái gì bình thường, đột nhiên kêu lên một tiếng, các ngươi mau nhìn. Tô Cẩn cùng Tôn Mộng Di hai người bị Bạch Thần câu này dọa cho giật mình, ngay sau đó hướng Bạch Thần ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy kia rách nát không chịu nổi di tích trên tường rào, vậy mà dài một cây xanh biếc cây nhỏ, kia cây nhỏ toàn thân chỉ có không tới cao ba thước, thế nhưng cây nhỏ bên trên cũng là mọc đầy xanh biếc lá cây, mà ở đó chút cành lá giữa, vậy mà dài từng viên màu vàng trái, kia trái chỉ có thạch liệu cỡ như vậy, cũng là tản ra mê người khí tức. Kia, đó là cái gì? Tôn Mộng Di xem cây kia cây nhỏ, khiếp sợ không thôi hỏi. Không biết, xem ra hình như là một cây linh thụ, trên xuống dài, hình như là linh quả. Tô Cẩn xem cây kia mọc đầy trái cây màu vàng cây nhỏ, nghi ngờ nói. Bất kể là cái gì, đây cũng là chúng ta đến thứ nhì tầng sau gặp phải thứ nhất cái vật phẩm đi. Bất kể nó là cái gì, chúng ta cũng phải đi nhìn một chút. Bạch Thần cũng là không sợ chút nào hồi đáp, sau đó vậy mà trước tiên hướng bên kia linh quả mà đi. Tô Cẩn cùng Tôn Mộng Di hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng đi theo Bạch Thần hướng cây kia cây nhỏ đi tới. Làm Tô Cẩn bọn họ đi tới cây kia cây nhỏ cạnh bọn họ mới nhìn rõ, cái này cây nhỏ bên trên mặc dù nhìn như mọc đầy trái cây, nhưng là bởi vì cây nhỏ chưa đủ lớn, cho nên phía trên giờ phút này chỉ dài 4 quả trái cây màu vàng. Bạch Thần tò mò đánh giá trước mắt cái này trong suốt dịch thấu trái cây, vậy mà phát hiện cái này 4 quả trái cây gần như dáng dấp giống nhau, hơn nữa toàn thân là màu vàng, hơn nữa 10 phần bóng loáng mượt mà, có lẽ là hồi lâu không người đến, cành lá lại quá mức tươi tốt nguyên nhân, trái cây này bên trên giọt xương lại vẫn không có hoàn toàn bốc hơi, giờ khắc này ở kia màu vàng trái bên trên, lộ ra 10 phần sáng ngời dịch thấu. Nghe cái này 4 quả màu vàng linh quả tản mát ra mùi hương ngây ngất, Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Tôn Mộng Di ngơ ngác nhìn cái này cây nhỏ, chỉ bất qua ai cũng không dám tùy tiện ra tay hái cái này 4 quả trái. Cái này giống như cũng là linh quả, hơn nữa xem ra dường như phẩm cấp còn không thấp a. Bạch Thần xem cái này 4 quả trái, kinh ngạc nói: "Đúng nha, chẳng qua là đây rốt cuộc là cái gì linh quả, ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng chưa nghe nói qua." Tôn Mộng Di cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái này 4 quả trái, khẽ cau mày nói: "Bất quá các ngươi ngửi thấy sao, trái cây này còn rất thơm, cũng không biết có hay không độc." Tôn Mộng Di nói tiếp. Tô Cẩn cũng là vẻ mặt thành thật đánh giá trước mắt cây nhỏ, không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm kia 4 quả trái. Đột nhiên, ở Tô Cẩn trong đầu vậy mà xuất hiện một cỗ tin tức, mà nguồn tin tức này hình như là liên quan tới cái này 4 quả linh quả. Kim linh quả, không độc, sử dụng sau nhưng nhanh chóng tăng cao tu vi, đối thân thể vô hại, ẩn chứa đại lượng linh lực. Ừm. Tô Cẩn đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của chính mình tin tức, cảm thấy 10 phần nghi ngờ, cũng không biết tại sao phải đột nhiên ở trong đầu của mình xuất hiện. Chỉ bất quá Tô Cẩn hay là nghiến răng, quyết định tin tưởng mình cái này trong đầu tin tức, mặc dù không biết nó xuất hiện lai lịch, nhưng Tô Cẩn vẫn là tin tưởng mình trực giác. Đây là kim linh quả, là không độc linh quả, chúng ta có thể so với cấp 6 linh quả. Tô Cẩn mở miệng đối Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di nói. Tôn Mộng Di nghe Tô Cẩn vậy, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng dò hỏi: "Ừm, Kim Tố đại ca, ngươi là thế nào biết, ngươi ra mắt loại trái này?" Mà Bạch Thần nghe Tô Cẩn vậy, cũng là lộ ra một tia nghi ngờ, không thể tin được mà hỏi: "Đúng vậy Kim Tố huynh đệ, trái cây này hình như là chỉ có ngày này bên trên chợ phiên bên trong mới có đi, nó không hề giống là ta Cựu Châu sản vật ta, ngươi là như thế nào biết?" Chương 166, cắn nuốt kim linh quả. Chương 166, cắn nuốt kim linh quả. Tô Cẩn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ có thể làm bộ như mặt thành thật sờ đầu của mình, mở miệng nói ra: "Đây cũng là cái đó lao tiền bối nói cho ta biết, hắn nói cái này kim linh quả là ngày này bên trên chợ phiên bên trong dễ dàng nhất phát hiện trái, nói nếu như ta gặp phải, liền nhìn một chút là thủ." Tô Cẩn một bên thành thật cười ngây ngô, một bên xem Tôn Mộng Di cùng Bạch Thần, Tôn Mộng Di cùng Bạch Thần hai người khẽ to mày, cứ như vậy xem Tô Cẩn, cũng không biết Tô Cẩn nói có đúng không là lời thật, nhưng là bất kể nói thế nào, nếu Tô Cẩn đều nói cái này kim linh quả là không có độc, Tôn Mộng Di cũng không có hỏi lại. Chẳng qua là Bạch Thần đối mặt trùng hợp như vậy, trong lòng lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn không thể tin được xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra: "Kim Tố huynh đệ, ngươi nói đây cũng quá đúng dịp, ngươi không là thấy được xinh đẹp như vậy trái, cho nên liền mở miệng biên tạo bậy bạ đi. Mục đích là để chúng ta giúp ngươi thử một chút cái này trái có hay không độc." Đối mặt Bạch Thần nghi ngờ, Tô Cẩn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xem Bạch Thần, hắn giờ phút này cũng không biết bản thân nên như thế nào giải thích. Vừa lúc đó, Tôn Mộng Di cũng là mở miệng nói ra: "Ta tin tưởng Kim Tố đại ca." Tôn Mộng Di lời này vừa nói ra, Bạch Thần cũng là mặt khiếp sợ xem Tôn Mộng Di, mở miệng nói ra: "Ừm. Vì sao?" "Không có vì sao. Ngược lại ta tin tưởng hắn, hắn đã cứu ta nhiều lần như vậy, cho dù là hắn thật muốn cho ta thử động, ta cũng không có chút nào câu oán hận, coi như là ta báo đáp Kim Tố đại ca nhiều lần như vậy ân cứu mạng." Tôn Mộng Di mặt kiên định xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, sau đó Tôn Mộng Di vừa nhìn về phía Bạch Thần, mở miệng nói ra: "Nếu như Bạch Thần công tử không thể tin được Kim Tố đại ca vậy, vậy ta Tôn Mộng Di lần đầu tiên tới ăn, nếu như có được vậy, ta tất nhiên sẽ có phản ứng, đến lúc đó, Bạch Thần công tử rất dễ thấy." Tôn Mộng Di xem Bạch Thần, trong mắt 10 phần kiên định, Bạch Thần cũng là xem Tôn Mộng Di cái này trong mắt kiên định, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó mở miệng nói ra: "Tốt, nếu Tôn cô nương nguyện ý tin tưởng Kim Tố huynh đệ, vậy ta Bạch Thần cũng tự nhiên nguyện ý." "Kim Tố huynh đệ, chúng ta nghe ngươi, cái này 4 quả kim linh quả, chúng ta cùng nhau phân đi." Bạch Thần cũng rốt cuộc nguyện ý tin tưởng Tô Cẩn, vì vậy xoay người lại xem Tô Cẩn nói. Tô Cẩn xem Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di hai người, trong lòng cũng là 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết, Bạch Thần mặc dù bây giờ nói chính là đã tin tưởng bản thân, nhưng là Tô Cẩn biết hắn phải không nghĩ phá hư cùng mình tình cảm. Hơn nữa, Tô Cẩn cũng muốn, trong đầu của mình tin tức này, cũng không biết là không phải lão khất cái cho mình cám bảo, vạn nhất không phải, là người khác cho mình tin tức, mục đích đúng là hại chết đoàn người mình, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tô Cẩn nghĩ tới đây, quyết tâm trong lòng, sau đó mở miệng nói ra: "Thôi Tôn cô đường, hay là ta tới trước đi, ta trước cho các ngươi thưởng thức một cái, nếu là ta không có chuyện gì, các ngươi ăn nữa." Tô Cẩn nói, liền dẫn đầu một bước trực tiếp từ kia cây nhỏ bên trên tháo xuống một viên kim linh quả, sau đó trực tiếp ba miệng năm miệng liền nuốt vào trong bụng. Kia kim linh quả vừa mới vào bụng, Tô Cẩn liền cảm giác được một cỗ cường đại linh lực trực tiếp dưới vào đan điền của mình chỗ. Kia linh lực giống như lấy không hết sơn tuyển nước bình thường, ở đan điền của mình chỗ không ngừng cuộn trào. Tô Cẩn khẽ to mày, ngay sau đó ngồi xếp bằng, cũng không kịp nói chuyện, trực tiếp bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Thí Thần Quyết mong muốn đem cỗ này hùng mạnh linh lực luyện hóa. Bạch Thần cùng Tôn Mộng Di xem Tô Cẩn ngồi xếp bằng, khẽ to mày, Tôn Mộng Di càng là mặt hốt hoảng xem Tô Cẩn, mở miệng hỏi: "Kim Tố đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?" Nói, Tôn Mộng Di liền muốn lên trước, nhưng lại bị Bạch Thần cấp kéo lại. Sau đó Bạch Thần nói: "Hắn bây giờ ở luyện hóa cái này kim linh quả linh lực, nếu là ngươi bây giờ quấy rầy hắn, chỉ sợ hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma." Nghe Bạch Thần vậy, Tôn Ngọc Di nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, mặt lo âu xem Tô Cẩn, lặng lặng chờ đợi Tô Cẩn thức tỉnh. Bạch Thần giống vậy xem Tô Cẩn giờ phút này dáng vẻ, mở miệng nói ra, nhìn cái bộ dáng này, hắn nên là không có chuyện gì, xem ra hắn nói đúng, cái này kim linh quả đúng là không có độc linh quả. Nghe Bạch Thần vậy, Tôn Ngọc Di trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Bạch Thần nói, ngươi xem đi, ta biết ngay Kim Tố đại ca sẽ không gạt chúng ta, dựa theo Kim Tố đại ca nói, cái này kim linh quả nên là có thể so với chúng ta Cựu Châu cấp 6 linh quả sản vật, nếu chúng ta cũng luyện hóa một viên, tu vi của chúng ta nhất định có thể lấy được tăng lên rất nhiều. Chúng ta cũng ăn một viên đi. Tôn Mộng Di nói, liền tính toán đưa tay đi hái, mà Bạch Thần xem Tôn Mộng Di cũng là hơi lắc đầu, ngay sau đó mở miệng nói ra, Tôn tiểu thư, ngày này bên trên chợ phiên bên trong nguy hiểm nặng nề, nếu chúng ta ba người cũng tiến vào thâm trầm trong tu luyện, vậy bạn nhất đến lúc đó đến rồi người hoặc là yêu thú, đối với chúng ta ra tay, chúng ta chẳng phải là cũng đánh mất sức chiến đấu sao? Bây giờ Kim Tố Minh đệ đang luyện hóa cái này kim linh quả, là ta mới vừa không đúng, không tín nhiệm hắn, ta nguyện ý vì các ngươi hộ pháp, ngươi trước luyện hóa cái này kim linh quả, bọn ta Kim Tố huynh đệ sau khi tỉnh lại, ăn nữa cái này kim linh quả tới tu luyện. Bạch Thần mặt kiên định xem Tôn Mộng Di, sau đó lại nhìn một chút Tô Cẩn, mở miệng hồi đáp. Tôn Mộng Di giống vậy nhìn một chút Bạch Thần, sau đó lại nhìn một chút đang tu luyện Tô Cẩn, cuối cùng lại nhìn một chút sau lưng bụi cây kia cây nhỏ bên trên một hai viên kim linh quả, trong lòng cũng có chút không biết như thế nào lựa chọn. Cuối cùng, Tôn Mộng Di vẫn là có ý định tin tưởng Bạch Thần, dù sao Bạch Thần danh tiếng Tôn Mộng Di hắn cũng là nghe qua. Nghe nói người này là một cái triệt triệt để kiếm si, nhưng là tâm địa thiện lương, làm người chính trực, sẽ không làm gì hèn hạ chuyện. Tôn Ngọc Di nghĩ tới đây, liền mặt kiên định xem Bạch Thần, ngay sau đó mở miệng nói ra, tốt. Nếu Bạch Công Tử đều như vậy nói, vậy ta còn có cái gì tốt nói đây này, chỉ đành cảm ơn Bạch Thần Công Tử. Bạch Thần xem Tôn Ngọc Di gật đầu một cái, tiếp tục nói, Tôn cô nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Tôn Ngọc Di xem Bạch Thần, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ừm, ta tin tưởng ngươi. Tôn Ngọc Di dứt lời, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó đem trong tay mình kim linh quả nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu luyện hóa cái này kim linh quả linh lực. Tô Cẩn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, trong đan điền tựa như có một cái thanh long đồng dạng tại bên trong đan điền không ngừng quanh quẩn. Sau đó, Tô Cẩn ý thức cũng không biết thế nào, vậy mà giống như chìm vào đáy hồ bình thường, mà Tô Cẩn trực giác phải tự mình ý thức vô cùng thâm trầm, mong muốn tỉnh lại làm thế nào cũng tỉnh không đến. Bất chi bất giác, Tô Cẩn đột nhiên mở mắt, lại phát hiện bản thân đi tới một chỗ không thấy bờ bến trên mặt hồ. Mà ở Tô Cẩn chung quanh, là không thấy bờ bến hơi nước. Tầm nhìn chỉ có mười mấy thước khoảng cách, mà Tô Cẩn chậm rãi cúi đầu, lại thấy được bản thân vậy mà đứng ở trên mặt nước. Nước này hạ là không thấy bờ bến hắc ám, bất kể Tô Cẩn như thế nào quan sát lại đều không thấy được một tia ánh sáng. Tô Cẩn xem một màn này, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, ngay sau đó mở miệng nói ra, đây là nơi nào? Ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tô Cẩn xem cái này địa phương xa lạ, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi ngờ. Chương 167, lại thấy kia Kim Long nam tử. Chương 167, lại thấy kia Kim Long nam tử. Đột nhiên, Tô Cẩn giống như là nhìn thấy gì bình thường, trước mắt cả kinh. Là hắn. Đang ở Tô Cẩn trước mắt, lại là ban đầu Tô Cẩn ở trường Linh Thành Tôn Diệp nhà trong mật thất thời điểm, thấy được người nam nhân kia. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở nghi ngờ nơi này là địa phương nào thời điểm, ở Tô Cẩn trước mắt, vậy mà xuất hiện một chút xanh đậm chi sắc, cho nên hướng kia xanh đậm chi sắc phương hướng mà đi, mà thấy được một cây không biết là cái gì chủng loại đại thụ, kia đại thụ giờ phút này sinh cơ bừng bừng địa đứng vững ở đây. Mà ở đó viên đại thụ dưới, kia tóc thai bù xù, tràn đầy tuyên cổ khí tức nam nhân vẫn vậy ngồi xếp bằng ở nơi nào. Trong ngay mắt, Tô Cẩn trong lòng lộn cột một tiếng, không rõ nguyên do mà nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử kia sau lưng kim long như cũ tại nam tử kia bên người quanh quẩn, nam tử này vẫn nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở đó đại thụ dưới, chỉ bất quá lần này đầu kia kim long cũng không có công kích nữa Tô Cẩn. Tiền bối, Tô Cẩn kinh ngạc gọi ra một tiếng. Nam tử kia chậm rãi mở ra hai mắt của mình, vẫn là kia cổ không thể xóa nhòa khí tức, giờ phút này áp chế Tô Cẩn không cách nào nhúc đích, chỉ thấy nam tử kia chậm rãi đứng dậy, đi tới Tô Cẩn bên người. Ngươi, vì sao giờ phút này sẽ ở cái này trong lao ngục? Chẳng lẽ ngươi đã đi tới hoang vực? Nam tử kia xem Tô Cẩn mở miệng hỏi. A, cái gì hoang vực? Ta không có à, ta bây giờ tại Cửu Châu, chỉ bất quá bây giờ là thân ở bầu trời chợ phiên bên trong mà thôi. Tô Cẩn nghe nam tử này vậy, vội vàng mở miệng giải thích. Bầu trời chợ phiên sao? Đây là đám kia lão gia hỏa đặt tên sao? Ha ha, đúng là miệng ai a, đem mảnh này lao ngục gọi cái tên này. Nam tử khinh miệt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói ra, bất quá như vậy cũng tốt, đã ngươi đã đi tới nơi này, ta vừa lúc có một việc cần ngươi giúp một tay. Ngươi có bằng lòng hay không? Nam tử kia xem Tô Cẩn mở miệng dò hỏi. Tiền bối, vãn bối bất tài, nguyện ý vì tiền bối làm việc. Còn mời tiền bối không nên khách khí. Tô Cẩn nghe lời của nam tử, nghĩ thầm ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Đại ca, nơi này chính là địa bàn của ngươi a, ta dám nói không sao. Mà nam tử kia nghe Tô Cẩn vậy, cũng là hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta từng ở chỗ này lưu lại một kiện đồ vật, vật kia ở chỗ này thứ 8 tầng, chờ ngươi đến thứ 8 tầng sau, ta sẽ nói cho ngươi biết món đó vật phẩm vị trí cụ thể, mà bây giờ ngươi việc cần phải làm, là mau sớm chạy tới thứ 8 tầng đi, nếu không, một khi nơi này đóng cửa, ngươi nếu còn muốn đi ra ngoài, liền muốn lại đợi thêm 300 năm. Nếu quả thật chờ thêm 300 năm vậy, kia hết thể cũng liền muộn, cho nên ngươi phải nhanh. Nam tử kia xem Tô Cẩn, trống rỗng trong ánh mắt vậy mà cũng tràn ngập ra vẻ lo lắng. Tô Cẩn cũng có thể cảm giác được, trước mắt nam tử này là thật sốt ruột, cho nên hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể mở miệng hồi đáp, "Vạn bối hiểu, mong rằng tiền bối yên tâm, vãn bối cái này đi. Nam tử kia gật đầu một cái, sau đó xoay người đối với mình sau lưng Kim Long giống như là đang nói cái gì, sau đó ngón tay trực tiếp chỉ hướng Tô Cẩn, kia Kim Long vậy mà bay thẳng hướng Tô Cẩn, trong nháy mắt chui vào Tô Cẩn bên trong thân thể. A, tiền bối. Tô Cẩn không rõ nguyên do mà nhìn trước mắt nam tử, kêu lên một tiếng. Chờ ngươi đến thứ 8 tầng, nó sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần đi theo nó chỉ dẫn là được. Đi đi. Nam tử kia dứt lời, còn không đợi Tô Cẩn nói chuyện, vậy mà trực tiếp một tay phất lên, liền đem Tô Cẩn ý thức đưa rời khu vực kia. A. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp thức tỉnh, trên trán nhỏ xuống mồ hôi đủ để chứng kiến Tô Cẩn giờ phút này khẩn trương. Ừm. Ngươi đã tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này. Thế nào khẩn trương như vậy? Đột nhiên, Tô Cẩn bên người chuyển tới Bạch Thần thanh âm, chỉ thấy Bạch Thần đang ngồi ở kia cũ rách di tích trên tường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Cẩn hỏi. Tô Cẩn nhìn một chút bên người Tôn Mộ Di, lại nhìn một chút sau lưng Bạch Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, không có. Không có gì. Sau đó, Tô Cẩn trực tiếp đứng dậy, xem bản thân giờ phút này thân thể, trong mắt vui mừng, đột phá. Tô Cẩn kêu lên một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Giờ phút này Tô Cẩn tu vi đã đi tới hóa linh cảnh giới tầng 8 cuối cùng, theo đạo lý mà nói, một viên cấp 6 linh quả thế nào cũng có thể để cho Tô Cẩn tu vi đi tới hóa linh cảnh giới tột cùng a, thậm chí có thể còn có thể để cho Tô Cẩn trực tiếp đột phá hóa linh cảnh giới, tiến vào linh giới cảnh cũng khó nói. Nhưng là giờ phút này Tô Cẩn tu vi vậy mà chỉ dừng lại ở hóa linh cảnh giới tầng 8 cuối cùng, điều này làm cho Tô Cẩn trong lúc nhất thời khó hiểu. Mà Bạch Thần cũng là mặt kinh ngạc xem Tô Cẩn, khẽ cau mày hỏi, tu vi của ngươi, vì sao chỉ đột phá một chút như vậy? Bạch Thần cũng là tu luyện người, huống chi là đến từ đại gia tộc, kiến thức rộng, dĩ nhiên là biết, nếu như là cấp 6 linh quả, lấy Tô Cẩn tu vi bây giờ, không nên đột phá ít như vậy. Mà đối mặt Bạch Thần vậy, Tô Cẩn cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, ta cũng không biết, có lẽ là ta thiên tư quá kém, thể chất cũng không tốt nguyên nhân đi. Tô Cẩn chỉ có thể dùng cái này đường đột đi qua, sau đó nhìn một chút phía sau mình Tôn Mộng Di, mặt khiếp sợ mà hỏi, hóa linh cảnh giới 4 tầng. Bạch Thần khẽ mỉm cười, ngay sau đó gật đầu một cái, đúng nha, Tôn cô nương thiên tư vẫn là hết sức không sai, có lẽ là ở các nàng Thiên Hải Tông không có cái gì tài nguyên tu luyện, cho nên mới không cách nào phát huy bản thân toàn bộ thiên phú. Mặc dù Tôn cô nương thiên phú không tính quá tốt, nhưng tối thiểu cũng phải không chênh lệch, cho dù là ở nhất lưu môn phái sau, làm nội môn đệ tử cũng còn là có thể, chỉ bất quá không biết vì sao, Tôn cô nương tu vi vậy mà mới vừa tới cảnh giới như thế, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Bạch Thần xem Tô Cẩn mở miệng nói ra, được rồi, nếu Kim Tố huynh đệ ngươi đã tỉnh, vậy ta cũng có thể an tâm luyện hóa ta viên kia kim linh quả, mới vừa là ta kiến thức nông cạn, đối Kim Tố huynh đệ không tín nhiệm, là vấn đề của ta, mong rằng Kim Tố huynh đệ không nên trách tội. Bạch Thần nói, liền chắp tay hướng về phía Tô Cẩn thật sâu bái một cái. Tô Cẩn thấy cảnh này vội vàng tiến lên, một thanh trộn lẫn ở Bạch Thần cánh tay, sau đó mở miệng nói ra, Bạch công tử nghiêm trọng, mặc dù ngươi ta bây giờ là bạn bè tương xứng, nhưng là dù sao nhận biết thời gian còn không dài, cho nên ngươi không tín nhiệm ta là đúng, bất quá bây giờ ta đã tỉnh, hơn nữa tu vi cũng nhận được tăng lên, bây giờ Bạch công tử có thể an tâm tu luyện. Tô Cẩn xem Bạch Thần, khẽ mỉm cười nói. Bạch Thần xem Tô Cẩn, trong lòng cũng là 10 phần cảm kích, sau đó nói, ừm. Kể từ hôm nay, ta Bạch Thần đối Kim Tố huynh đệ tuyệt không nghi ngờ, từ hôm nay, chúng ta chính là thủ tốc huynh đệ. Xem Bạch Thần cái này mặt chăm chú dáng vẻ, Tô Cẩn cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói, tốt. Nếu Bạch công tử không ngại ta, vậy ta như thế nào lại chê bai Bạch công tử đâu? Ha ha ha. Tô Cẩn lời này vừa nói ra, liền cùng Bạch Thần hai người cười lên ha ha. Sau đó Tô Cẩn xem Bạch Thần nói, Bạch công tử, ngươi mau ăn rơi viên này kim linh quả đi, tranh thủ thời gian luyện hóa viên này kim linh quả, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ừm. Chuyện gì? Bạch Thần xem Tô Cẩn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa vấn đắc đạo. Chương 168, kết bạn. Chương 168, kết bạn. Chán. Ta đột nhiên nhớ tới ta tiến vào ngày này bên trên chợ phiên thời điểm, đáp ứng một vị tiền bối một chuyện, ta nhất định phải đến thứ 8 tầng một chuyến, ta chờ các ngươi luyện hóa xong kim linh quả sau, ta sẽ tự mình rời đi, các ngươi đến lúc đó, bản thân trở về là được. Tô Cẩn xem Bạch Thần hồi đáp. Ừm. Kim Tố huynh đệ, chúng ta thế nhưng là bạn bè, nếu như bạn bè tùy tùy tiện tiện liền có thể vứt bỏ vậy xin hỏi đây coi như là bằng hữu gì? Bạch Thần nghe Tô Cẩn vậy, ánh mắt kiên định xem Tô Cẩn, hắn giờ phút này là thật coi Tô Cẩn là làm bằng hữu của mình, cho nên mới phải kiên định như vậy. Ta hiểu ngươi ý tứ Bạch Thần công tử, thế nhưng là thứ 8 tầng rốt cuộc có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, cho dù là chính ta, đến thứ 8 tầng sống hay chết, ta cũng không dám bảo đảm. Nếu như không phải ta đáp ứng bị tiền bối kia, chúng ta cũng sẽ không tiến về thứ 8 tầng, bởi vì thật vô cùng nguy hiểm. Tô Cẩn lời này nghe ra giống như là nói nhảm, nhưng là không có cách nào, bởi vì đây là Tô Cẩn chân thật nhất cũng là Tô Cẩn muốn nhất nói với Bạch Thần vậy. Lão khất cái nói cho Tô Cẩn, không để cho trên hắn thứ 8 tầng, nhưng là bây giờ, kia tựa như thần linh nam nhân, nhưng lại để cho Tô Cẩn đến thứ 8 tầng đi, mặc dù Tô Cẩn không biết mình nên nghe ai, nhưng là ở Tô Cẩn sâu trong nội tâm, hắn hay là mong muốn đến thứ 8 tầng đi xem một chút, hắn cũng muốn biết, thứ 8 tầng rốt cuộc có cái gì. Kim Tố huynh đệ, ngươi đừng kêu nữa ta cái gì Bạch Thần công tử, chúng ta bây giờ là bạn bè, ngươi trực tiếp gọi ta Bạch Thần là tốt rồi, còn có chúng ta bây giờ là bạn bè, ta Bạch Thần cũng không phải gì đó hạng người ham sống sợ chết, người ta là huynh đệ, người muốn lên thứ 8 tầng, ta không nhất định có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi, nhưng là ta có thể bảo đảm, ta ta có thể với ngươi cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Tôn cô nương tu vi quá thấp, cho dù là theo chúng ta cùng đi, chỉ sợ cũng sẽ 10 phần nguy hiểm, thứ nhì tầng còn đều đã nguy hiểm như thế, thật đến thứ 8 tầng sau, chúng ta hoặc giả căn bản không có thời gian chiếu cố nàng, chờ tôn cô nương sau khi tỉnh lại, chúng ta mang nàng đến truyền tống trận đi, đưa nàng thu xếp tốt sau, chúng ta lại tiến về thứ 8 tầng, ngươi xem coi thế nào. Bạch Thần 10 phần chăm chú nhìn Tô Cẩn, giọng điệu 10 phần kiên định, giống như là đã quyết định quyết tâm bình thường. Tô Cẩn cũng là xem Bạch Thần, trong lúc nhất thời không biết nói những gì, chỉ có thể nhìn nhìn Bạch Thần, sau đó lại nhìn một chút Tôn Mộng Di, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Bạch Thần công tử, a không, là Bạch Thần, chúng ta gặp nhau mới bất quá mấy canh giờ thời gian, vì sao? Vì sao liều mình cũng phải phụng bồi ngươi đi thứ 8 tầng sao? Tô Cẩn nguyên bản vẫn còn ở nghi vấn, nhưng là Bạch Thần lại không đợi Tô Cẩn nói hết lời, liền dẫn đầu mở miệng cắt đứt Tô Cẩn nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái đáng giá kết giao bạn bè. Ta thích thực lực của ngươi, cũng thích cách làm người của ngươi, ta Bạch Thần không có phục qua người nào, đặc biệt là cùng lửa trong đồng lửa, nhưng là Kim Tố, ta là thật bội phục ngươi. Ngươi như vậy tuổi tác, liền có thể lĩnh ngộ ra như vậy kiếm đạo, lại có thể có thực lực như thế, đây là ta rất ít thấy. Cho nên, ta muốn cùng ngươi kết bạn, ta mong muốn với ngươi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cùng nhau đứng ở kiếm đạo đỉnh. Bạch Thần xem Tô Cẩn, 10 phần kiên định nói, trường kiếm trong tay càng là cao cao giơ qua đỉnh đầu, 10 phần trẻ trâu. Tô Cẩn xem Bạch Thần, trong mắt cũng là tràn đầy cảm động đồng thời trong lòng cũng là 10 phần buồn cười, bởi vì giống như Bạch Thần cái tuổi này, có nói ra như vậy, thật vô cùng đột ngột. Bất quá Tô Cẩn cũng không có biểu hiện ra, mà là nặng nề gật đầu, ngay sau đó hướng về phía Bạch Thần nói, "Tốt, chỉ bằng ngươi hôm nay đoạn này lời, ta cũng nguyện ý đóng ngươi người bạn này." Ha ha ha. Tô Cẩn nói xong, liền cùng Bạch Thần cười lên ha ha, hai người đều ở đây vì chính mình giao cho một cái tốt như vậy bạn bè mà cảm thấy hưng phấn. Đang ở Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người nắm thật chặt tay thời điểm, đột nhiên, hai người đồng thời nhướng mày, sau đó vội vàng bung ra nắm chặt tay, xoay người đồng thời vung ra một kiếm, nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí giống như trong nước giống như du long hướng mỗi một chỗ mà đi. Bèn, xuống một giây, hai người đồng thời ra tay tấn công phương hướng, vậy mà cũng bắn ra hai đạo kiếm quang tới, một giây kế tiếp, bốn đạo kiếm khí đụng nhau, vậy mà trực tiếp trên không trung nứt toát, nhấc lên trận trận gợn sóng. Ừm. Ra tay người đánh lén là người phương nào, còn không ra nhận lấy cái chết. Bạch Thần trước tiên mở miệng giận hô. Đang ở Bạch Thần vừa dứt lời, kia cách đó không xa chỗ tối, đột nhiên bắn ra mấy đạo nhân ảnh tới, mà kia mấy đạo ảnh trên thân người đều mặc giống vậy quần áo, cầm đầu chính là một vị làn da ngăm đen thanh niên, giờ phút này trong tay nắm một thanh hai lưỡi đao, mặt cười tà hướng Tô Cẩn bọn họ mà tới. Ừm. Thiên Hải Tông. Tô Cẩn khẽ to mày, sau đó xoay người nhìn một chút vẫn còn ở trong tu luyện Tôn Mộc Di. Hừ. Hai người các ngươi, thân thủ không tệ mà. Bất quá, ta khuyên các ngươi đem sau lưng viên kia trái cùng trên tay ngươi viên kia trái cũng giao ra đây, nếu không, ta bảo đảm để cho các ngươi sống không bằng chết. Thanh niên kia nói, lại xoay người nhìn một chút Tô Cẩn cùng Bạch Thần sau lưng Tôn Mộng Di, sau đó chân mày vậy mà hơi nhíu lại, xoay người đối với mình sau lưng một nữ tử hỏi, cái đó, có phải hay không chúng ta Thiên Hải Tông đệ tử Tôn Mộng Di tới? Nghe thanh niên kia vậy, chỉ thấy cô gái kia hơi meo lại hai mắt của mình, chăm chú quan sát Tô Cẩn cùng Bạch Thần sau lưng Tôn Mộng Di, sau đó hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, không sai, Nam Thực Sư Minh chính là nàng. Ha ha ha. Nam Thực Sư Minh, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đúng nha Nam Thực Sư Minh, chúng ta còn một mực tại tìm cái này con quỷ nhỏ đây này, điều này cũng tốt, ở chỗ này vậy mà để chúng ta gặp phải, ha ha ha. Thật là trời giúp Nam Thực Sư Minh a. Ai u Nam Thực Sư Minh, ngươi nếu là có cái này con nhỏ lẳng lơ, sẽ không đừng ta chứ. Thiếp thế nhưng là hầu hạ ngươi thật lâu đâu, ngươi cũng không thể đứng tiếp a. Kia cầm đầu thanh niên xem ở sau lưng mình nữ tử, mặt ngông chiều sờ mặt của nàng nói, nhìn sư muội nói, sư minh ta là hạng người như vậy sao? Cái này Tôn Mộng Di dáng rất đẹp hơn nữa, nhưng là việc làm sao có thể cân sư mọi người so đâu. Yên tâm, sư minh chính là cân nàng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sư minh hay là ngươi. Nam tử kia nói, vậy mà đưa tay ra sở về phía cô gái kia trước ngực, cũng bất kể trước mặt nhiều người như vậy có được hay không, còn nữ kia tử cũng là không e rẻ, lại vẫn phát ra mị hoặc tiếng thở gấp phối hợp hắn, cũng là để cho nam thực sau lưng bốn nam tử thấy mặt xuất ruột. Tô Cẩn xem một màn này, trên mặt cũng là lộ ra một bộ chê bai vẻ mặt, sau đó nhìn một chút Bạch Thần, chỉ thấy Bạch Thần cùng Tô Cẩn nét mặt vậy, biểu tình kia giống như là thấy được cái đó gọi nam thực thanh niên đốc tức bình thường, như vậy chê bai. Ta nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không đối phương diện kia rất cần à, ta nhìn ngươi cái này gì cũng không ngại dáng vẻ, thật sự là cảm thấy chán ghét ta. Rốt cuộc, Bạch Thần cũng không nhịn được nữa, mở miệng hướng về phía kia nam thực nói. Chương 169, Thiên Hải Tông, Nam Thực. Chương 169, Thiên Hải Tông, Nam Thực. Ta nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không đối phương diện kia rất cần à, ta nhìn ngươi cái này gì cũng không ngại dáng vẻ, thật sự là cảm thấy chán ghét ta. Rốt cuộc, đối mặt kia nam thực cùng cô gái kia giờ phút này dáng vẻ, Bạch Thần cũng không nhịn được nữa, mở miệng hướng về phía kia nam thực hô. Nam thực nghe được Bạch Thần vậy sau, trong mắt nhất thời toát ra lửa giận bình thường, xoay người lại xem Bạch Thần cùng Tô Cẩn mở miệng gằn giọng nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói gì? Nam tử kia làm bộ như một bộ không có nghe được dáng vẻ, mặt muốn ăn đòn mà nhìn xem Bạch Thần cùng Tô Cẩn hỏi. Tô Cẩn cùng Bạch Thần nhìn nhau một cái, ngay sau đó cùng nhau khôi phục nói, chúng ta nói, ngươi có phải hay không đối phương diện kia rất cần à, ta nhìn ngươi gì cũng không ngại dáng vẻ, thật sự là cảm thấy chán ghét ta. Nam thực xem Bạch Thần cùng Tô Cẩn không ngừng gây hấn, trên mặt nhất thời bừng bừng lửa giận, ngay sau đó mở miệng nói ra, được, tiểu tử, các ngươi tở mở có phải hay không không biết lão tử là ai? Ta cho ngươi biết, lão tử thế nhưng là Thiên Hải Tông ngũ trưởng lão đệ tử thân truyền, các ngươi lại dám đắc tội ta, có phải hay không chẳng sống? Nói cho ta biết, các ngươi là môn phái nào? Nam Thực xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần mở miệng hỏi. Bạch Thần cùng Tô Cẩn liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó cười lạnh, sau đó Tô Cẩn mở miệng nói ra, ta cũng không cần giới thiệu, ta đúng là một giới tán tu, không có cái gì bối cảnh, bất quá, bên cạnh ta vị này, Lâm Hải Thành công tử nhà họ Bạch, người ta gọi là Tiểu Kiếm Thần Bạch Thần, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tô Cẩn nhìn trước mắt Nam Thực, chậm rãi cười một tiếng mở miệng nói, cái gì? Bạch Thần. Tô Cẩn lời này vừa nói ra, kia Nam Thực rõ ràng cho thấy cả kinh, ngay sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn bên người Bạch Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chỉ ngươi, ngươi là Lâm Hải Thành Bạch gia Bạch Thần? Kia Nam Thực không thể tin được xem Tô Cẩn bên người Bạch Thần, mở miệng hỏi. Bạch Thần đối mặt Nam Thực vấn đề, khẽ mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, thế nào, không giống sao? Nam Thực sư minh, ta nghe nói qua Bạch gia Bạch Thần danh tiếng, nghe nói hắn nhưng là một cái chân chính chính kiếm sĩ, hơn nữa kiếm đạo tìm hiểu càng là so với bình thường người cao hơn, nếu chúng ta tùy tiện cùng hắn ra tay, sợ rằng. Đúng nha, huống chi Lâm Hải Thành Bạch gia thực lực cũng không kém chút nào chúng ta Thiên Hải Tông a, vạn nhất hắn thật sự là người của Bạch gia, đến lúc đó bởi vì chúng ta, tông môn sẽ cùng Bạch gia quan hệ vỡ tan, đến lúc đó chỉ sợ là Trần trưởng lão cũng không cứu được chúng ta a. Nam Thực sau lưng người từng cái một xem Tô Cẩn bên người Bạch Thần, mở miệng hướng về phía Nam Thực nói. Mà sau lưng Nam Thực cô gái kia cũng là khẽ to mày, ngay sau đó mở miệng nói ra, Nam Thực sư minh, ta ngược lại có chút bất đồng đề nghị, tiểu tử này nhìn qua cũng không tính là gì phú quý, mặc dù hắn mặc trang phục cũng là giống như là nhà người có tiền người, nhưng là ngươi nhìn bên cạnh hắn tiểu tử kia, mặc trên người mặc dù không phá, nhưng cũng không phải là cái gì tốt chất liệu. Nếu như tiểu tử này thật sự là Bạch gia Bạch Thần công tử vậy, vậy hắn làm sao lại cần một cái như vậy tiểu tử ở chung một chỗ? Hơn nữa, mới vừa tên tiểu tử kia cũng nói, hắn là một cái tán tu à, Bạch Thần công tử thế nhưng là Bạch gia ngày thứ nhất mới, làm sao sẽ cần một cái tán tu ở chung một chỗ? Ta cảm thấy, trong đó có bẫy. Nam Thực nghe cô gái kia vậy, chân mày cũng hơi hơi nhíu một cái, ngay sau đó nhìn chằm chằm Bạch Thần lần nữa cẩn thận quan sát một phen, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Ừm, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Đã như vậy, không bằng chúng ta thử dò xét bọn họ một phen, hơn nữa đây cũng là ở trên trời chợ phiên bên trong, cho dù là thật Bạch gia Bạch Thần, chúng ta ở chỗ này giết hắn, bọn họ Bạch gia cũng không cách nào truy cứu. Các ngươi nói, thế nào?" Nam Thực nói, xoay người xem cô gái kia nói, sau đó lại nhìn phía sau mình những thứ kia thanh niên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn một chút Tô Cẩn cùng Bạch Thần sau lưng Tôn Mộng Di, lại nhìn một chút Tôn Mộng Di sau lưng kia một viên cuối cùng kim linh quả, từng cái một trong mắt hiện ra hết vẻ tham lam, sau đó rồi rít cắn răng một cái, sau đó gật đầu một cái. "Tốt, chúng ta cũng nghe Nam Thực sư minh, ngày này bên trên chợ phiên bản thân liền là một cái đại hung nơi, chúng ta đem ba cái giết đi, chốt ở ngày này bên trên chợ phiên bên trong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ai cũng không tìm được." Có cái dáng dấp giống như con chuột bình thường mặt mày lấm lét nam tử, mở miệng nói ra. Nam Thực gật đầu một cái, sau đó trên mặt nguyên bản vẻ lo lắng, ngược lại thay thế chính là mặt tà ác, sau đó xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần nói, ta cũng bất kể các ngươi là người nào, ta bây giờ cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem sau lưng cái đó trái dao ra đây, lại đem kia Tôn Mộng Di quần áo lột, tiểu ra ta cũng có thể cân nhắc, tha các ngươi một mạng. Không sai. Tiểu tử, chúng ta Nam Thực sư minh tu vi thế nhưng là cao tới hóa linh cảnh giới tầng 5, hơn nữa mấy người chúng ta hóa linh cảnh giới 3 tầng sắp xỉ tu sĩ, các ngươi xác định các ngươi có phần thắng. Lời này vừa nói ra, Nam Thực cùng phía sau hắn thanh niên cũng là rối rít cười to. Tô Cẩn cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười, Tô Cẩn hướng về phía Bạch Thần hỏi, thế nào, ngươi nói muốn trước luyện hóa kim linh quả, vẫn là phải tiêu diệt bọn họ đâu? Bạch Thần xem Tô Cẩn lại nhìn một chút cách đó không xa Nam Thực, sau đó mở miệng nói ra, không nóng nảy, trước tiên đem bọn họ giải quyết hết lại nói. Bạch Thần dứt lời, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình, sau đó mở miệng nói ra, uy, mấy người các ngươi không phải không tin ta là người của Bạch gia sao? Các ngươi không nhận biết ta, nên nhận được ta Bạch gia Bạch Nguyệt kiếm đi. Chanh. Bạch Thần dứt lời, trực tiếp đem trong tay mình trường kiếm rút ra, sau đó nhắm thẳng vào cách đó không xa Nam Thực, sau đó nói, uy, mấy người các ngươi là nghĩ cùng nhau lãnh giáo một chút ta Bạch gia kiếm pháp, hay là bây giờ rời đi à? Rất hiển nhiên, Bạch Thần còn chưa phải nghĩ bởi vì mấy cái này vô danh tiểu bối mà ra tay, dù sao mặc dù đây đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là thật sự là phiền toái. Mà Tô Cẩn xem Bạch Thần, khẽ mỉm cười, sau đó cũng học Bạch Thần dáng vẻ trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình, mở miệng cả giận nói, thêm ta một cái, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, liền có thể mạng sống, nếu là không đi, chết. Cái gì? Nam Thực xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần dáng vẻ của hai người, trong mắt vậy mà lộ ra một tia không thể tin nổi dáng vẻ, sau đó liền cười ha ha, mở miệng nói ra, ha ha ha. Hai người các ngươi có phải điên rồi hay không? Các ngươi thật cho là chúng ta mấy cái là hợp bọn sao? Chính là, trang ai còn sẽ không trang a? Ha ha ha. Ta còn nói ta là Thiên Hải Tông tông tộc đâu, các ngươi cũng tin tưởng thôi. Ha ha ha. Bọn họ giờ phút này còn tưởng rằng Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người là đang giả vờ giọng làm bộ mà thôi, thật ra là bởi vì sợ chết mới có thể nói như vậy. Nhưng là bọn họ không biết là, Bạch Thần cùng Tô Cẩn giờ phút này đã là cho bọn họ rất đủ mặt mũi, nếu không, lấy thực lực của hai người bọn họ, chỉ cần trong phút chốc, là được đưa bọn họ chém giết.